Chương 60. Thương khung điện chương 60, Thương khung điện. Thương khung điện mặc dù lâu dài chỉ đối giới biển phát động tiến công, nhưng là vì dự phòng quan kỳ đánh lén trong điện, cũng bày ra địa chi nhất tộc phòng ngự mạnh nhất đại trận. Trận này cực mạnh, không phải bất hủ chi cảnh không thể phá vỡ, đây cũng là địa chi nhất tộc phòng ngự mạnh nhất trận pháp, so với 3 ngày không gian đại trận, trận này không chỉ có năng lực phòng ngự mạnh hơn, mà lại trận này còn có công kích thủ đoạn. Chuẩn bị phản kích. Sứ giả lệnh. Chuẩn bị phản kích. Theo mệnh lệnh hạ đạt, lưu thủ thương khung điện ngũ đại bất hủ tộc người bắt đầu chuyển động, bọn hắn bắt đầu khu động đại trận, đối tinh không rùa cùng băng xương cự long phát động phản công. Theo công kích trận phù khởi động, toàn bộ đại trận màu vàng nóng nhanh chóng xoay tròn, trên đó kim quang càng tăng lên, bắn ra tia sáng chói mắt, sau đó liền có thể gặp trận bích phía trên hiện ra vô số quang tiễn, thân mũi tên tử linh khí châu ngưng, nhìn xem như ẩn như hiện, nhưng lại hiện ra sắc bén lạnh. Siêu, 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 một vòng tề sạng, từng cây quang tiễn điên cuồng tuôn ra, hướng phía băng xương cự long cùng tinh hà rùa đánh tới. Mặc dù tiễn này cùng hai thú ngập trời hình thể so sánh, lộ ra nhỏ bé như hạt bụi, nhưng khi đánh vào hai thú trên thân thời điểm, mỗi một lần đều có thể nhấc lên một trận mãnh liệt sóng xung kích, năng lượng kinh khủng thời khắc xé rách lấy hai thú. Hai thú mặc dù cũng có thể kháng được, thế nhưng lại lấy trước mắt đại trận không có bất kỳ biện pháp nào, dứt khoát liền thay đổi đầu đường, hướng phía sau lưng những cái kia còn tại tan tác biển người đánh tới. Không phá nổi trận kia, vậy liền bắt các ngươi người tế thiên. Ngao. Theo hai con cự thú quay đầu, gia nhập đồ sát, nên đón hội binh thai nạn lần nữa trình diễn. Huyết tinh không ngừng, tại hai đại tiên tôn chi cảnh thú vương trước mặt, đại đế cũng tốt, tiên vương cũng được, không chịu nổi một kích. Tử vong thời thời khắc khắc đều trong chiến trường diễn dịch, một khắc không thôi. Thú minh thanh, tiếng kêu cứu, tiếng gầm gừ, hỗn loạn âm thanh, cùng với từng đợt oanh minh hỏa phong hô nối thành một mảnh, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Từ xa nhìn lại, huyết tinh vô cùng, giống như tu la địa ngục, thời khắc thôn phệ lấy nơi đầy sinh mệnh. Nhìn xem trong chiến trường thảm liệt, một đám thương khung điện các chiến sĩ từng cái hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại bại? Cái này sao có thể? Giống như hai tên sứ giả đều bị trọng thương. Cố lên chạy a, chạy vào đại trận liền an toàn. Từ góc độ này tận mắt nhìn thấy tộc nhân của mình, ngày xưa chiến hữu bị từng cái đồ sát, nội tâm của bọn hắn là dày vò, đồng dạng đối với địch nhân hận cũng tại ngực châu ngập trời quanh quẩn. Thế nhưng là mặc dù là như thế, nhưng cũng không có người nghĩ đến muốn rời khỏi trước đại trận đi hỗ trợ ý tứ. Bởi vì kia hai con ngập trời cự thú sớm đã tại đáy lòng của bọn hắn gieo một đạo bóng ma. Không nói đến hai con cự thú thực lực mạnh chính là tiên tôn đỉnh phong, liền vẹn vẹn hai thú có thể đuổi theo hai cái sứ giả chạy, có thể đem hai cái sứ giả đánh cho như vậy chật vật cũng không phải là bọn hắn có khả năng đi đối mặt. Bọn hắn giờ phút này ngoại trừ ở trong lòng vì những cái kia đồng bào cầu nguyện cái gì cũng không làm được. Theo thời gian trôi qua, thương khung trước điện nặc đại bình nguyên bị chiến hỏa không khác biệt tẩy lễ, lang yên cuộn cuộn phóng lên tận trời, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, màn trời thỉnh thoảng tách ra tinh hồng mỹ lệ. Đối mặt trùng điệp vòng vây cùng truy sát, có người triệt để lưu tại nơi đó, mà có người thì liều chết về tới trong điện, chạy vào trong trận. Từng cái sống sót sau hai nạn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, không dám ở nhìn lại sau lưng. So với chết đi bọn chiến hữu, bọn hắn là may mắn sống tiếp được. Trăm vạn đại quân ra, huyết chiến một năm, người sống sót không đến 10 vạn chúng, sao mà thảm liệt? Đây là có sự đến nay bọn hắn cách thắng lợi gần nhất một lần chiến đấu, cũng là từ trước tới nay bọn hắn cách tử vong gần nhất một lần. Bọn hắn đều không phải là người, bọn hắn chính là một đám tên điên. Ta muốn về nhà, ta chỉ muốn về nhà. Thật đáng sợ, bọn hắn đều không sợ chết. Những người sống sót lại nhải, cho dù là giờ phút này đã thoát ly nguy hiểm, nhưng là trong đầu vẫn như cũ có từng cái cầm trong tay binh khí ác ma tại chiều bọn hắn đánh tới. Bọn hắn lạnh lùng, vô tình, giết người không chớp mắt, vọt lên phong đến không biết cái gì là e ngại. Rất nhanh tam đại doanh tại kinh lịch vài giờ truy đuổi, cũng giết tới thiên khung dưới điện. Thiên khung điện đại trận cũng thể xả một đợt quang tiễn tại trước trận. Tam đại doanh bị ép dừng bước, xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm phía trước tòa kia thông thiên đại điện, nhìn xem cái kia kim sắc cự trận. Thương khung điện xây dựng ở dưới bích chi bên cạnh, thật chặt sát bên tinh lộ, quay đầu ngắm nhìn, liền có thể nhìn thấy tinh lộ an tĩnh nằm tại sau lưng. Đó là bọn họ lúc đến con đường, cũng là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đạp lên con đường, bất quá hiển nhiên vậy chỉ có thể là mộng. Mà mộng là không có được tồn tại. Nhìn trước mắt đại trận, tinh không rùa trên mặt đất phía trên, băng xương cự long tại màn trời phía trên, thất thất bọn người tuần tự đến, bắt đầu nếm thử phá trận. Thế nhưng lại đều không làm nên chuyện gì, liền ngay cả ba ngày mạnh nhất trận pháp sư, đạo tổ Thanh Phong, đối với trước mắt đại trận cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nhíu mày, sờ lên cằm. Trận này ta không phá nổi, quá cao cấp. Thất thất nói tiếp. Bất hủ thánh tộc một trong địa chi nhất tộc đại trận, không phải bất hủ chi lực không thể phá, muốn hay không rút lui trước quân. Nàng nói ra trận này tồn tại, cũng cáo chi trận này uy lực, không phải bất hủ không thể phá. Bất quá hiển nhiên Thanh Phong cùng Phong Hòa mấy người cũng không muốn lui. Phong Hòa hất lên trường đao, quanh thân màu đen khí tức từ đầu đến cuối đang điên cuồng du động, hắn lạnh lùng nhìn phía trước trận bích, trầm thấp tiếng nói ra, không lùi, hôm nay bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Thế nhưng là không phá nổi, làm sao làm? Không nổi, trước vây quanh bọn hắn chờ đại ca. Đi. Những người còn lại không còn nói cái gì, một trận chiến này từ vừa mở đánh tới hiện tại đã qua một ngày, tam đại doanh buôn tập hơn vạn dặm, thật vất vả đuổi tới nơi này, nếu như cứ như vậy từ bỏ, đừng bảo là Phong Hòa, chính là trong lòng của bọn hắn cũng đồng dạng là không cam lòng. Mà lại trải qua trận này, mặc dù chạm địch không hạ 10 vạn, nhưng là đồng dạng tam đại doanh cũng tổn thất nặng nề, hao tổn vượt qua 30%. Nguyên bản hơn 3000 người đội ngũ, bây giờ chết thì chết, thương thì thương, sống sót cũng liền hơn 2000 người. Mặc dù so với địch nhân chiến tổn so 100 so 1, thế nhưng là đồng dạng tổn thất như vậy cũng là bọn hắn thừa nhận không dậy nổi. bởi vì bọn hắn chỉ có 3000 người, vẹn vẹn chỉ có 3000 mà thôi. Lúc này ngay tại Thất Thất, Phong Hòa một đám dẫn người vây thành thời điểm. Thiên cung phía trên, giới Bích Chi đỉnh, trận kia quyết đấu đỉnh cao cũng hạ màn. Theo Táng Thể một quyền đánh nát kia một đầu tự nhiên chi linh ngưng tụ ra cự thú, tinh linh nhất tộc sứ giả cũng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời, lấy nàng cầm đầu, còn lại 6-7 tên tiên tôn không chút do dự sử dụng đại thần thông bắt đầu thoát đi. Mấy chục tiên tôn bị Diệp Đình Mộ chém giết gần như 3/5, bây giờ liền xem như sống sót, từng cái cũng chật vật không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Giờ này khắc này mệnh lệnh rút lui hạ đạn, bọn hắn là một khắc đều không muốn dừng lại. Chương 61. Trận pháp ngàn vạn, một kiếm có thể phá. Chương 61. Trận pháp ngàn vạn, một kiếm có thể phá. Diệp Đình Mộ không chút hoang mang, vũ trường không tìm đòi, đem tiên tôn thất lạc tinh nguyên đều cất vào trong túi càn khôn. Tiên tôn tinh nguyên là tiên tôn cảnh cường giả vẫn lạc về sau, còn sót lại thiên địa tinh nguyên. Hắn nhớ kỹ Thất Thất đã từng đề cập, cái này tinh nguyên có thể để tiên đế cường giả càng đại khái hơn xuất lĩnh ngộ ra trật tự pháp tắc, từ đó thành tiểu tiên tôn chi cảnh. Bây giờ Trường Hà đại quân đều là tiên đế, đệ đệ muội muội càng là tại tiên đế đỉnh phong chi cảnh ngừng chân quá lâu. Cho nên vật này tại bọn hắn mà nói, rất trọng yếu, quan hệ này lấy bọn hắn có thể hay không cũng giống như mình, tấn thăng tiên tôn chi cảnh. Đem thất lạc tinh nguyên bỏ vào trong túi, hắn cùng Táng Thể dung hợp làm một, hướng phía bọn hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cuối cùng thấy được những cái kia tiên tôn cường giả, tại tinh linh nhất tộc sứ giả dẫn đầu dưới, vào thương khung điện đại trận hàng rào bên trong. Thời khắc này các nàng đứng tại trong thành, cảnh giác nhìn xem bên ngoài, nơi đó tam đại doanh các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật đáng chết. Tinh linh nhất tộc sứ giả rơi xuống đất một mấy mắt, bốn phía thống lĩnh cũng tốt, may mắn còn sống sót tiên tôn cường giả cũng được, trước tiên liền vây quanh. Hướng nàng báo cáo chiến tổn cùng tình huống. Khi biết được chiến trường chính tổn thất về sau, tinh linh nhất tộc sứ giả cả người đều không tốt. Trăm vạn đại quân, một trận chiến hao tổn chính thành. Trên trăm tiên tôn, bây giờ không đủ 10 người, đại thế đã mất. Nay cả đời, sợ là lại nghĩ đạp phá trước mắt kia một tòa thành đã là không thể nào. Cô nương ngưỡng vọng màn trời, hốc mắt từng đỏ, bi thương một tiếng. Bất Hủ Vương, thuộc hạ thấy thẹn đối với ngươi a. Một bên tiên tri nhất tộc sứ giả mở miệng khuyên giải. Điện chủ, đây không phải lỗi của ngươi, ta tin tưởng Bất Hủ Vương sẽ không trách cứ ngươi, mà lại, chúng ta cũng không có bại, chỉ cần giữ vững tiết lộ, tại hồi âm vĩnh hằng tiên vực, chậm đợi viện quân đến, liền có thể lần nữa phát động tiến công, rửa sạch nhục nhã. Tinh linh nhất tộc nữ tử lắc đầu, khoe miệng mang theo là chua xót. Vô dụng, không còn kịp rồi. Xa xôi tinh lộ cuối cùng thông hướng vĩnh hằng. Vĩnh Hằng Tiên Vực viện binh liền xem như hiện tại lập tức xuất phát, đến Trường Hà cũng cần hơn ngàn năm thời gian. Mà tại cái này hơn ngàn năm thời gian bên trong bọn hắn có hay không còn có thể giữ vững nơi này, không có ai biết. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào trận pháp sao? Giống như hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp này, bởi vì nam tử kia đối với bọn hắn tới nói quá mạnh. Điện chủ chớ có lo lắng, chúng ta có được sung túc nguyên thạch dự trữ, có thể duy trì đại trận vạn năm không suy. Trường Hà chi địa, thiên địa bị ngăn cách, kia hạt nhân tại mạnh cũng không có khả năng tại 1000 năm bên trong phá vỡ Bất Hủ, chúng ta nhất định có thể kiên trì đến viện quân đến. Ngự thú nhất tộc nữ sứ giả chém đinh chặt sắt nói, trong lòng của nàng, cho dù biết đánh không lại đối diện, nhưng là nàng lại có đầy đủ lòng tin giữ vững nơi này. Tinh linh nhất tộc nữ tử quay đầu nhìn về phía bọn hắn, đáy mắt cất giấu chính là vô tận bi thương, nàng chỉ nói một câu, liền để bốn phía cả đám rơi vào trầm mặc. Liền xem như viện quân đến, liền có thể đánh qua hắn sao? Đáp án của vấn đề này là khẳng định, bởi vì trận pháp hàng rào hạn chế, Vĩnh Hằng Tiên Vực Bất Hủ cường giả không thể vào giới biển. Cho nên cho dù là có viện quân, cũng chỉ có thể là tiên tôn cảnh cường giả. Thế nhưng là trải qua trận này, bọn hắn đã rõ ràng ý thức được, tiên tôn tại cái kia nam tử trước mặt, không có chút nào uy hiếp, liền xem như đến lại nhiều, cũng không thể bắt hắn thế nào. Đã như vậy, vậy có hay không việc ân, có trọng yếu không? Nhìn xem mọi người trầm mặc, tinh linh nhất tộc nữ tử ánh mắt từ trên người bọn họ dịch chuyển khỏi, cuối cùng nhìn về phía đầu kia bị tinh quang thời khắc thắp sáng tinh lộ. Lẩm bẩm nói, chúng ta đã thua, không trở về được nữa rồi. Còn lại chi cũng không hẹn mà cùng quay người, nhìn phía sau quê quán phương hướng, giờ khác này một cô tâm tình bị đè nén, quên quẩn trong lòng. Ngũ vị tạp trần. Giờ khác này trong lòng bọn họ hy vọng bị triệt để dội tắt, bọn hắn biết rõ, bọn hắn thật không trở về được nữa rồi, vĩnh viễn. Thân xác của bọn hắn trở nên chết lặng, trống rỗng, thời gian dần trôi qua bên trong nổi lên hận ý, bọn hắn âm lệ nhìn về phía trước, nhìn xem Trường Hà địch nhân. Đều là bọn hắn hại chúng ta không về nhà được, thật đáng chết, những này ti tiện trung tộc. Dù cho bây giờ bọn hắn bị ép vào tuyệt cảnh, kéo dài hơi tàn tại trong trận. Cho dù bọn họ vừa bị Trường Hà Tam Đại Doanh giết đến đánh tơi bời, kẻ ra quần, thế nhưng là thuộc về bọn hắn cao ngạo vẫn như cũ không chịu để cho bọn hắn túi lầu xuống. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn vẫn như cũng là Bất Hủ thánh tộc, dáng vẻ trụ trí cao tồn tại. Bọn hắn có được vạn vật chỗ hâm mộ vô thượng huyết mạch, đỉnh cấp huyết mạch, không ai có thể cùng bọn hắn đánh đồng, bọn hắn xuất sinh chính là cao quý biểu tượng. Trong mắt của bọn hắn vẫn như cũ xem thường, mặc dù bại lại vẫn đối trước mắt địch nhân cảm thấy chơ chẽn. Hồi không đi, vậy liền không trở về, ta liền thủ tại chỗ này, ta không thể quay về, bọn hắn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, mãi mãi cũng để bọn hắn lưu tại cái này bị vứt bỏ địa phương, vinh thế không bị chư thiên chiếu cố. Đúng, sứ giả đại nhân nói không sai, cùng bọn hắn hao tổn, chúng ta dũng sĩ không thể chết vô ích. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu hô ứng, ý đồ lấy phương thức như vậy tê liệt mình, từ đó để nội tâm thống khổ đạt được trấn an. Nhưng vào lúc này, Diệp Đình Mộ cũng từ phía trên màn phía trên hóa thành lưu tinh lóe lên xuất hiện ở Tam Đại Doanh trước mặt. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, Tam Đại Doanh đều nhịp ôn quyền hành lễ. Bái kiến kiếm tổ. Bái kiến kiếm tổ. Diệp Đình Mộ khẽ gật đầu, sau đó thần thức bao phủ phía trước tòa thành kia, lĩnh vực phong thích lại bị trước mắt kim sắc trận bích ngăn lại cách, không cách nào xuyên thấu. Hắn có chút vặn lông mày, nói thầm trong lòng, có thể cách trở lĩnh vực trận pháp. Lúc này, Thanh Phong, Thất Thất mấy người cũng đi tới bên người của hắn. "Ca, đây là địa chí nhất tộc đại địa trận, vĩnh hằng tiên vực phòng ngự mạnh nhất trận pháp, không phải bất hủ chi lực không thể phá bỡ." Thất Thất đem tình huống cùng Diệp Đình Mộ nói đơn giản một chút. Tinh Không Rùa cũng tới đến hắn bên cạnh thân, ngẩng lên cao cao đầu, nói, "Cái đồ chơi này ta vừa thử qua, làm không ra, xác thực cần bất hủ chi cảnh mới có thể mở ra nó, chúng ta rút lui đi, đang chờ ta cái mấy ngàn vạn năm, ta thỏa thỏa có thể tấn thăng bất hủ, đến lúc đó, ta trong nháy mắt có thể phá." Lời vừa nói ra, đám người khỏe miệng đều trong lúc lơ đãng kéo ra. "Mấy ngàn vạn năm, ngươi là thực có can đảm nói a?" Đối mặt đám người xem thường, Tinh Không Rùa trừng mắt trâu, không vui nói ra, "Làm sao vậy, mấy ngàn vạn năm thật lâu sao, ngủ một giấc chẳng phải có thể?" Những người còn lại không để ý với hắn, nhà ai người tốt ngủ một giấc mấy ngàn vạn năm, lại nói thật sự là mấy ngàn vạn năm sau, Hoàng Hải đồ ăn đều lạnh, tại người bây giờ khoảng cách vạn năm chi kiếp bất quá chỉ là hơn 6000 năm quan cảnh, đến lúc đó giới linh còn sót lại năng lượng khô kiệt, Tô Trường Ca bày ra đại trận cũng sẽ tiêu tán theo. Đến lúc đó đã mất đi Tô Trường Ca bày ra kết giới hạn chế, bất hủ tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ xóa bỏ trường hạ. Nơi nào còn có tương lai đâu? Bất quá thời khắc này Thanh Phong lại ôm cánh tay, cười đến ý vị thâm trường. Diệp Niệm không hiểu, "Tam ca, ngươi làm sao còn có tâm tình cười đâu?" Thanh Phong khoát tay, không quan trọng nói ra, "Vội cái gì, các ngươi quên đại ca ta là ai, thế gian trận pháp ngàn vạn, chỉ có một kiếm phá chi." Chương 62. Thanh toán xong chương 62, Thanh toán xong lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy à, ba ngày người, ai không biết, giới thư lần thứ hai rủ xuống, từng nói, ta có một kiếm, có thể phá thiên hạ vạn trận." Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã quên đi chuyện như vậy, hiện tại Thanh Phong đề cập, bọn hắn tự nhiên liền muốn. Như vậy trước mắt trận pháp liền có thể phá. Tinh Không Rùa có loại có chút hoảng hốt, đối với dạng này sự tình, hắn bảo trì cơ bản nhất hoài nghi, hắn không quá tin tưởng thế gian thật là có một loại kiếm pháp có thể phá vạn trận. Chí ít hắn là chưa từng gặp qua. Thanh Phong đi vào Diệp Đình Mộ trước mặt, mang theo một vòng cười xấu xa. "Ca, ta đi quên hắn một chút nhóm." Diệp Đình Mộ khẽ gật đầu, nhẹ nói một câu. "Đi thôi." "Được rồi." Thanh Phong hướng phía trước mà đi, đi tới trận bích trước đó, Lập Vũ Trường không mặc cho đạo bảo phần phật, tóc dài hồi múa, hắn nâng cao bụng lớn đối phía trước đại điện chư địch lạnh nhạt nói ra, "Lấy Trường Hà kiếm tổ chi danh, khiến các ngươi nhanh chóng khai trận tiếp nhận đồ hàng, nếu không trận phá, chắc chắn chó gà không tha." Thanh âm của hắn hùng hậu, ra chỉ lấy thân là tiên đế cường giả tối đỉnh nội lực, như quần quận sóng lớn hướng về phía trước quét sạch. Xuyên qua nơi đây trận bích, đã rơi vào hết thảy mọi người trong hai. Bọn hắn ngửa đầu nhìn xem trời cao bên trên tiểu mập mạp, trong lòng không có chút nào gợn sóng, trận này không phải bất hủ không thể phá, ngươi lại có thể lấy cái gì phá đâu? Trong đó một tên địa chí nhất tộc người lùn tiên tôn đồng dạng ngẩng lên cái đầu nhỏ, đầu vai khiêng một thanh vỡ vụn một nửa đại kim truy, ngạo nghễ nói ra, "Tiểu mập mạp, khẩu suất cùng luôn, hôm nay ta ngay tại đây, có gan ngươi liền phá vỡ trận này." Thanh Phong ánh mắt khóa chặt người này, tùy theo hốc mắt nhắm lại, dò dỉ ra một đầu hẹp dài khe hở, ở trong đó ý trào phúng không che giấu chút nào ra bên ngoài tràn ra, trêu bùa nói ra, "Ngươi mẹ nó ai vậy, có dám hay không đứng lên nói chuyện với ta?" "Ngươi!" Lập tức tức giận đến kia địa chi tộc tiên tôn cường giả sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ đan sen. Địa chi nhất tộc nguyên bản là vùng núi người lùn, bọn hắn đản sinh tại trong vũ trụ trọng lực tinh vực, tại cái kia tinh vực trọng lực tác dụng dưới, bọn hắn phổ biến thân thể tương đối thấp bé, nhưng là xương cốt cũng rất cứng rắn. Rời đi trọng lực tinh vực về sau, thoát khỏi lực hút hạn chế bọn hắn, phát hiện mình trở nên lực lớn vô cùng. Tiên tổ càng là dẫn đầu bọn hắn đi tới vĩnh hằng tiên vực, đến tận đây liền tại vĩnh hằng đại lục ở bên trên đặt xuống nền móng. Bởi vì dáng dấp thấp bé, thường thường bị những chủng tộc khác chô ghét bỏ, trào phúng. Về sau bọn hắn lao tổ đoạt được ngũ đại vĩnh hằng chí bảo một trong, đột phá bất hủ chi cảnh, ải nhân tộc cũng chính thức đứng hàng vì bất hủ thánh tộc một trong, đổi tên địa chi nhất tộc, ý ví von mình chính là đại địa chi tử ý tứ. Từ đó về sau bọn hắn liền không cho phép người khác đang gọi bọn hắn thằng lùn. Bây giờ bị Thanh Phong như vậy đối, tức giận đến nghiến răng, hận không thể lập tức xông đi lên đem Thanh Phong xé nát. Thế nhưng lại kiêng kỵ Thanh Phong sau lưng Diệp Đình Mộ cùng quân đội của hắn, cho nên chỉ có thể đem phẫn nộ hướng trong bụng ướt. Lúc này tinh linh nhất tộc nữ tử mở miệng, trong mắt nàng lạnh nhạt, nhìn xem Thanh Phong, cũng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. "Đến đây là kết thúc đi, các ngươi không phá nổi trận pháp này." Lời này nói là cho Thanh Phong nghe, đồng thời cũng là cáo chi Diệp Đình Mộ, trận này các ngươi không phá nổi, chúng ta cũng sẽ không ở tiến công, một trận chiến này nên kết thúc. Chiến đấu đánh tới mức này, nàng cũng không có tâm tình khắp nơi này xính miệng lưỡi nhanh chóng, nàng bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ngốc một hồi, một là chữa thương, hai là bình phục một ngày này thay đổi rất nhanh, bình phục một chút suy nghĩ. Thanh Phong đầu ngang đến cao hơn một chút, trả lời, "Ngươi xác định không hẳn sao? Vậy chúng ta nhưng là muốn phá trận." "Tùy ngươi." Nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thanh Phong nghe vậy đạo bào rung động, tức là như thế, thù mới hận cũ, hôm nay liền cùng nhau, phía dưới cho mời anh ta xuất kiếm phá trận. Thoại âm rơi xuống, hắn một cái nghiêng người xuất hiện tại ngàn mét chi địa. Diệp Đình Mộ trong tay cũng lặng lẽ cầm một thanh trường kiếm. Hắn từng bước đi thẳng về phía trước, những nơi đi qua, không gian lên gợn sóng, trời cao gió bắt đầu thổi thế. Thẳng đến đi vào cái kia kim sắc đại trận phạm vi công kích bên ngoài, mới dừng lại. Giờ khắc này vạn chúng chú mục, tam đại doanh đế giả ngừng thở đồng thời, kiếm trong tay Phong nắm chặt, đồng dạng, trên người bọn họ chư thiên pháp tướng lần nữa hiện lên, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, bọn hắn hết sức chăm chú, chỉ cần trận phá, như vậy bọn hắn liền sẽ công kích. Băng xương cự long cùng Tinh Không Rùa như tin như không, nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng, trong mắt mang theo một vòng hoảng hốt. Trong lòng có đồng dạng nghi vấn, hắn thật có thể phá vỡ trận này sao? Giờ này khắc này, liền ngay cả đại trận kia bên trong ngũ đại bất hủ thánh tộc người, nội tâm cũng đồng dạng là tương đối hốt hoảng. Hắn sẽ chém nát trận pháp này sao? Không biết vì cái gì, có lẽ là Diệp Đình Mộ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thế mà để bọn hắn tại thời khắc này trở nên có chút không tự tin. Bao quát kia địa chí nhất tộc người, người chạm không nát. Tinh linh nhất tộc sứ giả, vẫn như cũ chém đinh chặt sắt nói. Diệp Đình Mộ thâm thúy trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt tinh quang, hắn mở miệng, ngựa khí xa xăm phiêu truyền. 100 triệu năm trước, Trường Hà người bước lên vĩnh hằng đại lục, đem năm tộc đạp ở dưới chân. Hôm nay ta đồng dạng đi tới nơi này, không có khả năng bị một tòa phá trận ngăn lại. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, trên người năng lượng cũng bắt đầu lao nhanh cuộn, hội tụ ở kiếm trong tay phong. Ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên sắc bén, ngựa khí trở nên càng thêm hùng hậu, mang theo vô tận uy nghiêm. Hết thể ân ân đoán đoán, liền do ta tới giải, một kiếm này, tên là Thanh Toàn Song. Thoại âm rơi xuống, một kiếm chém xuống. Tại Thương Khung Điện đám người không hiểu cùng hãi nhiên bên trong, bọn hắn thấy được một đạo nghiêng tiên kiếm chỉ riêng phá không mà tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa chém xuống. Ầm ầm. Trong dự liệu tiếng vang quen quần, thế nhưng là ngoài ý liệu sự tình nhưng cũng tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa phát sinh. Con mắt của bọn họ nhô lên, sợ hãi sinh rồi, bọn hắn thấy được đại trận màu vàng nóng bị chém vỡ. Không sai, chính là chém vỡ. Cái này, làm sao có thể? Bọn hắn nhìn trước mắt một màn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, đặc biệt là địa chi nhất tộc người, trực tiếp lộn xộn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn đáng tự hào nhất đại trận thế mà bị người phá, mà phá trận người chỉ là một cái tiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Đây là bọn hắn không thể lý giải, liền bao quát giờ này khắc này tinh linh nhất tộc sứ giả nữ tử cũng không thể lý giải. Phải biết, đại địa trận làm đã biết vĩnh hằng tiên vực ngoại trừ kết giới bên ngoài phòng ngự mạnh nhất trận pháp, liền xem như bất hủ cường giả muốn phá vỡ, cũng không thể không tốn hao to lớn tinh lực. Thế nhưng là liền hết lần này tới lần khác là như vậy trận pháp, hôm nay thế mà bị Diệp Đình Mộ phá, mà lại hắn chỉ dùng một kiếm. Lúc này nội tâm của bọn hắn là rung động, đồng dạng cũng là tuyệt vọng. Giờ khắc này đối mặt kia dư uy chưa hết kiếm khí, bọn hắn thế mà ngay cả trốn tránh đều quên, vẫn như cũ từng cái ngốc đứng ở nơi đó mặc cho nhục thân bị kiếm khí nuốt hết. Một kiếm này chém vỡ chính là tòa này đại trận màu vàng nóng, đồng dạng chém vỡ còn có bọn hắn nhận biết, còn có bọn hắn hy vọng sống sót. Một kiếm như vậy để bọn hắn thấy được cái gì là tuyệt vọng. Chương 63. Máu nhuộm sa trường. Chương 63. Máu nhuộm sa trường. Đại trận màu vàng nóng cùng với kia một tiếng oanh minh, âm vang ở giữa bị chém vỡ, dư uy tiến lên, đem cự thạch kia tu kiến đại điện sinh sinh bổ ra một cái ngập trời miệng lớn. Toàn bộ đại điện cũng tại lúc này lay động kịch liệt. Oanh minh không ngớt, mảnh đá đầy trời. Diệp Đình Mộ mũi kiếm trước chỉ, phun ra một chữ: "Giết." Ra lệnh một tiếng, tam đại doanh phát động trùng sát. "Thiên yêu doanh, theo ta giết." Thân vệ doanh các huynh đệ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, xông lên a. Công kích mở ra, băng xương cự long từ phía trên màn phía trên đáp xuống, không độ băng ngực, nơi đây màn trời ở trong tối sắc dưới bầu trời đêm, rơi ra một trận băng hoa. Tinh không rùa cũng trống rỗng gọi cửu thiên chi thủy, chảy ngược thương cung điện. Hai thú là thật không nghĩ tới, tiểu tử này thật mẹ nó có thể một kiếm phá mở tòa đại trận này. Trong lòng rung động so với Thương Khung Điện đám người, chỉ nhiều không ít. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm, bại bởi dạng này người thật giống như cũng xác thực không an. Giờ này khắc này Thương Khung Điện cả đám mới từ vừa rồi một kiếm kia bên trong lấy lại tinh thần, mới từ trong đuổi mù đứng dậy, đối diện gào thét mà đến nhưng lại là phô thiên cái địa thuật pháp. Bọn hắn có thậm chí cũng không kịp trốn tránh, liền liền bị những này thuật pháp đánh trúng, vẫn lạc màn trời phía dưới. Chiến đấu lần nữa không có dấu hiệu nào khai hỏa, mà giờ khắc này Thương Khung Điện đám người cũng đã không đường có thể lui. Phía sau bọn hắn là sáng tỏ tinh lộ, kia là đường về nhà. Thế nhưng lại có một đạo bình chướng vô hình ngăn tại nơi đó, trở thành bọn hắn đời này không thể vượt qua hừng câu. Tinh linh nhất tộc nữ tử từ phế tích bên trong đi ra, nàng tóc dài quắp vẩy, nhìn xem bốn phía chiến hỏa, nàng biết, hôm nay một trận chiến này bọn hắn bại. Các nàng cũng đã mất đi sau cùng bình chướng. Nàng giơ cao trong tay tinh linh trường mâu, thanh âm thanh thúy quanh quẩn. Bất hủ các dũng sĩ, vĩnh hằng các chiến sĩ, chúng ta lấy không đường thối lui, theo ta tử chiến. Thanh âm của nàng rất lớn, che giấu hò hét, thú minh, đồng thời cũng che giấu bạo tạc anh minh. Bất hủ thánh tộc chiến sĩ, tại thời khắc này đình chỉ rút lui. Bọn hắn quay người nhìn xem trước người chiến trường, trong mắt lại một lần nữa lộ ra quyết tuyệt. Tinh linh sứ giả lời nói tỉnh lại bọn hắn, để bọn hắn rõ ràng nhận biết sảng khoái hạ tình cảnh. Đúng vậy a, bọn hắn đã không đường có thể lui, cũng trở về không đi, trốn. Lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Đã như vậy, sao không tử chiến đâu? Thiên chi nhất tộc kỵ sĩ, kéo trên thân tàn phá kim giáp, giơ cao trong tay kiếm bản rộng. Điện chủ nói không sai, đã trở về không được, vậy liền để chúng ta chết tại công kích trên đường, chết tại chúng ta chiến hữu bên người, theo ta công kích. Hắn vung tay hô to, nhiệt huyết lần nữa thiêu đốt. Đúng. Liều mạng với bọn hắn, không đường tối lui, chỉ có tử chiến. Vĩnh Hằng Tiên Vực Thiên Thu Vạn Đại, Bất Hủ Thánh Tộc dâng trào bất diệt. Bằng vào ta vì mâu, vì Vĩnh Hằng quét hết bụi gai. Bọn hắn gào thét, gầm thét, bắt đầu phát động phản công kích. Giờ khắc này bọn hắn không còn sợ hãi, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, giờ này khắc này đã là một người chết, không về nhà được người chết, tử chiến đến cùng, lui chết, chiến cũng chết, không ai chọn trở chết. Cho dù là muốn chết, bọn hắn cũng muốn đang đánh bên trên cuối cùng này một trận. Diệp Đình Mộ nhíu mày, một phân thành hai, lần nữa trùng sát đi lên, kiếm quang, trận pháp. Bí thuật không khác biệt rơi xuống. Đối mặt phản công, tam đại doanh thế công cũng bị bách ngược lại, bọn hắn lần nữa cùng địch nhân nhở cây đốt ở cùng nhau. Trước khi chết, phản công 10 vạn bất hủ thánh tộc tàn quân bạo phát ra kinh người chiến lực. Thế mà đem bọn hắn thế công trực tiếp che. Song phương giờ khắc này đều giết đỏ cả mắt, hết thảy thủ đoạn công kích đều là lấy giết người làm mục đích. Lê Thẩm, lại dám phản kháng, các minh đệ, chém chết bọn hắn. Không sợ hãi, cho ta toàn diện. Một trận kéo dài ước năm chiến đấu, tại hôm nay cuối cùng rồi sẽ là muốn lấy Hạ Mãn kết thúc làm mục đích. Khác nhau chỉ là ở chỗ, một trận chiến này ai thắng, cùng vì thắng lợi muốn trả ra đại giới. Tử vong thời thời khắc khắc trình diễn, kia Thương Khung Điện bị khủng bố sóng năng lượng san thành bình địa. Từng tôn tiên tôn vẫn lạc, từng cái chiến sĩ ngã xuống, thế gian tựa như một thanh vô tình đao, thời khắc thu gặt lấy mọi người ở đây tính mệnh. Bọn hắn đến từ hai cái vị diện khác biệt, đến từ hai cái khác biệt chủng tộc, bọn hắn trời sinh chính là đối địch, gặp phải giờ khắc này đều chính là không chết không thôi. Một cái vì vĩnh hằng đại nghiệp, vì bất hủ tín niệm, vì bọn hắn chư thiên khai cương thác thổ, ra ngựa bọc thây. Một cái vì sau lưng gia biên, vì hậu bối thái bình, vì trong lòng cái kia vạn thế thái bình ngộng, cùng vương chinh chiến, bảo vệ quốc gia, không chết không thôi. Bọn hắn dùng sinh mệnh thuyết minh lấy trung thành, giờ khắc này vô luận bọn hắn thân ở tại bất luận cái gì trận doanh, đối với bọn hắn vị diện tới nói, bọn hắn chính là anh hùng. Núi xanh khắp nơi chôn trung sương, không cần ra ngựa bọc thây còn. Thiên chi nhất tộc kỵ sĩ, ngã xuống triệt để an nghỉ, ngự thú nhất tộc sứ giả đồng dạng nằm ở hắn triệu hoán thú bên trên, vào luân hồi. Từng tôn tiên tôn cường giả, bị Diệp Đình Mộ vô tình chém xuống nơi đây, trở về bản nguyên. Vô số chiến sĩ lực chiến mà chết. Trường Hà Tam đại doanh, cũng có khuôn mặt quen thuộc thỉnh thoảng vẫn lạc, Đỗ Thiên chết rồi, chết tại công kích trên đường, bị một tiên tôn cường giả hoành thành một phấn. Chỉ có thanh trường kiếm kia còn cắm trên mặt đất, đã chứng minh hắn đã từng bọn tới vị trí này. Kia là Diệp Đình Mộ ban cho kiếm của hắn, hắn từng thề hiệu trùng, thẳng đến bỏ mình. Hắn chết, nhưng cũng xem như đạt được ước muốn. Diệp Tiểu Hoa chiến tử, Dương Tam vẫn lạc. Từng cái đến từ hạ giới chiến sĩ ngã xuống cái này tinh lộ lối vào chỗ, bọn hắn bồi tiếp bọn hắn vương, chiến trăm nước, chiến thiên đường, chinh chiến giới biển, bọn hắn vẫn cảm thấy mình là may mắn. Bọn hắn tại từng tràng đại chiến bên trong sống tiếp được, đi theo vương thượng từng bước đi tới Trường Hà chi đỉnh, trở thành ba ngày chi chủ. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng lại ngã xuống nơi này, triệt để an nghỉ. Bọn hắn chết rồi, triệt để rời đi thế giới này, thế nhưng là bọn hắn hồn lại không tiêu tan, lòng của bọn hắn vẫn như cũ đi theo Diệp Đình Mộ, vẫn như cũ muốn chiến đấu cho hắn. Bọn hắn chết rồi, thế nhưng là trước khi chết cũng không có sợ hãi cùng e ngại, có chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối không thể lại bồi vương tiếp tục tiến lên. Từng cái quen thuộc chiến sĩ chết đi, bọn hắn là Diệp Đình Mộ huynh đệ, là tỉ muội, là người nhà của hắn. Diệp Đình Mộ trên người sát khí càng thêm táo bạo, hắn giết người tốc độ cũng càng phát nhanh, trong mắt cũng càng phát lạnh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, giết sạch bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, thanh phong, phong hỏa, thất thất. Đông Phương Khánh Trúc cũng tương tự giết điên rồi, bọn hắn điên cuồng thu gặt lấy địch nhân tính mệnh, phấn đấu quên mình công kích, chỉ muốn có thể giết nhiều một cái, dạng này phe ta quân đội liền có thể chết ít một cái. Bi thương, kêu rên, gầm thét thỉnh thoảng vang lên, tử vong lặp đi lặp lại trình diễn. Mỗi khi một người ngã xuống, chắc chắn sẽ có trái tim của người ta sẽ vì thế đau đớn kịch liệt một chút. Đây không phải hắn muốn, thế nhưng là hắn nhưng cũng biết, đây hết thảy không thể không làm. Chiến tranh luôn luôn muốn chết người, hòa bình cần phải có người dùng máu đi nhiễm, đây là chân lý, là hắn không cách nào đi tả hữu chân lý. Chương 64. Ý mắng thắng lợi chương 64, ý mắng thắng lợi. Thời gian dần trôi qua, chiến tranh đang kéo dài lại một ngày chém giết về sau, triệt để hạ màn. Oanh minh cũng còn, kia lúc trước che khuất bầu trời pháp tướng cũng biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản sừng sững tại tinh lộ phía trên tòa kia cung điện màu đen, bây giờ bị san thành bình điện. Mà sông kia núi ở dưới ánh sao cũng nổi lên ánh sáng màu đỏ, hữu thế hắc liên tại thời khắc hấp thu tràn ngập ở trong sân tử vong chi lực cùng sát phạt chi khí. Giống như đang nỗ lực lấy phương thức như vậy, bù đắp kia thiếu mất một góc. Trong chiến trường, thật lưa thưa đám người hướng về một phương hướng hội tụ quá khứ. Diệp Đình Mộ đứng ở nơi đó, kiếm bào đẫm máu, áo giáp băng liệt, nhuốm máu khuôn mặt nhìn xem càng thêm lăng liệt. Hắn bốn chu thanh phong, phong hỏa, lý cầu, diệp niệm, tiểu hòa thượng, hoa chi lộc, diệp thất thất, từng cái đứng đấy, nhìn về phía trước, thần sắc đạm mạc. Đều không ngoại lệ chính là, trên người của bọn hắn đều nhuộm đỏ tươi. Tại tiền phương của bọn hắn, cái kia đạo hàng rào bên cạnh, một bóng người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, máu tươi thuận bàn tay nhỏ xuống, đưa nàng dưới thân vùng đất kia nhuộm đỏ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lương bạc, lộ ra vô tận bi thương, mà trong tay của nàng nhưng thủy chung cầm một thanh dài ước chừng một thước truy thủ, từ đầu đến cuối chưa từng buông tay. Nàng bại, lại chỉ có một người. Chiến đấu đánh tới bây giờ tình trạng, thắng cùng bại đối với bọn hắn tới nói giống như đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn vì thế đã bỏ ra rất rất nhiều. Khoe miệng nàng mang theo một vòng chua xót, nhìn xem Diệp Đình Mộ, nỉ non một câu: "Chúc mừng ngươi, ngươi thắng." Trường Hà hạt nhân. Diệp Đình Mộ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, 3000 người hướng, bây giờ tinh tế đến, đã không đủ 800 người. Hắn thắng sao? Hắn ở trong lòng hỏi mình, có lẽ thắng chứ. Thế nhưng là đại giới nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Nếu không phải có tinh không rùa cùng băng xương cự long gia nhập, có lẽ sau trận chiến này, liền ngay cả cái này vài trăm người đều không có chứ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm liền muốn rơi xuống, chém nàng giới hải chi bên trong liền tại không khắc động. Tinh linh sứ giả trong mắt cũng là thản nhiên, đối với chết, giờ khắc này nàng lựa chọn tiếp nhận. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Tới đi, thiện ta về nhà nhà. Trường kiếm đúng hẹn mà tới, cũng không bị bất kỳ sự vật gì ngăn cản, rơi xuống. Chém vỡ tiên tôn cường giả nội đan, chặt đứt nàng cùng thế giới này sau cùng liên hệ. Đến tận đây chiến đấu kết thúc, 3000 đại đế toàn diệt địch tới đánh. Đám người lặng yên ở giữa thu hồi vũ khí, nhìn qua cỗ thi thể kia, nét mặt của nàng bên trên không có bất kỳ cái gì thống khổ. Bọn hắn biết, một trận chiến này bọn hắn thắng, thế nhưng là giờ khắc này lại cũng không có gieo họ. Bọn hắn lựa chọn trầm mặc, không biết là từ đối với đối thủ tôn trọng, hay là bởi vì chiến hữu tử vong để bọn hắn căn bản cao hứng không nổi. Diệp Đình Mộ nghĩ, hẳn là cái sau càng nhiều hơn một chút đi. Trốn đi. Hắn nhẹ nói, sau đó quay người, hướng phía chiến trường phương hướng đi đến. Bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, bắt đầu ở phế tích bên trên tìm tới người sống sót, bắt đầu cứu chữa. Chiến tranh là tàn khốc, nó không chỉ có thể cướp đi người tính mệnh, cũng có thể để người sống đau đến không muốn sống. Đem tất cả thương binh đều tập trung lại, toàn lực cứu chữa. Nhanh. Đấm máu chém giết về sau, chính là bận rộn cứu chữa, còn có thanh lý. Bọn hắn trên chiến trường bắt đầu tìm kiếm ngày xưa chiến hữu thân ảnh. Có còn sống, lại thoi thoát, còn có thể cứu chữa. Nơi này có cái sống, ai có hồi hồn đan cho ta một viên. Ta chỗ này có, nhanh cho hắn ăn hết. Có còn sống, cũng đã không có thuốc chữa, chỉ còn lại cuối cùng một khí tức, nương tựa theo ý chí di lưu nhân gian. Vô dụng, cứu không được. Có đã chết, trên thi thể tràn đầy vết thương, rắc rối dày đặc, nhìn xem làm người ta sợ hãi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Huynh đệ lên đường bình an. Có chết rồi, lại là hài cốt không còn, có thể tìm tới chỉ là hắn lưu lại một chút xíu vết tích, hoặc là túi chứa vật, hoặc là một thanh kiếm gãy. Không. Vì cái gì? Có người bắt đầu thúc thiết, rên rỉ, cho dù là đang chém giết lẫn nhau thảm thiết nhất thời điểm đều không khóc các dũng sĩ, tại thời khắc này rơi lệ. Bọn hắn ôm ngày xưa chiến hữu di thể, cầm ngày xưa thân nhân di vật mặc cho nước mắt ướt nhẹ hốc mắt, như là từng cái hải tử gào khóc. Người đã chết đã mất đi sinh mệnh, mà sống người tại thời khắc này lưng bèo thống khổ. Đây chính là chiến tranh, đế giả tại 3 ngày chưa từng trải qua chiến tranh. Bọn hắn mỗi một cái đều là tại trường hạ vị diện vô địch tồn tại, cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là ra giới biển, bọn hắn mới biết được, nguyên lai, đế giả tính mệnh cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Một trận chiến tranh, cướp đi 3000 tinh nhuệ gần như 3/5 sinh mệnh. Diệp Đình Mộ tại cứu chữa một đại đế, đan điền của hắn bị đánh nát hơn phân nửa, thân thể càng là tàn phá không chịu nổi. Bất quá cũng may còn vẫn có một hơi treo. Hắn đem hết toàn lực, đem hắn vết thương từng chút chữa trị, đem hắn từ quỷ môn quan bên trong kéo lại. Đưa người kia chậm rãi mở mắt ra thời điểm, nhìn xem trước mặt kiếm tổ, hư nhược trong mắt lóe lên một tia thụ sủng nhược kinh. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực, thận trọng hỏi một câu. Vương, chúng ta thắng sao? Diệp Đình Mộ nhìn xem hắn, nặng nề gật đầu. Ân, chúng ta thắng. Nghe được Diệp Đình Mộ đáp án, trong mắt của hắn chớp động lên hưng phấn. Giờ khắc này đối với hắn mà nói, cho dù là chết cũng cảm thấy đáng giá, càng là quên đi trên thân xé rách đau nhức, kích động mở miệng. Quá tốt rồi, kia thật quá tốt rồi. Khu khu. Diệp Đình Mộ đem hắn đỡ dậy, lại đưa cho hắn một giọt tiên đế tinh huyết. An hắn. Vương, không cần, ta có thể làm. Diệp Đình Mộ nhìn xem trương này non nớt gương mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đây là mệnh lệnh. Nam tử chuẩn bị đứng dậy hành lễ, lại nửa ngày không có đứng lên, thật sự là bị thương quá nặng đi chút. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, trả lời, tạ, vương, tha thứ ta không thể hướng ngươi hành lễ. Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng cười cười, dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh vào nam tử trước ngực. Nói ra, tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi biểu hiện rất không tệ, ra ra ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Nam tử nghe vậy, trong mắt lưu động một vòng hoảng hốt, vương, ngươi nhớ kỹ ta. Ngữ khí của hắn có chút run rẩy, bởi vì hắn không xác định, hoặc là nói hắn không thể tin được, vương sẽ nhớ kỹ chính mình. Nô Trạch, Nô Diêm Vương trưởng tôn, sinh tại Tân Triều 28 năm, 67 hàng năm thánh, sau theo ta lên trời, 2000 năm nhập đế, đứng hàng tiên đế danh sách 2356, ngươi còn có cái đệ đệ, tên là Ngô Xuyên, chiến tử với thiên chiến đường, chôn xương đoạn kiếm sơn thứ 5 số 412 mộ phần. Ta có lỗi với ngươi ra ra, không có đem các ngươi chiếu cố tốt ta. Hắn thở dài một tiếng, trong mắt mang theo một vòng bi thương cùng tự trách, vạn thánh lên trời, bây giờ lại còn lại mấy người đâu. Hắn đã đáp ứng phải chiếu cố tốt bọn hắn, thế nhưng là những này hậu bối lại nhận bậc cha chú chi nguyện, vì chính mình chiến tử. Hắn thẹn với nhân gian bốn vực lao hưu a nói hắn liền hướng phía một bên khác mà đi, bởi vì nơi đó còn có hắn cần cứu chữa người. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Nô Trạch đại não làm động, trong đầu càng là ông tắc hưởng, hắn cắn răng, thật chặt nắm chặt viên kia tiên đế tinh huyết, một giọt máu nước mắt từ khỏe mắt xẹt qua nhuốm máu mặt. Đệ đệ, ngươi nghe được tới rồi sao? Vương thượng vẫn nhớ chúng ta, vẫn luôn nhớ kỹ, không có quên. Chương 65. Người mất đã mất, người sống tiến lên. Chương 65. Người mất đã mất, người sống tiến lên. Cứu viện tiếp tục, thương vong cũng đang nhanh chóng thống kê. Rất nhanh Diệp Niệm đem một phần chiến báo đưa đến Diệp Đình Mộ trước người. Nhìn xem chiến báo trong tay, mặc dù chỉ là một trương giấy thật mỏng, nhưng là Diệp Đình Mộ lại cảm nhận được trước nay chưa từng có nặng nề. 3,165 tên đế giả nhập giới biển, một trận chiến tử 2,315 người, trọng thương hơn 300 người. Chiến tổn 3/4, duy dư 800. Một trận chiến này thắng khó khăn thế nào có lẽ chỉ có khi thấy phần này chiến báo thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được đi. Hắn cầm trang giấy tay tại lơ đãng dùng sức, trang giếy cũng theo trong tay hắn cường độ tăng lớn, trở nên nếp nhăn. Hắn nhìn xem bốn phía núi thây thi hải, bất đắc dĩ thở dài. Mình thủy chung vẫn là không đủ cường đại, không đủ để lấy lực lượng một người quét ngang quân địch. Nếu không mình những huynh đệ này cũng không chỉ như thế. Theo chiến tổn thống kê, chiến trường quét dọn kết thúc, thất thất, phong hỏa bọn hắn mang theo may mắn còn sống sót người sống hướng mình vây quanh. Diệp Đình Mộ ánh mắt tùy theo đảo qua bốn phía, khuôn mặt quen thuộc bên trên nhiễm chính là dã rời, là bi thương, còn có đấm máu về sau bị trắng. Thế nhưng là rất nhiều gương mặt cũng rốt cuộc không thấy được. Thanh Phong nhíu mày, chậm rãi hướng hắn đi tới, trong tay của hắn cầm một phong thư, tin phía trên đặt vào chính là một thanh bẻ gãy kiếm, nuốt máu kiếm, kiếm bên trên có một khối vỡ vụn bài. Nhìn xem chuôi này kiếm gãy, Diệp Đình Mộ trong lòng đống nhiên bỗng lúc đích. Hắn cũng chậm chậm đứng lên. Thanh Phong cắn môi, đem trong tay di vật đưa tới, giao cho trên tay của hắn, nhỏ giọng nói ra, "Ca, cũng chỉ có thể tìm tới nhiều như vậy. Trong mắt của hắn lại lần này ngoại trừ bi thương còn mang theo có chút tự trách không có tìm được càng nhiều vết tích. Diệp Đình Mộ đưa tay tiếp nhận, rộng lượng bàn tay tại lúc này thế mà tại run nhẹ nhẹ, hắn tập chính là kiếm, cầm cũng là kiếm, tay của hắn chưa từng sẽ phát run, mà giờ khắc này, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay trôi này kiếm gãy, trong lòng của hắn rất rõ ràng biết, đây là ai di vật. Hắn vô cùng rõ ràng, kiếm chủ nhân đã không có ở đây. Hắn thật sâu hô một hơi, ý đồ lấy phương thức như vậy đem trong lòng bi thống tiêu tán. Sau đó nhìn về phía lá thư này, phong thư nhuốm máu, đem ố vàng trang giấy nhuộm thành một loại khác pha tạp. Sáu chữ to thình lình trên đó, bị tinh hồng tô điểm, cho người ta một loại không giống đã thị cảm. Xuất hiện lên tà tri ân sư xoẹt. Một tiếng, đem giấy viết thư thận trọng lấy ra, chậm rãi mở ra, quan chi. Nội dung như sau: mỗi niệm sư ân, tạ vô cương chỗ này. Nhà giáo, sinh mà không thôi. Ngày ngày bề bộn nhiều việc đại tế, cầm kiếm chém ở trời. Không cầu đời này tri an, nhưng cầu mấy phần hạo nhiên chính khí, vì vạn vật sinh linh lưu phúc trạch. Nay, đại chiến phía trước, học sinh bất tài. Nguyện vì sư chi khát vọng, liều mình tương bác. Cho nên lưu cuốn sách này, nếu là bất hạnh chiến tử, chính là tuyệt bút. Quãng đời còn lại tại phú quý, hệ tại hoa lệ cao đường, vốn là hoàn toàn không có dùng người, lãng phí, du tẩu cùng pháo hoa ngọ hẻm liễu. Hay gặp sư mà bái nhập môn hạ, mới lấy trèo lên nơi thanh nhã, thành lập công danh, vị cùng miếu đường. Càng lên trời lấy nhìn thế giới chi khoát, như trường sinh phúc phận. Cùng sư gặp nhau, ra môn may mắn, đồ may mắn. Có thể cùng sư đi theo, nhìn thế gian ầm ầm sóng dậy, cảm động sinh rung động đến tâm can, đồ không tiếc. Đặt bút đến tận đây, cảm động đến rơi nước mắt, không thể báo đáp. Duy nguyện sư ân, cuối cùng được mong muốn, sớm ngày đăng đỉnh tinh lộ chi đỉnh. Diệp Đình Mộ chậm rãi khép lại giấy viết thư, đặt ở trong ngực. Vạn Kim, một cái đã từng hoa cố, bác mang người người hô mắng hoa hoa công tử, một phương á bá. Cùng gặp nhau, niệm tình hắn trong lòng cũng không đại ác, liền ngầm đồng ý vào môn hạ. Sau theo mình như tranh giành, một đường đi theo. Hai người mặc dù lấy sư đồ chi lễ đối đãi, thế nhưng là nghĩ kỹ lại, nhưng cũng chưa từng đi qua sư đồ chi lễ. Theo mình hơn 3000 năm, cuối cùng vẫn đứng tại nơi này. Bốn phía người nhìn xem mình, có lẽ giờ khắc này, bọn hắn cũng có thể từ Diệp Đình Mộ trong mắt cảm nhận được thường nhân yêu thương cùng bi thương đi. Cho dù là tiên tôn lại như thế nào, hắn từ đầu đến cuối vẫn như cũng là một người. Diệp Đình Mộ ánh mắt đảo qua khắp nơi, nhìn xem bọn hắn, hỏi một câu: các ngươi hối hận không? 800 người sống sót khuôn mặt giật mình, trong mắt mang theo hoảng hốt, bọn hắn không rõ vì sao kiếm tổ lại đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề. Nhưng là bọn hắn cũng rất nhanh lắc đầu, ngữ khí thật lưa thưa vang lên: không hối hận. Diệp Đình Mộ nhìn xem bọn hắn, nhìn xem từng cái khuôn mặt bên trên ngưng trọng cùng kiềm chế trầm thấp bộ dáng, mở miệng lần nữa, mà lần này hắn chỉ nói 8 chữ: người mất đã mất, người sống tiến lên. Nói xong hắn liền đi lên phía trước lên, tay áo một chiều, lôi cuốn lấy từng cỗ đế giả di hải, còn có di vật, hướng phía giới biển bờ biển phương hướng mà đi, hướng phía tòa kia cung điện màu đen mà đi. Sau lưng đám người vẫn tại tiêu hóa lấy câu nói này: người mất đã mất, người sống tiến lên. Là có ý gì mỗi một người bọn hắn đều tại quá là rõ ràng. Người đã chết đi, mà bọn hắn sống sót, không nên bi thương, mà là hẳn là gánh vác bọn hắn nguyện vọng tiếp tục tiến lên. Lại nói, chiến tranh, nơi nào có không chết người, từ bước vào giới biển một bước kia, bọn hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đi thôi. Thất Thất mang theo đám người đi theo đại ca, về tới tòa kia cung điện màu đen trước. Nữ tử kia cũng cảm ứng được bọn hắn khải hoàn, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi tới rách nát đầu tường. Diệp Đình Mộ đem yêu thương tiêu tán, mang tới ấm áp tiêu dung, hướng phía đạo nhân ảnh kia đi đến. 3800 năm, dòng dã 3800 năm, hôm nay cuối cùng được mong muốn, gặp lại lần nữa. Một ngày này, không chỉ có biểu thị chiến đấu thắng lợi, giới biển tại không khắc tộc, giờ khắc này, đồng dạng, Diệp gia cũng lần nữa đoàn tụ ở cùng nhau. Các đệ đệ muội muội lần nữa tụ tập tại hắn bên cạnh. Chỉ là đại giới quá mức nặng nề. Ca, ai? Tiểu nha đầu hướng hắn chạy tới, đem đầu nhét vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng nỉ non, nói ngàn năm tương tư cùng lo lắng. Hắn cũng xoa tiểu nha đầu, thiếu dung tràn đầy lòng chua xót. Từ biệt ly ngày lên, hôm nay một màn này không biết trong mộng diễn tập bao nhiêu lần. Quan Kỳ nhỏ giọng nỉ non, ca, ta rất nhớ các ngươi. Ca cũng nhớ ngươi. Thanh Phong, Phong Hỏa, Kinh Hồng, Hoa Diệt Hiệu, Đông Phương Khánh Trúc cũng xuống lại, một đám người ôm ở cùng một chỗ. Vui sướng tại thời khắc này đem chiến đấu bi thương tách ra, hòa tan. 3800 năm ngày đêm không ngừng, đổi hôm nay chi tuấn tụ, Diệp Đình Mộ nghĩ thầm, tóm lại tại giờ khắc này mà nói, hết thể đăng giá. Tinh không rùa ngậm miệng, này nhân loại còn thật thú vị chủng tộc a. Băng Xương Cự Long xem thường, ngươi không hiểu, cái này gọi là thân tình. Tinh không rùa liếc mắt nhìn hắn, ngươi một cái bộ xương, chết đi vong linh, ngươi cùng ta đàm tình cảm, thích hợp sao? Tình cảm ở trong lòng, cùng sinh mệnh không quan hệ. Thao, thật đúng là bị ngươi đựng, ghê tởm a. Nguyệt Minh Phong đứng tại bên cạnh thần, toàn thân đẫm máu, kiếm bào hủy hết, nhìn xem người kia trong đám thiếu nữ, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo cười nhạo. Giờ khắc này, hắn cũng đạt được ước muốn. Quan Kỳ tựa hồ cũng đã nhận ra hắn tồn tại, quay đầu đối hắn ngon ngọt cười. Kia trong mắt ánh trăng lần nữa đem hắn chiếu sáng, giờ khắc này đối với hắn mà nói, hết ngày dài lại đêm thâu rút kiếm, đáng giá. Chương 66. Bi Hoan Ly Hợp Hợp 2 chương 66, Bi Hoan Ly Hợp Hợp 2 chiến trường khói lửa, dần dần tan đi, tòa kia tổn hại thành tại Tiên Tôn cảnh Di Sơn đảo hải đại thần thông hạ khôi phục nguyên bản nên có dáng vẻ. Tinh lộ bên trên vẫn như cũ tinh quang sáng chói, nhìn lại dưới biển, nơi đó đứng lên hơn 2000 tòa bia đá mặt hướng phía trước, chính đối tiên lộ. Vụ ý phía sau là gia biên, trước người là bọn hắn muốn đi chinh chiến địa phương, cho dù bọn hắn triệt để ngủ say, Anh Linh nhưng như cũng nhìn xem cái phương hướng này. Cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Đình Mộ muốn để bọn hắn chứng kiến, hắn là như thế nào hoàn thành bọn hắn tâm nguyện, để bọn hắn nhìn thấy mình như thế nào đạp vào tinh lộ chi đỉnh. Trung trung điệp điệp tam đại doanh bây giờ chỉ còn lại 800, tam đại xây dựng chế bị ép hủy bỏ, kết hợp cùng một chỗ, bọn hắn tại màu đen trong thành ở lại chờ đợi lấy lần tiếp theo xuất phát. Theo chiến đấu kết thúc, hết thể khôi phục quỹ đạo, ngắn ngủi gặp lại về sau, bọn hắn bước kế tiếp là muốn tại giới hải bích lũy năng lượng tiêu tán một khắc cuối cùng, chủ động đạp vào trước mắt tinh lộ. Khi đó, bọn hắn phải đối mặt cũng không tiếp tục là tiên tôn cường giả, mà là bất hủ thánh tộc ngũ đại bất hủ, là thế thì treo trên trời bất hủ chi vương. Gặp lại luôn luôn vui sướng, thế nhưng là cái này tức là gặp lại, cũng là biệt ly. Cho nên đối với Diệp Đình Mộ tới nói, tâm tình của hắn cũng không có trong tưởng tượng cao. Nhưng là làm một tiên tôn cường giả, một cái cùng nhau đi tới sát phạt không ngừng người, những tâm tình này lại không đủ để tả hữu chính mình. Những người còn lại cũng như là thấy qua quá nhiều sóng to gió lớn, bi thương không cần quá lâu liền sẽ tiêu tán. Quan Kỳ thương thế rất nặng, hao phí tới tận thời gian một năm mới đưa vỡ vụn đan điền chữa trị. Mà một năm này thời gian bên trong, mỗi người đều đang nỗ lực tu luyện. Cùng ba ngày khác biệt, giới hải chi địa mặc dù vẫn như cũ lệ thuộc vào Trường Hạ, lại cả ngày ảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng là nơi này pháp tắc trật tự nhưng so với chi ba ngày hoàn thiện hơn nhiều. Thân ở trong đó, Thanh Phong, Phong Hỏa những này đỉnh phong đại đế, loan thoáng có thể cảm nhận được cùng cộng hưởng theo trật tự chi lực. Ý vị này bọn hắn có cơ hội tại mảnh này màn trời dưới tấn thăng tiên tôn chi cảnh. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ có tấn thăng tiên tôn chi cảnh mới có thể trong tương lai tiếp tục đi chinh phạt, nếu không hết thể đều là nói xuông. Một năm trước trận chiến kia, mặc dù bọn hắn thắng, nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng bản thân cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đây chỉ là một chi viễn chinh Trường Hà ngũ đại bất hủ chi tộc nhỏ quân đội, lại đem bọn hắn đánh thành như vậy bộ dáng chật vật. Diệp Đình Mộ cũng như là, bây giờ kế hoạch của mình bên trong đã thành công hoàn thành bước đầu tiên. Cùng Quan Kỳ gặp lại, khu trục dị tộc, bước kế tiếp hắn muốn đi làm chính là đạp vào vĩnh hằng tiên vực. Mà trước lúc này, hắn muốn làm chính là đột phá bất hủ. Trước đó một trận chiến, đối mặt số lượng đông đảo tiên tôn, mặc dù hắn có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại, mặc dù cũng có thể tại dài rằng giặc lôi kéo bên trong, đem đối phương từng cái chém giết, thế nhưng là cuối cùng lộ ra quá mức phí sức. Đồng thời tại thời gian này tiết điểm bên trong, chiến hữu của hắn, người nhà cũng sẽ bị người khác lấy phương thức giống nhau giết chết. Cho nên khi vụ chi gấp vẫn là phải mạnh lên. Quan Kỳ sau khi xuất quan, cũng cáo chi hắn, tòa này tổ thần cùng giới linh đã từng bày ra kết giới còn có thể duy trì 6000 năm tuế nguyện. Đến lúc đó, năng lượng sẽ triệt để hao hết, trừ phi có thể một lần nữa tìm tới một viên nguyên tinh thay thế, nếu không cho đến lúc đó, Trường Hà liền sẽ triệt để bại lộ tại bất hủ chi vương trước mắt. Về phần nguyên tinh hai chữ, Diệp Đình Mộ là lần đầu tiên nghe được, chỉ biết là đây là một loại năng lượng thể, lại số lượng cực kỳ ít ỏi, tiếp cận với không. Nó bên trong dựng dục năng lượng to lớn, cũng là trong vũ trụ ngoại trừ sinh vật bên ngoài tồn tại năng lượng lớn nhất thể. Cái này một viên căn cứ Quan Kỳ biết, chính là Tô Trường Ca vượt qua kia mảnh hỗn độn chi hải ngẫu nhiên mà được. Lúc trước Tô Trường Ca cũng là bằng vào vật này cùng chư thiên đối chiến, suýt nữa đem đối phương chém xuống. Đủ để có thể thấy được vật này chất chi hi hữu cùng giá trị. Nhưng là vật như vậy, muốn đi tìm kiếm, đối với trước mắt sông thuyền nhỏ tới nói không quá hiện thực. Như vậy hắn chỉ có thể đi một con đường khác, cũng là trực tiếp nhất đường. Mạnh lên. Đột phá bất hủ thành lựa chọn duy nhất của hắn, mà lần này thời gian là 6000 năm. Hắn từng tại 3 ngày, dùng 3800 năm, cuối cùng phá tiên tôn, ở chỗ này, phá vỡ bất hủ hắn không biết mình có thể hay không làm được, cũng không biết 6000 năm phải chăng đầy đủ. Quan Kỳ khôi phục này, Diệp ra một đám người tại dưới trời sao giữa đồng trống hào hào đoàn tụ một lần. Vẫn như cũng là Quan Kỳ tay cầm môi, thời gian qua đi mấy ngàn năm, Diệp ra mấy người cũng lần nữa ăn vào Quan Kỳ làm đồ ăn. Tinh quang tĩnh mịch, đống lửa lại cháy lên, chập chờn cực nóng quang mang. Một ngụm nồi lớn nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập, đám người ngồi vây chung một chỗ, trong tay mỗi người có một cái bát, chỉ nghe cười nói tiếng hoan hô, bát đũa va chạm. Hôm nay Thanh Phong ôm thùng, cùng Ưu Nhã không có bất cứ quan hệ nào, lay lấy cơm, bẹp lấy miệng. Ta vẫn là Quan Kỳ làm cơm ăn ngon, thật là thơm, a. Kinh Hồng cũng như là, Tam Ca nói không sai, rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn, ô ô, ta dám muốn cảm động khóc. Diệp Đình Mộ không vui, chen miệng nói, mấy cái ý tứ, các ngươi là cảm thấy ta làm không thể ăn. Kinh Hồng nghe vậy, nhắm mắt lại, trọng trọng gật đầu, làm sao lại, đại ca làm cũng cực kỳ tốt ăn a. Diệp Niệm không hiểu, hỏi một câu, Ngũ tỷ, ăn ngon liền tốt ăn thôi, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Kinh Hồng trợn nhìn Diệp Niệm một chút, chương trạc đàng hoàng nói ra, ngươi cũng không thể để cho ta trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đi, như thế sẽ gặp sét đánh được không? Nhìn xem nàng kiêu ngạo tiểu bộ dáng, thì phản ứng một đám người ầm vang cười to, Hoa Chi Lộc càng là một ngụm cơm phun tới, đổ Lý Cầu một mặt, ngày xưa hình tượng thuộc nữ, trực tiếp vỡ vụn. Ha ha ha. Kinh Hồng, ngươi muốn cười chết tỷ tỷ à, nhắm mắt lại nói lời bịa đặt liền sẽ không gặp sét đánh sao? Ha ha ha, học được. Còn lại mấy nữ hải cũng ôm bụng, cười đến run rẩy cả người. Chết cười ta, chúng ta Kinh Hồng thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Không nghĩ tới, tỷ ta còn có dạng này năng lực phân tích, nhân tài a. Lý Cầu lại là cười không nổi, đem trên mặt hạt cơm bướm be, yên lặng tiếp nhận. Kinh Hồng thì tại từng tiếng tán dương bên trong dần dần mê thất, ngẩng lên cái đầu nhỏ dương dương tự đắc, đúng thế, luận mộ tính, bọn ta lão Diệp nhà còn phải nhìn ta Kinh Hồng tỷ, ha ha ha. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái, xu mặt, lấy cực nhanh tốc độ một đũa đánh vào Kinh Hồng trên đầu. Phát ra đông. Một tiếng, thanh thúy êm hai. Ai u. Trong nháy mắt đem vừa phiêu lên nàng đánh về nguyên hình. Nói chuyện chú ý một chút, không phải đánh ngươi. Diệp Đình Mộ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Kinh Hồng ôm đầu, ủy khuất ba ba nhìn về phía Quan Kỳ, "Tỷ tỷ." Quan Kỳ rất tự nhiên nghiêng đầu đi, cho Phong Hòa kẹp một miếng thịt. "Nhị ca, ngươi phải ăn nhiều điểm, ngươi nhìn ngươi cũng gầy." Phong Hòa mang trên mặt một vòng cười ngây ngô. "Tốt, nghe ngươi." Thanh Phong ôm đâm bu lại. "Muội muội, ngươi nhìn ta, tam ca cũng gầy, cho ta cũng cả một khối thôi, ta phải lớn." "Ha ha. Đi. Đợt, ngày mai xin phép nghỉ, trung thu khoái hoạt." Chương 67. Hồi ức quá khứ chương 67, hồi ức quá khứ, Quan Kỳ nhìn xem chính mình cái này vẫn như cũ béo đến cùng cầu đồng dạng tam ca, khép mắt vành mắt. "Được rồi, kia hảo muội muội cho ngươi kẹp cái lớn đùi gà." Thanh Phong liếm lắp miệng, cười đến chất phát. Cái này tốt, ha ha ha." Diệp Niệm cười ngây ngô, nhìn xem chính mình cái này không sợ trời không sợ đất, nhân gian tiểu bá vương ngũ tỷ kinh ngạc, trong lòng đừng đề cập thật đẹp, nghĩ thầm ngươi cũng có hôm nay a, bất quá lại bị Kinh Hồng một ánh mắt, dọa cho đến hổ khu chấn động. Kinh Hồng gặp tỷ tỷ không giúp mình, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đông Phương Cánh Trúc, ôm nàng cánh tay lung lay. "Tẩu tử, lão công ngươi đánh ta, ngươi có quản hay không sao?" Đông Phương Khánh Trúc con mắt chuyển động, đột nhiên đằng một chút đứng lên. Tại mọi người không hiểu bên trong, nói một câu: "Ta đề nghị, ai cuối cùng ăn xong ai rửa chén." Nói không chút do dự cầm trong tay bát đũa bỏ lên bàn: "Ta ăn no rồi, đi trước tan hộp bước." Ha ha ha. Lập tức lần nữa dẫn tới một trận cười vang. Kinh Hồng trừng mắt trâu, miệng bệnh lên đến cao hơn chút, thất thất cũng không nhịn được nở nụ cười, cũng mở miệng điều khiển một câu: "Ha ha ha, đáng thương à. Cười cái rắm, có buồn cười như vậy sao?" A. Đối mặt Kinh Hồng kia ánh mắt giết người, Diệp Thất Thất bình tĩnh rút ra trên đùi truy thủ, cắm vào trên mặt đất. Giống như cười mà không phải cười mà nói: "Không phục, đánh một trận." Kinh Hồng chép miệng, nhìn xem bốn phía từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa, bắt đầu nói sang chuyện khác. "Đều không có nghe tẩu tử lên tiếng sao, ai ăn chậm ai rửa chén." Thanh Phong cắt một tiếng, vẫn như cũ không chút hoang mang: "Tam ca ngươi ăn nhanh lên a, không phải muốn rửa chén." "Lão Lục, ngươi cảm thấy ngươi tam ca là quản chi rửa chén nam nhân sao?" Tranh tài như vậy đối với Thanh Phong tới nói vốn là không có ý nghĩa, bởi vì thứ nhất đếm ngược hắn vững vàng chiếm cứ. "Không có việc gì, một hồi mai con tỷ giúp ngươi." "Hì hì, vẫn là mai con tỷ tốt, cảm động." "Không phải, thập tới, buông ra con ca kia, để cho ta tới." Một đám người cãi nhau, dạng này bầu không khí Diệp Đình Mộ rất là thích, hắn uống một ngụm canh, đã lâu cảm giác. Hắn đang nghĩ, nếu như hết thể có thể một mực như thế, thật là tốt biết bao, thế nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng rõ ràng, đây vốn chính là không thể nào. Sau khi ăn cơm xong, đơn giản thu thập kết thúc, một đám người liền top 5 top 3 ngồi vây quanh tại dưới trời sao, nói nhân sinh, nói mộng tưởng. Diệp Niệm cùng Thất Thất ngồi tại mấy người chung quanh, nghe bọn hắn đề cập quá khứ chuyện cũ, trong mắt là hướng tới, khóe miệng chưa hề buông xuống. Cố sự bên trong bọn hắn tựa như vô ưu vô lự, chỉ có hoan thanh tiểu ngữ. Đông Phương Khánh Trúc dị thường chăm chú, đối Thất Thất cùng Diệp Niệm nói ra: "Các ngươi biết không, các ngươi lão Diệp nhà trước kia nhưng có tiền, một ngày ăn ba cái đồ ăn đâu. Cuộc sống kia tiêu chuẩn rất cao nha." Thất Thất không hiểu, ba cái đồ ăn rất nhiều sao? Nàng nghiêng đầu, giống như đang nỗ lực tự hỏi cái gì. Tiểu Hòa Thượng xen vào một câu: "Đúng là ba cái đồ ăn, một cái khoai tây, một cái cây khoai tây, còn có một cái khoai tây, khá lắm, lúc ấy đều làm cho ta một bước, đây chính là ba cái đồ ăn." Nghe vậy Thất Thất cùng Diệp Niệm trực tiếp cười đến không ngậm miệng được. "Ha ha ha." Nhưng là cười cười nhưng dù sao cảm thấy có chút lòng chua xót. Thanh Phong mấy người cũng như là: "Đúng vậy à, lúc kia chỉ là có thể ăn no mà thôi, vẹn vẹn chỉ là có thể ăn no mà thôi." Diệp Niệm cùng Thất Thất không cách nào đi tìm hiểu ngay lúc đó Diệp gia có bao nhiêu khó, bọn hắn cũng sẽ không biết đại ca tuổi nhỏ đến cỡ nào vất vả. Chỉ có Thanh Phong bọn hắn biết, vì nuôi sống bọn hắn, đại ca đều bỏ ra cái gì. Kinh Hồng thu hồi ngày xưa vui cười, nhìn phía xa không biết đang bận cái gì Diệp Đình Mộ, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Khi đó thật rất khổ, đại ca rất mệt mỏi, thế nhưng là ta cũng thật thật rất vui vẻ, thật hoài niệm a." Phong Hỏa, Quan Kỳ, Thanh Phong tuần tự lâm vào trầm mặc, nhìn qua xa xa đại ca, kia vĩ nạn bóng lưng, cái kia đã từng chống đỡ lấy bọn hắn cả một cái tuổi thơ nam nhân. "Đúng vậy a, khi đó mặc dù ăn không đủ no, nhưng là vui vẻ a." Thanh Phong ôm bụng, nói. Phong Hỏa im lặng, trêu chọc nói: "Ngươi còn không có ăn no. Vì đại ca ngươi đã ăn bao nhiêu lá cây, ngươi cũng không biết." Một bên ứng trưởng Nhạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Chắc không được, hắn sẽ ăn lá cây, nguyên lai hắn trước kia đến qua." "Ngươi đang nói gì đấy, Trường Lạc?" "Không, không nói gì." Nghe Thanh Phong bốn người nói tuổi nhỏ thời điểm, đám người giống như đối với Diệp Đình Mộ có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Vô luận là Lý Cầu cũng tốt, Tiểu Hòa Thượng cũng được, hay là Đồng Phương Khánh Trúc, vẫn là Hoa Chi Lộc các loại, bọn hắn mặc dù từ nhân gian liền bắt đầu đi theo cái này nam nhân, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng là lần thứ nhất biết những này. Có lẽ dạng này ký ức đối với Diệp gia mấy người tới nói, vốn là khó mà mở miệng, chỉ là theo thời gian trôi qua, trở nên đầy đủ chân quý chút thôi. Không biết vì sao, bọn hắn giờ phút này lại có chút đau lòng cái này nam nhân. Đặc biệt là Diệp Thất Thất cùng Diệp Niệm, bọn hắn đi theo đại ca thời điểm, liền bắt đầu hưởng thụ vinh hoa, cho dù là cũng ăn khổ, nhưng là ăn lại không phải sinh hoạt khổ, mà là tu luyện khổ thôi. Nghe bọn hắn trong miệng kia từng đoạn quá khứ, để bọn hắn trong mắt thế mà tại trong lúc lơ đãng ngất. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, đại ca của bọn hắn, tại đã từng thế mà lại vì ăn, trộm, đoạt, lừa gạt, hống. Mà hắn cho dù đều làm như vậy, nhưng như cũng tại trong đêm khuya ăn lá cây, đối với bọn hắn tới nói, kia là một cái khác Diệp Đình Mộ, bọn hắn không thể biết rõ Diệp Đình Mộ. Nguyên lai, ca ca chỉ là một phàm nhân. Không sai, hắn chỉ là một phàm nhân, một người bình thường thôi, chỉ là vì sinh hoạt vì Diệp gia, vì đệ đệ muội muội, hắn mới từng bước một đi tới hôm nay. Tuy là phàm nhân, cũng là thần minh, Tại Trường Hà mà nói, tại bọn hắn mà nói, đều như thế. Đại Hắc không biết đi lúc nào tới, ngồi dưới đất, chậm rãi mà nói: "Muốn nói các ngươi đại ca có bao nhiêu khổ, cái kia còn phải hỏi ta à? Ta biết các ngươi mới đến, còn biết các ngươi không biết, muốn nghe hay không?" Đại Hắc tự tìm đến trẻ nhỏ lúc thanh phong lúc, liền giấu ở Diệp Đình Mộ người một nhà bên người, hắn mắt thấy Diệp gia trưởng thành toàn bộ quá trình, cũng chứng kiến Diệp Đình Mộ tất cả nhận cực khổ. "Các ngươi biết đại ca các ngươi vì dẫn ra quan phủ truy binh rơi xuống vách núi kém chút chết sao? Vẫn là ta vụng trộm cứu, còn có trước ngực hắn cái kia đạo tổn thương, còn nhớ chứ?" Mấy người trung điệp gật đầu, Thượng Vân Cư bên ngoài, vỡ vụn áo bào dưới, khi còn bé bọn hắn đã từng thấy được kia cảnh hoang tàn khắp nơi một màn, đến nay vẫn như cũ không dám quên. Kia là hắn trộm người ta địa chủ nhà dê, bị phát hiện, kém chút bị người bổ. "Còn có a." Đại Hắc nói rất nhiều, nghe là cố sự, hoặc là nói đây chính là cố sự. Cố sự bên trong một chút chi tiết, liền ngay cả Diệp Đình Mộ đều chưa từng biết. Đại Hắc biểu thị nó đã từng rất nhiều lần trong bóng tối xuất thủ, đem Diệp Đình Mộ từ quỷ môn quan kéo lại, chuyện như vậy, chính Diệp Đình Mộ đều không rõ ràng. Diệp gia mấy người tự nhiên không biết. Chương 68. Vi hoan ly hợp. Hoan chương 68, vi hoan ly hợp. Hoan khi đó Diệp Đình Mộ chẳng qua là cảm thấy mình mạng lớn, làm sao cũng chưa chết, về sau thức tỉnh hệ thống về sau, hắn càng là coi là đó là bởi vì có hệ thống tồn tại, cho nên mỗi lần hắn còn lại một hơi, ngất đi thời điểm, tại cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đều sẽ bị hệ thống cứu sống. Hắn vẫn luôn là cho rằng như vậy. Nghe Đại Hắc trong miệng cố sự, kia là lòng chua xót, là bi thương, là đau lòng, đồng dạng nhưng cũng là may mắn. Mỗi một người bọn hắn đều trầm mặc, mới chơi đùa đùa giỡn không còn, thay vào đó là trong hốc mắt hồng nhuận. Phong Hỏa, Thanh Phong, Quan Kỳ, còn có kinh hồng trong mắt ngoại trừ đau nhức, có vẫn là tự trách. Bởi vì đại ca chịu những ngày đau xót, chỗ tao ngộ những cái kia gặp chắc trở đều bởi vì bọn hắn mà lên. Cả đời này đều là như thế, nếu như không có bọn hắn, tuổi nhỏ đại ca liền sẽ không có nặng như vậy đánh bác, nếu như không có bọn hắn liền sẽ không hữu nhân gian kia từng chàng chém giết, không có luân hồi trên đường sinh tử xuyên thẳng qua. Không có ba ngày chi tranh, cũng không có giới hải chi đi, hắn không nhất định gặp qua hạnh phúc, nhưng là hắn nhất định không gặp qua mệt mỏi như vậy. Sẽ không đi kinh lịch nhiều như vậy sinh tử. Đợi cho Đại Hắc tiếng nói rơi xuống, dư âm thanh nhưng như cũ thật lâu chưa thể tiêu tán. Bọn hắn nhớ lại quá khứ, chắp vá lấy bị bọn hắn di thất ký ức. Hồi lâu sau, Thanh Phong lau lau khóe mắt, khóe miệng có chút giơ lên, đuôi lông mày đè ép, cười nói: "Nếu không nói đại ca thương nhất chính là ta à, ta như vậy có thể ăn, đại ca xưa nay không ghét bỏ ta, hắn chịu khổ có 10 phần, ta độc chiếm 9." Kinh Hồng chống cái cằm, lần đầu dùng rất nhu nhược ngữ khí phản bác Thanh Phong, trên mặt tràn đầy si mê. "Nói vậy, đại ca rõ ràng thương nhất chính là ta, ta khi còn bé nhiều thích gây họa à, còn đái rầm, thử hự, thế nhưng là đại ca chính là không đánh ta, bởi vì ta là lão mạn, hì hì." Diệp Thất Thất không biết vì sao, giờ này khắc này nàng thật rất hâm mộ Kinh Hồng, đây là lần đầu, lần thứ nhất nàng hâm mộ nàng cái này trên danh nghĩa không tim không phổi ngũ tỷ. Nàng quỷ thần xui khiến ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu. Nham chán, trên miệng lại nói ra, ta mới là lão mạn, đại ca hiểu rõ ta nhất, ta thức tỉnh lúc nàng cho ta rời qua một cái đo linh ải, còn có a, hắn trông ta 1000 năm. Nàng giọng nói tóm lại là có chút nhẹ, bên trong có không tự tin, cũng có ghen tuông. Phong Hỏa lại cướp lời nói ngữ, phi thường tự tin nói ra, các ngươi đều đừng đoạn, muốn nói đại ca thương nhất còn phải là các ngươi nhị ca ta à, đừng quên ta lúc đầu thế nhưng là góp qua đại ca, các ngươi ai đánh qua, thế nhưng là đại ca chính là không mang thủ, mà lại đại ca trả lại cho ta đoạt hoàng vị nữa nha, vì hộ hạ ta. Đây chính là đàn tình kỳ tại, chân nguyên cảnh lúc liền dám lấy thánh nhân làm quân cờ, các ngươi làm sao cùng ta so á quan kỳ che mặt cười khẽ, đồng dạng không phục. Nói ra, ta mới là đại ca nhất 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 đau lòng được không? Khi còn bé cũng không cần nói, đại ca đi đến nơi này ăn những ngày khổ, không đều là bởi vì ta sao? Kỳ hỉ. Diệp Niệm đằng một chút đứng lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ta. Diệp Tường Niệm nói cái gì lại nửa ngày đều nghẹn không ra một câu. Nhìn xem hắn như vậy quấn bách bộ dáng, Thanh Phong hỏi, lão lục, ngươi muốn làm gì? Diệp Niệm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, ta cảm thấy đại ca đều đau lòng, hắc hắc, mỗi một cái đều đau lòng, bao quát ta. Lời này ta thích nghe. Vẫn là Tiểu Lục biết nói chuyện, chắc không được đại ca nói ngươi nhất bất lo, không giống Kinh Hồng, liền biết mù quấy rối, nhất không khiến người ta bất lo, lão gây tai họa. Nghe Thanh Phong nói như vậy, Kinh Hồng lập tức liền không làm. Tam ca, ngươi làm sao nói đâu, ai không bất lo, ta khi đó còn nhỏ tốt ta, rõ ràng chính là ngươi không cho đại ca bất lo, được không? Nói chuyện phải chú ý phân tức, đừng nhìn ngươi là muội muội ta như thưởng cáo ngươi phỉ báng, hiểu được không? Nguyên bản an tĩnh tràn diện, lần nữa bị nhen lửa. Thanh Phong cùng Kinh Hồng cũng bắt đầu đối chọi gay gắt, đem mới lệ nóng doanh trọng trực tiếp ném sau đầu. Có thể nói là đem tốt ta muốn cướp, có nổi người khác tới diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đại Hắc bất đắc dĩ đong đưa đầu trâu. Được, tình cảm ta nói vô ích. Hoa Chi Lộc bôi nước mắt, ô, chỉ có ta một người là thật bị cảm động sao? Được rồi, đều chớ ồn ào, hai người yên tĩnh một điểm đi. Một lát sau, Diệp Đình Mộ đi trở về, xa xa liền nói ra, hai người các ngươi lại tại nhau nhau cái gì đâu? Kinh Hồng thấy đại ca hướng bên này đi tới, dẫn đầu chạy chậm tới, trực tiếp trình diễn vừa ra ác nhân cáo trạng trước. Cơ Diệp Đình Mộ cánh tay, nói: "Lại ca, vừa rồi Tam ca nói ngươi nói xấu, hắn nói ngươi chính là cái lớn lắc lư, mỗi ngày lắc lư người, ta phản bác, hắn liền muốn đánh ta, ngươi nhanh lên giúp ta đánh hắn." Thanh Phong nghe vậy, đôi lông mày thẳng run. "Tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi mẹ nó phỉ báng ta." Diệp Đình Mộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Phong, ngoạn vị vấn đáp: "A, thật sao? Lao Tam ngươi thật cảm thấy đại ca là cái lớn lắc lư sao?" "Đại ca, không có, tuyệt đối không có, ta thể với trời, là kinh hồng từ không sinh có, ngươi không tin hỏi bọn hắn đều có thể cho ta làm chứng. Thanh Phong một bên nói, một bên chỉ hướng bốn phía người. Những người còn lại gặp đây, trực tiếp ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lựa chọn mắt điếc hai ngơ. Phong Hòa chỉ vào trên trời, đối một bên Diệp Niệm nói ra, lão Luca, hôm nay mặt trăng thật thật lớn a. Ca, cái này giới biển từ đâu tới mặt trăng? Diệp Thất Thất nói, người trẻ tuổi, ngươi không hiểu, mặt trăng ở trong lòng. Không phải, ngươi so với ta nhỏ hơn ta. Cái này không trọng yếu. Thanh Phong nhẹ lời, các ngươi không phải đâu, đối với ta như vậy. Diệp Đình Mộ đối Thanh Phong ngoắc ngón tay, Thanh Phong, ngươi qua đây. Ca, ta thật không có nói a, ngươi tin ta. Ta thành thật nhất, ai u, đừng đánh mặt. Kinh hồng ta không để yên cho ngươi. Tính ngặt dưới trời sao lần nữa khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ. Tóm lại tại dạng này thế giới bên trong, đêm tối là không có tận cùng, không cần đi chờ đợi đợi bình minh. Đồng dạng, bọn hắn cũng không cần chìm vào giấc ngủ. Diệp Đình Mộ thừa dịp tất cả mọi người cùng một chỗ, đơn giản tổ chức một hội nghị, đem một chút vật tư phân phối xuống dưới, đồng thời cáo chi đám người, tương lai muốn đi làm chỉ có một việc tình, đó chính là tu luyện. Trừ cái đó ra, khác đều không phải là trọng điểm, cũng đồng thời thông báo cho bọn hắn, thời gian ngắn bọn hắn sẽ không lại lần xuất phát. Đối với mọi người tới nói, cái này chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất, dù sao có thể cùng gia nhân ở cùng một chỗ, cùng quan tâm người cùng một chỗ, cho dù thân ở hắc ám, cũng tâm hướng quang minh. Rất rất lâu về sau, bọn hắn dần dần tan đi, về tới trong thành, đem vật tư phân phối cho người phía dưới về sau, bọn hắn cũng bắt đầu riêng phần mình tu hành. Bất quá lại có ba người, các nàng không hẹn mà cùng đi tới đầu tường, ngồi ở trên tường thành, nhìn xem phương xa tinh không. Trong mắt của các nàng chết xạ ra tinh quang, ở trong đó có khác biệt cố sự cùng suy nghĩ, không muốn người biết. Chương 69. Ba nữ nhân tâm tư chương 69, ba nữ nhân tâm tư thường nói nói, ba đàn bà thành cái chợ, mà ba người nữ nhân này cùng một chỗ, cũng chỉ có yên tĩnh, trầm mặc không nói gì. Một cái là Diệp Đình Mộ muội muội, một cái là Diệp Đình Mộ ân nhân, một cái là Diệp Đình Mộ hồng nhan, thời gian qua đi mấy ngàn năm, ba người lần nữa gặp nhau, cũng đã thương hải tăng điển. Đông Phương Khánh Trúc đạt được cơ muốn, mà Quan Kỷ cùng Hoa Chi Lộc nhưng dù sao về là có chút tiếc nuối. Các nàng lẫn nhau đều biết tâm tư của đối phương, lại đều không muốn đi đâm thủng. Nếu là nói Diệp Đình Mộ có lẽ không biết, mà thân là nữ nhân các nàng lại sẽ không biết. Hồi lâu sau, bãi động hai chân Quan Kỷ quay đầu, nụ cười ngọt ngào như tháng 6 giữa hè hồ sen. Nàng nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc nói, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đây, Khánh Trúc tỷ tỷ, chúc mừng ngươi cùng ta đại ca, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc nha. Hoa Chi Lộc cũng cười khẽ, Quan Kỷ, phải gọi đại tẩu mới đúng. Ân, mai con tỷ nói không sai, là phải gọi đại tẩu, hì hì. Hai người nhạo báng Đông Phương Khánh Trúc, mặc dù tiếu dung ngọt ngào, đưa khí thanh lệ, thế nhưng là ánh mắt bên trong chiếc xạ quang mang luôn luôn có chút không đúng. Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem hai người, nàng thở dài một tiếng, các ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn. Các nàng có giống nhau niên kỷ, đồng dạng thiên phú, khác biệt chính là bây giờ Đông Phương Khánh Trúc dĩ nhiên đã là hai đứa bé mẫu thân. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, nàng sớm đã không còn là cái kia ngây thơ thiếu nữ, cái kia ngạo kiểu đại tiểu thư, so với hai người nhiều hơn mấy phần bận bị, cũng nhiều chút tăng thương. Chúng ta nhưng không có a, ta là chăm chú, thật thật cao hứng ngươi cùng đại ca đi cùng nhau. Nhìn xem phá lệ chăm chú Quan Kỳ, Đông Phương Khánh Trúc cầm bàn tay của nàng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, giống như cười mà không phải cười nói ra, thật sao, ngươi xác định ngươi sẽ không cũng giống như mai con lặng lẽ gật lệ. Quan Kỳ tự nhiên biết Đông Phương Khánh Trúc chỉ, không biết có phải hay không là chuẩn dạng, thời khắc này gò má nàng bên trên hiện lên một tia đỏ ửng, bàn tay lặng yên ở giữa rút ra. "Đại tẩu, ngươi đừng nói mỏ." Hoa Chi Lộc đồng dạng hốt hoảng giải thích, "Chính là, Khánh Trúc tỷ, ngươi cũng không nên nói loạn lời nói, ta mới không có." Nhìn xem hai người như vậy khác thường phản ứng, Đông Phương Khánh Trúc che mặt, phốc thử một tiếng. "Được rồi, đều là người một nhà cũng không cần cất, thích chính là thích tôi, có cái gì không dám thừa nhận, thích một người lại không mất mặt." Nói giọng nói của nàng đề cao, nhìn xem hai người, phượng mi huyền chuyển. Vẫn là các ngươi sẽ cảm thấy ta là loại kia người hẹn hỏi, sẽ xảy ra các ngươi khi à, yên tâm, đại ca các ngươi ưu tú như vậy, ta nếu là sinh khí còn không đã sớm làm tức chết. Đúng thế, anh ta xác thực ưu tú. Quan Kỳ vậy nói, trong mắt hiện ra tinh tinh. Hoa Chi Lộc cũng không ngôn ngữ, cũng không có ở phản bác. Giờ khắc này đối với Diệp Đình Mộ ái mộ triển lộ hoàn toàn. Kỳ thật ta không ngại hắn tái giá hai vợ, đương nhiên rồi, nếu như hắn cưới người hiểu rõ vậy liền tại được không qua. Đông Phương Khánh Trúc vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện còn kéo lại hai người bàn tay bỏ vào trên đầu gối của mình. Nàng biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng xác thực thích Diệp Đình Mộ, không đúng, kia là yêu, rất yêu cái chủng loại kia. Thế nhưng là nàng nhưng cũng biết, mình tóm lại là không xứng với nam tử này, mình có thể trở thành nàng thế tử, vận khí cho phép. Nếu biết không xứng, cũng biết đây là may mắn, cho nên nàng chưa hề nghĩ tới một người độc chiếm. Tại nàng cùng với hắn một chỗ một khắc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ làm cho cái này nam nhân yêu mình một người. Nàng chỉ cần biết mình yêu hắn liền như vậy đủ rồi, về phần Diệp Đình Mộ yêu nàng có thể được 1/10, liền đã đầy đủ. Hoa Chi Lộc chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này thật sự có chút tâm động, nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc trong mắt là hỏi thăm, là khát vọng, là chờ mong. Nàng rất muốn hỏi, là thật sao? Thế nhưng là từ đầu đến cuối hỏi ra. Quan Kỳ lại lắc đầu, trong thần sắc nhuộm một vòng lạnh nhạt. Vô dụng, các ngươi không hiểu rõ ca ca, hắn có lẽ sẽ cho phép mình đối rất nhiều nữ sinh có ấn tượng tốt, thế nhưng là khi hắn tuyển định một khắc này, cũng chỉ có thể là người kia, cho dù là đại tẩu ngươi nguyện ý để ca nạp tiếp, ca ca cũng không thể lại nạp tiếp. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng là ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt. Hoa Chỉ Hiệu trong mắt mừng rỡ cởi tận, thay thế chính là thất lạc, cùng quan kỳ cùng khoản ảm đạm. Vì cái gì? Kaka nói qua, thích là một loại cảm giác, mà yêu là một loại lựa chọn, đương nhận định một người về sau, như vậy thì phải học được đi cự tuyệt dụ hoặc, hắn vẫn luôn là như thế dạy bảo chúng ta, cho nên hắn cũng nhất định sẽ làm như thế, mà lại. Nói ở đây, dừng một chút, quan kỳ ánh mắt đảo qua hai người, nghiêm túc lần nữa nói ra, mà lại chúng ta là muội muội của hắn, cũng chỉ là muội muội của hắn, làm sao có thể chứ, cho nên đại tẩu, ngươi liền hảo hảo cùng đại ca cùng một chỗ đi, đừng có đoán mò. Biết ca chi bằng muội, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tâm linh thông tuệ quan kỳ đối Diệp Đình Mộ hiểu rõ, muốn vượt xa hai người. Mà lại nàng nói cũng xác thực không sai, mình cùng Mai con đều là ca ca muội muội. Ca ca đối với bọn hắn yêu là thuần túy thân tình, nếu không phải muốn chăm chỉ, càng giống là tình thương của cha. Dạng này yêu đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô cùng thần thánh, lại thế nào khả năng xen lẫn khắc tình cảm đâu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết, nàng cùng ca ca, chỉ có thể là ca ca cùng muội muội quan hệ, vĩnh viễn sẽ chỉ như thế. Hoa Chi Lộc hết lên miệng, nhìn Bích Giá Tinh Hà, cảm khái nói, ta nếu là xuất hiện muộn một chút liền tốt, cho nên nhân sinh thứ tự xuất trận thật rất trọng yêu a. Nói xong đứng dậy, đối hai người cười một tiếng, được rồi, ta phải đi về, các ngươi chậm rãi chuyện văn đi. Đối với nàng tới nói, quan kỳ một lời nói, cắt đứt nàng tất cả ảo tưởng không thực tế, nàng cũng nên đi tiếp thu cái này nàng không muốn tiếp nhận thực tế. Nàng hướng về trong thành mà đi, dẫm lên lấm ta lấm tấm tinh quang. Nếu là muội muội, vậy liền làm muội muội chuyện nên làm đi, tóm lại bị ngươi quý trọng cùng quan tâm, cũng có thể làm bạn ngươi trái phải, đảm nhiệm cái gì nhân vật đều không trọng yếu. Có người nói qua, đẩy ra thứ mình thích gọi thành dài, còn có người nói qua, học được từ bỏ chính là hoàn mỹ. Mỗi người cuối cùng sẽ ngày qua ngày tỉnh lại, thiết đi, vội vàng nên đón không biết. Đem yêu thương quy về biển người, mới là lựa chọn tốt nhất. Quan Kỳ cũng đứng dậy, lôi kéo Đông Phương Khánh Trúc bàn tay. Đi thôi, đại tẩu, chúng ta cũng nên trở về tu luyện, đừng quên, chúng ta còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh đâu, ca ca cần chúng ta. Đông Phương Khánh Trúc trùng điệp gật đầu. Được. Quan Kỳ cũng tương tự tại thời khắc này, đem không nên có tình cảm phong tồn, nàng tán đồng Hoa Dệt Hiệu nói câu nói kia, nhân sinh thứ tự xuất trận trọng yếu. Nhưng là đồng dạng, vai trò nhân vật cũng rất trọng yếu. Yêu thương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, lãng mạn đến chết cũng không đổi. Ca ca nơi nào sẽ hiểu, hắn vung tay lên, yêu liền án binh bất động. Một mỉm cười, tình liền đinh thai nhức óc. Hắn một nắng hai sương, cao giọng ngâm tụng lúc, mang đi nào chỉ là kinh hồng. Đông Phương Khánh Trúc không còn xoắn xuýt, tóm lại nàng là may mắn, nàng cuối cùng được mong muốn, cho dù người hắn yêu bể bộn nhiều việc, cũng không thể bồi mình nhìn kia phong hoa tuyết nguyệt. Bất quá nàng càng tin tưởng, làm bạn nhất định là thâm tình nhất lãng mạn. Nàng yêu hắn, liền sẽ vì hắn mà sống. Chương 70. Nếm thử tiến quân bất hủ chương 70, nếm thử tiến quân bất hủ màu đen thành trì chủ kiến, hết thảy ngay ngắn trật tự đang tiến hành vốn nên có vận chuyển, năng lượng trận pháp chữa trị, kia biến thành đá vụn cự nhân bọn thủ vệ khôi phục như lúc ban đầu. Liên như là lúc trước Diệp Đình Mộ tại Yên Tĩnh Chi Địa Vong Linh Đại Điện bên ngoài, nhìn thấy thạch điêu thủ vệ. Chỉ cần có được năng lượng, liền có thể tiếp tục vận chuyển, cái này khiến Diệp Đình Mộ hoài nghi kia Yên Tĩnh Chi Địa bên trong rất có thể tồn tại một khối như là trường hạ trong đại điện giống nhau như lúc năng lượng thể, nguyên tinh. Nguyên tinh năng lượng là mênh mông, hắn có thể duy trì màu đen trường thành mấy ngàn tảng đá thủ vệ trên triệu năm vận chuyển. Duy trì giới biển rộng lớn trận tiếp tục. Có thể thấy được trong đó giàu có năng lượng giá trị là khổng lồ cỡ nào tồn tại, đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng có chút ý nghĩ, cũng đặc địa hỏi qua Băng Xương Cự Long. Bất quá đáp án Băng Xương Cự Long nhưng cũng không biết, chất tướng có lẽ chỉ tồn tại ở kia phiến yên tĩnh trong hư vô, bất quá muốn đi vào yên tĩnh chi địa cũng chỉ có hai loại biện pháp, một loại từ tử linh nhất tộc tổ địa tiến vào, còn có một loại chính là tử linh nhất tộc tiên tôn cường giả tự nguyện hiến tế, khởi động lại yên tĩnh chi trận mới có thể tiến vào. Hai loại biện pháp đối với trước mắt Diệp Đình Mộ tới nói, đều là tạm thời không cách nào làm được. Mặc dù lần trước chiến tranh kết thúc, tử linh nhất tộc năm vị tiên tôn cùng hơn vạn tiên đế cường giả bất đắc dĩ lựa chọn thần phục, nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, bọn hắn chỉ là không cách nào ngăn cản kia cựu thế hắc liên bên trong lực lượng, cũng không phải là thực tình thần phục hiệu chung. Để bọn hắn vì chính mình liệu mình, căn bản cũng không khả năng. Dù sao Băng Xương Cự Long một mực cường điệu một điểm, nhất định phải là tự nguyện như thế. Đương nhiên cho dù là bọn hắn thực tình quy hàng, nguyện ý liệu mình, lấy Diệp Đình Mộ tính cách, sợ là cũng sẽ không làm như vậy. Đến giới Hải Chi về sau, tại cung điện màu đen bên trong, hắn đạt được Tô Trường Ca lưu lại bộ phận ký ức, từ đó biết được trở thành bất hủ biện pháp. Tại Tô Trường Ca lưu lại trong trí nhớ, trở thành bất hủ biện pháp có hai loại, bất hủ kế thừa, một cái bất hủ bất lạc, đem thuộc về hắn bất hủ chi lực kế thừa cho kế tiếp bất hủ. Phương thức như vậy cũng là ngũ đại bất hủ thánh tộc chỗ một mực kéo dài sử dụng. Lấy cam đoan mỗi một thời đại đều sẽ có bất hủ tồn tại, bất quá từ bất hủ chi tộc sinh ra, tuyên bố hiệu trùng chư thiên bắt đầu, vẫn lạc bất hủ đồng dạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tình huống như vậy cũng rất ít phát sinh, bất hủ sở dĩ được xưng là bất hủ, là bởi vì hắn đã vượt ra ba đầu thế gian đại đạo ở ngoài. Áp đảo không gian, thời gian, tuyến nguyệt, luân hồi phía trên tồn tại. Bọn hắn có thể qua lại tại quá khứ tương lai, cũng có thể bánh xe phụ về bên trong tiến hành lặp đi lặp lại nhảy bọn. Bất hủ cường giả làm ý chí sinh mạng thể mạnh nhất tồn tại, tính mạng của bọn hắn là bất hủ tồn tại, chỉ cần còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, hắn liền có thể tại vô hạn thời gian, không gian bên trong tiến hành nhảy bọn, từ đó tái tạo sinh mạng thể. Là chân chính trên ý nghĩa bất tử chi thần. Liên bao quát tử linh nhất tộc tiên tổ, cái này cựu thế hắc liên chủ nhân, trên lý luận nói, kỳ thật cũng không có triệt để tử vong, chẳng qua là hắn tiến hành bản thân phong ấn thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tái tạo nhục thân, xuất hiện tại tinh hải bên trong. Đây cũng là vì sao bất tử nhất tộc một mực lưu truyền một đoạn lời đồn, cựu thế hắc liên chữa trị ngày chính là tiên tổ thức tỉnh thời điểm. có thể thấy được bất hủ mạnh, mạnh hơn bất hủ hai chữ, mà trước đó từ Lăng Vạn Giống trong tay cướp đoạt bất hủ chi cốt, chính là đã từng tinh linh nhất tộc bất hủ cường giả sau khi ngã xuống lưu lại một đoạn xương khô. Cũng chính là như thế một đoạn xương khô bên trong, còn sót lại một đạo khí tức, cũng có thể đem một người cưỡng ép thôi động đến tiên tôn cảnh giới trình độ. Về phần muốn thế nào có thể triệt để giết chết bất hủ cường giả, vậy liền tương đối khó, cần đem thuộc về hắn lưu tại cái này 3000 trong vũ trụ hết thảy vết tích xóa đi. Cái này nhìn như không khó lại không phải người thường có khả năng làm được, một cái bất hủ một đời, sinh mệnh chiều dài kia là không cách nào đi lường được. Bọn hắn có thể cất ở đây lâu như vậy, tự nhiên cũng trong tinh không lưu lại vô số vết tích, muốn triệt để thanh trừ, cơ hội tuyệt đối không thể. Không phải đại thần thông chi thuật không thể làm. Đương nhiên biện pháp như vậy cũng có thiếu hụt, đó chính là huyết mạch phù hợp trình độ, nhất định phải gần như hoàn mỹ mới có thể thành công. Còn có một loại khác, cũng là Diệp Đình Mộ có thể trở thành bất hủ duy nhất phương thức, để cho mình siêu thoát tại ba đầu trên đại đạo, tự thân thành tựu bất hủ chính quả. Phương thức như vậy là khó khăn nhất, nếu không tinh hải sinh ra nhiều năm như vậy, cũng không trở thành đến nay cũng mới còn sống chỉ là mấy vị bất hủ cường giả. Đương nhiên con đường này cũng không phải là không thể đi thông, chỉ là con đường này tương đối mà nói muốn khó khăn hơn nhiều. Chí ít Tô Trường Ca thành công, Hắc Bạch chủ nhân, kia luân hồi trên đường bị Chư Thiên giam cầm lão giả cũng thành công. Mà hắn lấy được ngộ tự quyết chính là lão giả kia làm bất hủ cường giả công pháp mạnh nhất, cũng may mà ngộ tự quyết, hắn mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Bây giờ hắn lại lấy được Tô Trường Hà bộ phận ký ức, hắn tin tưởng, mình phá vỡ bất hủ không khó lắm, khó khăn chỉ là ở chỗ, tại vạn năm kỳ hạn đến trước đó có thể hay không sớm phá vỡ. Bởi vì chỉ có đột phá bất hủ mới có thể tránh né tương lai vĩnh hằng tiên vực bất hủ chi vương xóa bỏ. Hắn sẽ không hoài nghi, đương giới biển rộng lớn trận hoàn toàn biến mất một khắc này, vĩnh hằng bất hủ cường giả sẽ còn bỏ mặc mình mặc kệ. Liên đơn khi bọn hắn có thể đem nhiều như vậy tộc nhân ném tới nơi này, lại tại phát hiện mình về sau, không tiếc để bọn hắn tử chiến liền có thể nhìn ra, tại bất hủ trong mắt, mình là phải chết tồn tại. Cho nên nếu đại trận bị hao tổn, biến mất, hoặc là mình rời đi Trường Hạ, bất hủ cường giả nhất định sẽ ngay đầu tiên động thủ, đem mình triệt để xóa đi, càng sâu cái này bất hủ chi vương cũng sẽ đích thân động thủ. Con đường phía trước từ từ, mình phải đối mặt đem càng thêm nguy hiểm, cũng dung không được nửa điểm qua loa. Cho nên đột phá bất hủ bắt buộc phải làm hắn bắt đầu tại giới trong biển lĩnh hội, thần hồn du đãng tinh hải, đi tìm đạo thuộc về mình con đường, đi tìm trở thành bất hủ hết thảy khả năng. Đường có ngàn vạn đầu, mỗi một đầu bên trên đều có xương khô vô số, đã từng cùng hắn đi đến bước này người, rất nhiều, nhưng là có thể đi đến điểm cuối cùng lại là vạn người không được một. Mà vận mệnh của hắn lại đem như thế nào, phải chăng có thể bị mình triệt để trường khống, bản này chính là một cái không biết. Còn lại đại đế nhóm cũng bắt đầu đếm thử tại cái này pháp tắc tương đối kiện toàn ngầm không phía dưới, một lần lại một lần thử nghiệm đột phá tiên tôn chi cảnh, nếm thử đi lĩnh ngộ thuộc về mình trật tự chi lực. Trong lòng bọn họ đồng dạng rõ ràng, như nghĩ có thể trong tương lai tiếp tục đi theo Diệp Đình Mộ tiến lên, đột phá tiên tôn chi cảnh là nhất định. Không phải bọn hắn làm mất đi giá trị, cũng làm mất đi ý nghĩa, tiếp tục đi theo, thời điểm đó bọn hắn rất có thể liền giúp không đến hắn, ngược lại sẽ còn trở thành gánh nặng của hắn. Cho nên bọn hắn cần đột phá, có được tiên tôn nguyên khí gia trì, bọn hắn cũng chậm chậm lục lọi ra thuộc về bọn hắn đường. Diệp Đình Mộ cũng vì bọn hắn sửa sang lại một phần tâm đắc, còn có người lĩnh hội, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng ở trên con đường này cho bọn hắn đốt lên một chiếc dẫn đường đèn sáng. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, Diệp Đình Mộ chỉ có thể cho bọn hắn dẫn đường, về phần đường này nên đi như thế nào, bọn hắn vẫn là phải dựa vào chính mình. Còn nếu là muốn đi đến cuối đường, chú định cái này sẽ là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Chương 71. Bất Hủ Chi Vương chương 71, Bất Hủ Chi Vương. Mà tại kia xa xôi tiên lộ cuối cùng, vĩnh hằng tiên vực bên ngoài một mảnh tinh không chi địa. Khói lửa tràn ngập, mấy trăm sao trời sụp đổ, thi hải phiêu phủ ở tinh hải bên trong, huyết vụ tràn ngập, để nơi đây hóa làm một mảnh mới luyện ngục. Mấy chục vạn người như vậy vẫn lạc chôn xương nơi đây. Tàn phá ngũ đại bất hủ thánh tộc chiến kỳ thưa thất nơi đây, nhìn xem thế lương. Chiến trường trung ương, tối sầm giáp tiểu tướng dùng ống tay áo lau sạch trường kiếm trong tay, xem thường khắp nơi. Nhìn qua tinh lộ một phương hướng khác, nhỏ giọng nói nhỏ: "Ngươi hẳn là cũng thắng chứ? Nếu là Diệp Đình Mộ ở đây, nhất định có thể nhận ra người này, chính là cái kia cùng hắn tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong, đối chọi vạn năm tiểu tướng. Đã từng cũng đồng dạng mở ra 11 tiên hoàn thiếu niên, mà lúc này nơi đây, lại không phải chỉ có hắn một người, bên người của hắn đứng đấy gần như ngàn người, mỗi người trên thân đều tản ra trật tự chi lực khí tức. Bọn hắn thuần một sắc giáp, hôm nay đã sớm đẫm máu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều thụ có chút tổn thương. Lúc này một người tới đến bên người của hắn, trầm giọng nói ra: "Tướng quân, đều làm tốt rồi, chúng ta rút lui đi, không phải bất hủ nên phát hiện." Hắc giáp tiểu tướng nhẹ gật đầu: "Tốt, để các minh đệ rút lui, về giải ca đảo." Mà tại bọn hắn rời đi về sau, một đạo lôi cuốn lấy hỗn độn khí tức bóng người từ trong hư không hiện hiện nơi đây, hắn nhìn xem máu tanh chiến trường, trong mắt hiện hiện huyết sắc sương mù. Hắn nắm đấm nắm chặt, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra: "Đáng chết, đến cùng là ai?" Cùng lúc đó, thân ở treo ngược trên trời bất hủ chi vương đại điện bên trong, một cái áo bào đen cũng từ ngoài điện đi đến. Đương đại bất hủ chi vương trời đem đi một thân kim sắc áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, dáng người trắng kiện, ngũ quan lăng liệt, mày như kiếm, mắt như sao. Lúc này chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, sau lưng như ẩn như hiện chớp động lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, để hắn nhìn vô cùng thần thánh. Thế nhân nhìn một trong mắt, liền sẽ không nhịn được đối quỳ lạy. Mà tại hắn vương tọa chi bên cạnh, thì nằm sấp một đầu kim sắc hùng sư, ngủ say hùng sư nhắm mắt, khí tức hùng hậu, mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm giác được đại điện bên trong không khí theo chấn động. Sư có chín đầu, gió nhẹ lăng liệt, gục ở chỗ này, cùng vương tọa bên trên bất hủ chi vương hô ứng lẫn nhau, nhìn xem càng thêm để cho người ta e ngại. Đây cũng là đến từ bất hủ chi vương áp bách, mà hắn bên cạnh thân chín đầu kim sư vương chính là tọa kỵ của hắn, cũng là một đầu tiền tôn chi cảnh đỉnh phong thú vương. Thực lực tại vĩnh hằng tiên vực, bất hủ phía dưới không người có thể địch. Người áo đen đi vào trong điện, đi tới bất hủ chi vương vương tọa phía dưới, một mực cung kính chắp tay quỳ lạy. Vương thượng, tin tức mới nhất, vừa phái đi ra 50 vạn bất hủ quân liên minh, bị người chặn giết, táng thân tinh hải, trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Nghe vậy bất hủ chi vương hảo giống như sớm đã biết, vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, trên khuôn mặt không có chút rung động nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả cặp kia như kiếm khí lông mày cũng không từng run một chút. Thật giống như chết 50 vạn tinh nhuệ đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên hắn cũng tương tự không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gặp bất hủ chi vương từ đầu đến cuối không nói một lời. Người áo đen kia mở miệng lần nữa, do hỏi, vương thượng, phải chăng cần lần nữa tập kết mới viện quân, trợ giúp Trường Hà? Không cần, lui ra đi, việc này trước không cần phải để ý đến, bản tọa có an bài khác. Một đạo thanh âm hùng hậu từ vương vị trí vang lên, quanh quẩn tại hắc bào bên hai, vang vọng kim điện bên trong. Này tiếng không lớn, lại hùng hậu cực kỳ, nghe vào trong hai, liền chính là một đạo mệnh lệnh, để áo bào đen bản năng không cách nào đi phản bác. Trực tiếp đáp ứng, mà lùi về sau ra ngoài, biến mất tại cái này cung điện màu vàng nóng bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa mới bất hủ chi vương rõ ràng không hề động, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, duy trì nhắm mắt dưỡng thần, miệng hắn cũng từ đầu đến cuối không hề động qua một chút. Bất quá lại không người hoài nghi đây có phải hay không là bất hủ chi vương thanh âm, bởi vì đây chính là bất hủ cường giả chỗ kinh khủng. Không chỉ có thể không cần há miệng liền có thể cùng tất cả mọi người tiến hành tâm linh câu thông, thần thức phát âm, liền ngay cả toàn bộ vĩnh hằng tiên bộ chuyện phát sinh, hắn người phía dưới cũng có thể đối tiến hành thần thức truyền âm. Chân không bước ra khỏi nhà, lại có thể để vĩnh hằng năm mảnh đại lục từ đầu tới cuối duy trì hòa bình, hắn cũng tương tự giám thị lấy toàn bộ tiên vực mọi chuyện cần thiết. Vừa mới áo bào đen chỗ bảo hắn biết tình báo, hắn sớm tại mấy phút trước liền đã biết được, thậm chí bao quát bây giờ Trường Hà giới biển tình huống, hắn đồng dạng liếc qua thấy ngay. Trường Hà hạt nhân xuất hiện, hủy diệt năm tộc trăm vạn đại quân, Trường Hà hàng rào bị công phá, dáng vẻ trụ tối cao tồn tại vĩnh hằng đại lục tinh nguyện, tức thì bị trực tiếp khu trục. Trường Hà không còn có ánh mắt của mình. Chuyện như vậy, khi hắn biết được thời điểm là phẫn nộ. Đương nhiên làm bất hủ chi vương, hắn chỗ phẫn nộ cũng không phải là trăm vạn chiến sĩ chôn xương hắn quê hương, mà là Diệp Đỉnh Mộ xuất hiện, để cho mình trước đó hết thảy bố cục tan thành mây khói. Bàn cờ đã mở, tại dáng vẻ trụ bên trong, hắn phụng chư thiên chi mệnh, vì thế địa thứ nhất chấp cờ người, triển khai cùng Tô Trường Ca đánh cờ, đã có một năm lâu. Mặc dù thế cuộc là tại Diệp Đỉnh Mộ ra ngoài biển một khắc này chính thức bắt đầu. Thế nhưng là trong bóng tối, bọn hắn sớm đã mô phỏng vô số lần, cũng đối chiến mấy vạn lần. Đây là hắn lần thứ nhất thất bại, cũng là bàn cờ vừa mới bắt đầu lạc tử sau lần thứ nhất thất bại. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu đã đem thế gian hết thể đặt trong cục. Hắn vì lấy được ván này thắng lợi, từng trong tiềm thức, thôi diễn vượt qua vạn lần, nguyên bản hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ đến căn bản không có khả năng thua. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, vừa bắt đầu, liền bị đối phương đè ép một đầu, cái này khiến nội tâm của hắn rất là lo lắng. Biến cố tăng thêm, đã thoát ly nguyên bản quy tích, tất cả bố cục chỉ có thể ở đi mưu đồ. Đợi cho áo bào đen rời đi về sau, trời đêm đi cũng chậm rãi mở hai mắt ra, màu xanh thẳm đôi mắt bên trong ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía phương xa. Thân sắc của hắn cũng tại bắt đầu biến hóa, trên thân thuộc về bất hủ chi vương khí tức bắt đầu bạo động, để cái này bốn phía chi địa, trong chớp mắt ngưng tụ ra từng đạo sát ý ngập trời. Có lẽ là cảm ứng được chủ nhân cảm xúc biến hóa, nằm dạp trên mặt đất chín đầu hoàng kim sư cũng tỉnh lại, đem chín cái đầu cao cao ngóc lên, trong mắt đồng dạng hiện ra từng đạo sát khí. Giờ khắc này bất hủ chi vương động sát tâm, đồng dạng làm tọa kỵ của hắn, cũng vào lúc này động sát tâm. Chiêu này ta thua, tiếp theo tay, ta nhìn ngươi có thể như thế nào thắng ta. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một bên cựu đầu sư tử cũng ngay đầu tiên, hướng phía ngoài điện gào thét một tiếng. Ngao! Trước có giới biển thất bại, tại đến trên tiên lộ mới tập hợp đại quân bị chặn giết. Đều biểu thị, trận này kéo dài trên triệu năm ân oán đã được bày tại trên mặt bàn, mà kia một mực co đầu rút cổ trong bóng đêm địch nhân cũng bắt đầu bọn hắn phản kích. Tô Trường Ca bày ra cục chính thức bắt đầu, mà lần này hắn không cho phép mình tại bước ước vạn năm trước theo gót. Lúc trước hắn nếu là không có chư thiên chúc phúc, sợ là sớm đã hồn về quê cũ. Thế nhưng là bởi vì trận chiến kia hắn cũng đã mất đi quá nhiều đồ vật, cho nên lần này hắn muốn thủ mới hận cũ cùng tính một lượng, đem ân oán cùng nhau hiểu rõ. Năm đó Dương Nghiệt cũng là thời điểm thanh trừ, thiếu tiên bực nợ, Trường Hà cũng nên trả. Chương 72. Ngao Du Tinh Hải. Chương 72. Ngao Du Tinh Hải. Giới trong biển, tối tăm không mặt trời dưới bầu trời, thời gian năm luân chuyển một vòng lại một vòng, Diệp Đình Mộ cảnh giới cũng như rùa đen, tại vân nhanh tăng lên. 1000 năm đi qua, đi theo hắn chinh chiến 800 cô dũng bên trong, Thất Thất cùng Hắc Bạch bước đầu tiên hoàn thành đỉnh phong tiên đế đến tiên tôn ngày vào. Kế Diệp Đình Mộ về sau, nắm giữ trật tự lực lượng pháp tắc, trở thành tiên tôn cường giả. Một cái lĩnh ngộ hủy diệt lĩnh vực, một cái lĩnh ngộ giết chi lĩnh vực. Đến tận đây trong đại quân, ngoại trừ đầu hàng tử linh nhất tộc, tính cả hai người, có tiên tôn cường giả 5 người. Diệp Đình Mộ cảnh cũng từ tiên tôn sơ kỳ, tấn thăng đến tiên tôn trung kỳ. Lại qua 1000 năm, Diệp Đình Mộ tấn thăng tiên tôn hậu kỳ, bắt đầu nếm thử đột phá bất hủ gông cùng xiển xích. Mà những người khác, vẫn tại đau khổ sở tìm tiên tôn chi cảnh hàng rào, mặc dù đã rất gần, thế nhưng là vẫn không có người đột phá. Lúc trước Diệp Đình Mộ đột phá tiên tôn cảnh tốn thời gian 2000 năm. Tốc độ của bọn hắn kỳ thật cũng không tính chậm. Thời gian như cũ tại đi, Diệp Đình Mộ lại dùng 1000 năm thời gian, củng cố tiên tôn chi cảnh chi cực cảnh. Thời gian luôn luôn đi rất nhanh, nhất là tại tu luyện thời điểm, dường như đã có mấy đời ở giữa, bất chi bất giác liền đã qua mấy ngàn năm thời gian. dòng dã 3000 năm, Thanh Phong, Phong Hỏa, Kinh Hồng, Đông Phương Cánh Trúc, Ứng Trường Nhạc, Hoa Chi Lộc, Diệp Niệm, làm giới linh thiên hồn cùng 6 phách một trong, cũng tuần tự đột phá gông cùng xiển xích, bước vào tiên tôn chi cảnh. Đến tận đây tiên tôn cường giả đã vượt qua 10 người, mà bọn hắn đột phá, cũng cho những người khác mang đến rất mạnh kích thích. Lý Cẩu cũng tốt, Tiểu Hòa Thượng cũng được, hay là Bách Lý Mục bọn người, cũng đang điên cuồng nếm thử phá vỡ cái kia đạo vô hình mít. Đối với bọn hắn tới nói, đột phá tới tiên tôn chi cảnh đã thành vấn đề thời gian. Bọn hắn tình thế bắt buộc. Ngược lại là Nguyệt Minh Phong, đã dừng bước tiên đế chi cảnh, 3000 năm nay chưa hết thức công. Nhân chi thiên phú, quyết định trên đó hạ, có nhiều thứ cũng không phải là cố gắng liền có thể đạt được. Giống như lúc trước dừng Vân Cha Lâm An, mặc dù có vô số tài nguyên gia trì, từ đầu đến cuối không phá nổi thánh nhân cảnh. Bây giờ Nguyệt Minh Phong đồng dạng không phá nổi tiên tôn chi cảnh, thậm chí hắn ngay cả đụng vào tiên tôn chi cảnh hàng rào đều còn làm không được. Lúc trước bằng vào một lời chấp niệm, hắn một lần sáng tạo ra kỳ tích, nhập thánh, nhập đế. Mà lần này, gặp lại quan kỳ, trong lòng chấp niệm cũng tại, hắn tu luyện như vậy dừng bước, đối với cái này bản thân hắn là rất khổ não, thế nhưng là hiện thực chính là hiện thực, dù không được hắn đi cải biến, hắn cũng vô pháp đi cải biến. Cứ việc quan kỳ cũng tại nếm thử để cho mình cái này đại sư phó, tại tiến một bước, thế nhưng là kết quả luôn luôn tạm được. Mà lúc này Diệp Đình Mộ cũng tại tìm kiếm bất hủ chi đạo, thần hồn ly thể ngao du tinh không bạn được đi. Có thể hay không đột phá bất hủ, tại tương lai hết thảy, cực kỳ trọng yếu, hắn không thể thất bại. Lại hơn trăm năm, dưới biển đầu kia, mấy chiếc chữ thiên cấp chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng phía màu đen trường thành lại tới. Diệp Nhiên Nhiên, Diệp Niệm Niệm, Diệp lần đầu tiên, Diệp Hải, Diệp Hàng, mang theo Trường Hà tuổi trẻ một đời, mang theo ba cái trẻ tuổi đế giả, thực hiện lúc trước lời hứa của hắn. Kế cha về sau, dẫn đầu 6000 đế giả vượt qua giới biển mà tới. Đi tới mảnh này màu đen trong chiến trường, bọn hắn đi theo bậc cha chú bước chân, rời đi 3 ngày, dứt khoát quyết nhiên đi vào hải dương màu đen, đi tới ngầm không phía dưới, đi tới tiên lộ trước đó. Bọn hắn đến, cũng mang đến một trận thịnh đại yến hội. Mới cũng một đời gặp lại, luôn có tố không hết tương tư, đương nhiên cũng có vô số bi thương lặng yên trình diễn. Giới hải chi bờ hơn 2000 tòa bia đá trước, đều có top 5 top 3 người tại tế bái. Tế bái lấy bọn hắn tiền bối. Bọn hắn cũng tại tiền bối trước tấm bia đá tuyên thệ, đem truy tìm bậc cha chú chi nguyện vọng, theo vương sát phạt tinh lộ chi đỉnh, cũng như mệnh, vĩnh trấn Trường Hà. Nhưng đây hết thảy, Diệp Đình Mộ lại cũng không biết được, thần trí của hắn vẫn tại ngao du chư thiên, hắn nhìn khắp cả từng khóa sao trời, nhìn lượn từng cái chủng tộc. Nhìn lượn thế gian sinh linh ngàn ngàn vạn vạn, tinh vực khác nhau, diễn hóa ra khác biệt văn minh, hắn ngao du trong đó, cảm thấy tuyệt không thể tả, thời gian đối với hắn tới nói, đã mất đi vốn nên có ý nghĩa. Hắn hao phí ngàn năm, dùng thần thức đi khắp tinh hải, hắn bắt đầu nhìn xem tinh không chi đỉnh, kia dấu ở hắc ám trong hư vô, âm thầm phát thần. Hắn lấy đại thần thông chi thuật, xé rách không gian, diễn hóa trật tự, cải biến thuộc về mình thời gian, huyễn nguyệt. Phá vỡ không gian cách trở, hắn đi tới bị chân linh đoạn tuyệt ba đầu đại đạo bên trong. Hắn đứng tại đỉnh phong chi địa, nhìn xuống dưới thân, ba đầu đại đạo an tĩnh nằm ở chỗ này, một đầu luân hồi đường, hắn đã từng đi qua địa phương, còn có một đầu tuế nguyệt trường hà, một đầu thời gian trường hà. Hắn đầu tiên là đi tới thời gian trường hà phía trên, hao phí 1000 năm thời gian. Tại thời gian trường hà bên trong cảm thụ được thời gian biến hóa, đốn ngộ thời gian phát tắc, nắm giữ thời gian trật tự, từ thời gian trường hà bên trong, hắn thấy được quá khứ của mình, thấy được tương lai của mình. Hư vô không biết bên trong, hắn thấy được mình kết cục, tại chư thiên vạn giới bên trong ở khắp mọi nơi. Hắn không hiểu, đây là ý gì, muốn tiếp tục tôi diễn, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cách, hắn nhìn thấy hình tượng cũng tràn đầy mơ hồ. Tương lai như thế nào, không biết, hiện tại làm sao không giải, may mà hắn cũng không đang quản, mà là đặt mình vào thời gian trường hà bên trong, đem ngộ hiểu thời gian pháp tắc khắc xuống tại thần hồn của mình bên trong. Khi hắn tại thời gian trường hà bên trong thỏa thích ngao du vô số tuế nguyệt thời điểm, hắn cũng đem kia cách trở mình đột phá bất hủ tầng kia hàng rào xé mở thật mỏng một mảnh. Mặc dù chỉ là hướng phía trước tiến vào một chút như vậy, nhưng là dù chỉ là ngần ấy, liền một điểm, nhưng cũng để nội tâm của hắn cuồng hỉ không thôi. Hắn biết, ý vị này, hắn chỗ đi con đường này là có thể đi thông. Hắn rời đi thời gian trường hà, đi tới tuế nguyệt trường hà phía trên, tại tuế nguyệt trường hà bên trong, hắn thấy được đầu kia sông lớn bên trên quần cuộn chảy xuôi chính là từng đạo thuộc về hắn người hồi ức. Trong này để lại chính là mỗi người cả đời quy tích. Mỗi người phát sinh mỗi một sự kiện, mỗi một cái trong nháy mắt, đều trong lúc vô tình, bị đầu này Tuế Nguyệt Trường Hà ghi chép, sau đó hoàn chỉnh bảo tồn lại. Hắn không có vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ thuộc về Tuế Nguyệt Trường Hà phát tắc. Ngao du tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hắn từ kia vô tận Tuế Nguyệt bên trong, thấy được người khác từng màn, cũng tương tự thấy được mình từng màn. Hắn càng là thấy được hắn quen thuộc người từng màn, là hắn chưa từng nhìn thấy, cũng đã phát sinh hết thảy. Hắn thấy được, Chu Hắc Tam là như thế nào hiến tế thần hồn gỡ xuống cựu thế Hắc Liên. Hắn thấy được đồ đệ của mình bạn Kim là như thế nào chiến tử, điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn lại là dáng dấp ra sao. Chân thực bức tranh tại trước mắt của hắn triển khai, mặt mũi quen thuộc để hắn cảm thấy ngạt thở, một cô bi thương từ đáy lòng chậm rãi sinh sôi, tràn ngập toàn thân. Đông nhiên hình tượng nhất chuyển, một cái gần đất xa trời lao giả tại thuộc về hắn vị diện đi tới phần cuối của sinh mệnh, sau cùng một khắc vẫn như cũng nhìn chằm chằm một tòa tượng đá âm thầm phát thần hắn nhắm lại hai con người, vung tay lên, bắt đầu vớt thuộc về hắn người hồi ức. Chương 73. Tuế Nguyệt Trường Hà chương 73, Tuế Nguyệt Trường Hà. Hình tượng 1. Lao giả, tóc trắng, lầu một cát, đỉnh phong nhìn xuống núi. Ta bản nhu sĩ, quấy giang hồ lấy gặp đèn, vén miếu đường lấy mưa bụi, một thân tứ hai chủ, trông thấy ngươi đến, mới cam nguyện vào cuộc, vì trong lòng đại nghĩa, đã thân vào cuộc. Hạnh vương không phụ thần, cuối cùng tường mong muốn. Nay đứng đỉnh phong, xem thiên hạ thái bình, thần thọ đã hết, cũng không phụ vương chi trọng thác, lại lui. Hình tượng 2, trung niên, song đồng, đạp ca hành. Nay thọ đã hết, còn vận Cửu Châu, nguyện tịnh thế vĩnh sương, cuối cùng như ngươi ta chi nguyện, này phiêu linh cả đời, thưởng hết vinh hoa, quyền hành gia thân, cũng có không chịu nổi chi tội hướng, vốn nên không hối hận, lại cuối cùng cũng có một tiếc, thôi, nếu có kiếp sau, nguyện tan hết cả đời công đức, cùng ngươi đồng hành, đã gọi nhau huynh đệ. Hình tượng 3, nông phu, sơn dã, ruộng tốt ngàn mẫu. Cả đời này 18 năm làm nghiệt, 2,000 năm chủ tội, cũng chỉ có thể đi đến nơi này, vương à, thần hạnh gặp ngươi à. Hình tượng 4, miếu đường, tượng đá, tam trụ mùi thơm ngát. Vương thượng phù hộ, nay triều phong điều mưa thuận, tiểu nữ tìm lương nhân, tiểu nhi sách kim bảng. Hình tượng, kim điện, cao đường, vạn người săn sát. Nay triều ta tự, thừa thiên chi vận, kế vị tân hoàng, lần hai đốt hương cầu nguyện, tế thiên kính tổ, tại Đông Hải vương chi tượng trước lập thệ, ổn thỏa bắt chức tiền bối, vì dân phúc phận. Thuộc về người khác ký ức tuyết nguyệt, bị hắn tự mình bớt, từng màn như bức tranh đó hiện ra ở trong đầu của hắn, trong này có quen thuộc người, cũng có khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn có cố gắng còn sống, có cũng đã chết đi. Thế nhưng là thuộc về bọn hắn ký ức lại một mực tồn tại tại đầu này trưởng hà bên trong. Diệp Đình Mộ ngao du trong đó, trong lòng cảm xúc không cách nào nói nên lời, hắn bởi vì nhân chi trôi qua mà bi thương đau khổ, bởi vì người mới chi sinh ra mà vui vẻ vui mừng. Vô số ký ức xen lẫn, hắn đang nhìn trộm người khác quá khứ cả đời này, sống có gì vui, chết có gì khổ. Vạn vật cả đời, sinh diệt đoạn đường, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cũng bất quá là một trận cố định luân hồi. Hắn ngồi xem trầm luân, nhìn xem người khác nhau, diễn dịch cuộc sống khác, viết khác biệt cố sự, lại đến rời đi. Tuế Nguyệt đem bọn hắn nhớ kỹ dung nhập nơi đây, hình thành đầu này uốn lượn quanh co gợn sóng sông lớn, quần quận lao nhanh, không biết hướng chạy nơi nào. Bi hoan ly hợp cùng quân cùng sở, sướng vui giận buồn cùng khanh đồng cảm. Người cả đời này chia chia hợp hợp, cùng mình cả đời này lại có gì khác nhau? Hắn du đang trong đó, không biết qua bao nhiêu năm tháng, hắn cũng không biết mình nhìn nhiều ít con người khi còn sống. Hắn chỉ biết là, hắn tại thời khắc này, cùng những người này cùng hưởng thuộc về mình cảm xúc, hắn thời gian dần trôi qua thích loại cảm giác này. Cảm giác mỗi một đoạn tuế nguyệt dưới, đều cất giấu một đoạn ẩm ẩm sóng dậy. Từ hiếu kỳ đến buồn tẻ, từ buồn tẻ đến tập mãi thành thói quen, hắn chậm rãi yên tĩnh trở lại. Táo bạo nội tâm tại lúc này không có chút rung động nào, hắn có thể không chút hoang mang, xem hết phù du một đời, biết như thế nào chiêu sinh mộ tử. Hắn cũng năng lực lấy tính tình xem hết rùa một đời, biết như thế nào ngàn năm con rùa, vạn năm rùa. Hắn cũng có thể xem hết phàm nhân cả đời này, sinh, lão, bệnh, tử. Khi còn bé nhìn trời không biết thiên chi cao, địa chi khoát. Không bao lâu gặp lương nhân, không biết thiên hạ như thế nào sầu, hứa biển khô, đạo thạch nát. Trung niên thành ra, vị cùng người cha, cảm giác sinh hoạt chi trọng đánh, phụ trọng tiến lên. Lúc tuổi già phong trúc tàn, hoa héo tàn, vốn là một khúc có một không hai, lại vui thiên luân, nhi nữ hầu hạ. Cũng có bạch đầu dai lão thành xương khô cười tán người. Cũng có chưa thể tận hiếu mà phụ mẫu cho nên, tóc trắng đưa tóc đen chi buồn. Tên đề bảng vàng, động phòng hoa trúc chi hoan. Ít nhỏ rời nhà lao đại bể, giọng nói quê hương chưa đổi tóc mai suy chi cách. Chi hợp. Hạo hạo thiên địa, tươi sáng cả côn, nhân sinh chi ý nghĩa vì sao, là phong hầu bái tướng, là xương vương xương bá, là cầu thả tại thế, là thanh hoàn cả đời. Không giống nhau, lại đều có đặc sắc. Nhìn hết thế gian này hết thảy, Diệp Đình Mộ đối với mình phát ra linh hồn tam vấn. Ta là ai, ta từ đâu mà đến, muốn hướng nơi nào mà đi? Đây là đối với mình đặt câu hỏi, đồng dạng cũng là đối với thiên hạ thương sinh đặt câu hỏi. Hắn không có quan khán người khác chi ký ức, mà là lâm vào trầm tư, lâm vào vô tận nghiên cứu. Hắn đang tìm kiếm vấn đề đáp án, mà đáp án này cùng khác biệt người lại có khác biệt định nghĩa. Có sinh linh sinh ra chính là vương giả, vì trở thành hoàng mà đến, muốn thiên thu vạn đại. Có sinh linh sinh ra chính là sâu kiến, sinh vì sống càng lâu mà đi. Có sinh linh trời sinh chính là đại thiện, vì mọi người mà đến, vì thương sinh mà hướng. Hắn tìm không thấy đáp án, hoặc là nói, đáp án này có rất nhiều loại, tại mỗi một cái đơn thể sinh mạng thể tới nói, đáp án này là khác biệt. Cho dù là tại một cái đồng dạng sinh mạng thể mà nói, hắn tại vậy thì khác tuế nguyệt bên trong, cũng sẽ có khác biệt đáp án. Hắn tiếp tục suy tư, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng hắn tìm tới vấn đề đáp án, một cái tương đối tiêu chuẩn đáp án. Ta chính là ta, ta mà sống mà đến, vì chết mà hướng. Lúc này, hắn tựa như đốn ngộ một loại nào đó trật tự chi lực, giống như chạm đến một loại nào đó lực lượng phát tác. Triều sinh mộ tử, thương hải tam điển, sinh mệnh chiều dài có khả năng định nghĩa không phải một cái sinh mệnh chân chính giá trị. Thế nhưng là sinh mệnh chiều dài, nhưng lại là mỗi cái sinh vật muốn theo đuổi trí cao tồn tại. Lúc này, hắn giống như Minh Bạch Nguyên, cũng là chân linh quyết định sinh mệnh phát tác ý nghĩa. Hồi tưởng Tinh Không Rùa từng nói qua, chân linh từ đầu đến cuối cho rằng, đương sinh mệnh một vị muốn đi truy tầm sinh mệnh chiều dài thời điểm, hắn liền sẽ làm nhạt giết chóc cùng cấp đoạn. Cường giả thông thiên một khắc kia trở đi, hắn xem thường thế gian sinh linh đồng thời, cũng sẽ đối với sinh mạng giấu trong lòng kính sợ. Thế nhưng là hắn lại không cho là như vậy, dạng này cuối cùng quá mức nông cạn. Nếu là người chỉ là một vị vì sống mà sống, người kia cả đời chẳng phải là quá mức không thú vị. Sinh mệnh phấn khích không phải liền là ở chỗ, khác biệt sinh mạng thể vì khác biệt mục tiêu đi tranh đấu, đi chạy, sinh mệnh tính đa dạng, sáng tạo ra phong cảnh bất đồng. Lưu lại khác biệt tín ngưỡng, văn hóa khác nhau, khác biệt. Có lẽ tới phù hợp chính là hỗn độn tư tưởng, hắn để sướng sinh mệnh tự chủ tính, để sinh mệnh có được lựa chọn quyền lợi. Để sinh mạng thể sinh mệnh bị cố định, bọn hắn liền không lại sẽ đi một vị muốn đi trường sinh, mà là sẽ ở có hạn sinh mệnh bên trong đi làm càng nhiều chuyện hơn, dạng này sinh mệnh hắn thấy, có lẽ càng thêm có giá trị. Giờ khắc này hắn tại chân linh cùng hỗn độn bên trong, thời gian dần trôi qua hướng về hỗn độn phương hướng tới gần. giờ khắc này hắn cũng đồng dạng có mình đốn ngộ. Chân linh cũng tốt, hỗn độn cũng được, bọn hắn kỳ thật cũng không có đúng sai phân chia. Tại bọn hắn mà nói, vô luận là đặt vững như thế nào pháp tắc, bọn hắn đơn giản đều là muốn cái vũ trụ này, bọn hắn tự mình sáng lập vũ trụ tốt hơn kéo dài tiếp. Bọn hắn sáng lập vũ trụ tại bọn hắn mà nói, liền như là hài tử, cũng là bọn hắn sinh mệnh kéo dài. Chương 74. Trùng nhập luân hồi chương 74, trùng nhập luân hồi. Làm vũ trụ người sáng lập, bọn hắn mong muốn đều là vũ trụ có thể tốt hơn kéo dài, lý niệm khác biệt, khác nhau chỉ là ở chỗ phương thức giáo dục khác biệt. Một hy vọng con của hắn sống được càng thêm đặc sắc, một hy vọng con của hắn sống càng thêm lâu dài, lại bảo trì tương ứng công bằng, vì thế không tiếp chén chân. Lại nói tục khí một chút, chính là hỗn độn giáo dục là nuôi thả, để sinh mệnh tùy tâm sử dụng, sống ra bản thân tính đa dạng, để cho mình hài tử làm ra thuộc về mình quyết định. Mà chân linh phương thức giáo dục chính là cố định khuôn mẫu, ngươi muốn theo ta cho ngươi quyết định quy tắc đi trưởng thành, đi theo ta nói đi xuống, ngươi bắt nguồn từ ta, nhất định phải thụ ta chi trưởng khống. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nhất định phải Diệp Đình Mộ lựa chọn một cái đúng sai, hắn không cách nào đi bình phán. Làm một người đứng xem, hắn không cách nào đi định nghĩa hai người đúng sai, bởi vì đây hết thảy vốn là không có tiêu chuẩn đáp án. Bất quá hắn thấy, kỳ thật hai ý nghĩ đều tồn tại nhất định không đủ. Sinh mệnh lẽ ra được tôn trọng, nhưng lại muốn tại nhất định điều kiện tiên quyết xuống dưới tiến hành. Đối với hắn mà nói, hỗn độn quá mức phóng túng, chân linh quá nghiêm khắc cách, hắn cho rằng sinh mệnh diễn hóa kéo dài, như là một quốc gia kéo dài giống nhau. Đã muốn để nhân dân có được nhân quyền, đồng lý cũng phải có pháp tắc đi ước thúc bọn hắn. Dùng pháp tắc đi ước thúc đạo đức không cách nào ước thúc một ít chuyện. Nếu là đem vũ trụ tất cả sinh mệnh định nghĩa vì một cái quốc gia, như vậy nó liền nên có thuộc về chính hắn văn minh, mà hỗn độn cùng chân linh làm cái này trong quốc gia vương, phải làm cũng không phải là đi sáng lập cái này quốc gia, mà là hẳn là đi vì cái này quốc gia thành lập một loại hợp lý trật tự. Bọn hắn xác thực cũng làm như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn trật tự, Diệp Đình Mộ đều không thích. Hắn từng tại bên trong ngọn tiên sơn dùng thời gian vào năm, tự mình dùng hai tay diễn hóa ra một cái quốc gia, đã từng tại hạ giới ba ngày đặt bước thuộc về hắn trật tự. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, một cái quốc gia cần có vĩnh viễn không chỉ là một cái vương, mà là văn minh. Mà văn minh là cái gì? Chỉ cần một điểm, thiện giả được phúc không lạnh tâm, ác giả đến ôm không tung đi. Hắn bắt đầu từ hỗn độn phía bên kia chậm rãi lần nữa hướng chân linh phía bên kia tới gần, cuối cùng lơ lửng tại hai vị trí giữa. Ông. Và anh. Một tiếng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, kia thâm thúy trong mắt giờ phút này giống như nhiều vài thứ, nói không ra, nhưng là cả người hắn lại tại giờ phút này nhiều một cảm giác thần bí. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Đình Mộ có thể cảm giác được, cách trở tại hắn cùng bất hủ ở giữa cái kia đạo hàng rào lại biến mong chút, hắn thậm chí có thể từ cái này một đầu nhìn thấy kia một đầu, mơ hồ bộ dáng. Giờ khắc này, hắn lĩnh ngộ tuế nguyệt chân lý, cũng đồng dạng hiểu được tuế nguyệt pháp tắc. Thánh nhân chi cảnh thành, cần ngộ một đạo, cảnh giới tiên nhân thành đột phá nhân cảnh gông cùng xiển xích, tắm rửa lôi kiếp, tiên đế chi cảnh thành thì là lấy thân thành đạo, tu đạo thành đi, chiếu rọi thế gian, mà tiền tôn chi cảnh thành thì cần muốn lĩnh ngộ trật tự cùng pháp tắc. Bất hủ chi cảnh chính là muốn áp đảo trật tự cùng pháp tắc phía trên, siêu thoát tại luân hồi, thời gian, tuế nguyệt phía trên tồn tại. Nhất niệm bất hủ, vĩnh thế bất diệt. Bây giờ mình đã thành công tại tuế nguyệt trường hà cùng thời gian trường hà trung thành công nắm giữ hai, đồng thời siêu thoát trên đó. Hắn nhìn xem tinh hải một cái khác bị ngạn, nơi đó có một vùng biển sao, tinh hải phía dưới, hắn nhìn thấy chính là một mảnh bị hắc vụ bao phủ địa vực, hắn biết nơi đó chính là luân hồi đường, thế gian điều thứ ba đại đạo. Nhìn qua kia quen thuộc địa phương, hắn nhỏ giọng nỉ non, còn kém ngươi. Hắn thu hồi suy nghĩ, thức hải chi hồn từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra, hướng phía luân hồi đường phương hướng mà đi. Sau lưng hai đầu đại đạo càng ngày càng xa, mà tại hai đầu sông lớn bên trong, có hai cặp con mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú hắn, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Từ hắn đi đến nơi này, tầm mắt của bọn nó liền từ đầu đến cuối chưa từng dịch chuyển khỏi. Diệp Đình Mộ thân hình dừng một chút, nhìn lại sau lưng, hắn đồng dạng đã nhận ra mình bị một ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Thế nhưng là khi hắn trở lại nhìn lại thời điểm, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đuôi lông mày hơi vặn, lắc đầu, ở trong lòng nhỏ giọng nói ra, là ảo giác đi. Kỳ quái, hắn không có ở chần chờ, tiếp tục hướng phía luân hồi con đường mà đi. Hai sông một đường, là chân linh diễn hóa không gian trật tự sau mà chế tạo phát tắc. Tuế nguyệt cùng thời gian đều bắt nguồn từ hắn một người, chỉ có luân hồi là hỗn độn đang diễn hóa vạn vật về sau, vì để cho sinh linh có dấu vết mà lần theo từ đó cùng chân linh cùng nhau diễn hóa ra cuối cùng một đạo trật tự phát tác. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho thế gian vạn vật có tuần hoàn, để vũ trụ tất cả sinh mạng thể bắt đầu sinh sôi không ngừng chuyển thừa. Nơi này đồng dạng có mỗi một cái sinh mạng thể ban sơ dấu vết lưu lại. Theo hắn không có vào màu đen trong sương mù, màu đen sương mù cũng tự nhiên mở ra một cái thông đạo, lan lộn vụ hải gợn sóng nổi lên. Một vệt kim quang rơi xuống, ở vang rơi xuống nơi đây. Vô số du hồn tại thời khắc này đột nhiên dừng bước, bọn hắn trong ánh mắt đờ đẫn, cũng tại thời khắc này xuất hiện một vòng hoảng hốt, ngơ ngác nhìn về phía kim quang rơi xuống phương hướng. Bất quá chỉ là trong chớp mắt qua đi, bọn hắn liền khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, tiếp tục thuận phía trước màu đen đại đạo hướng về phía trước mà đi. Trung trung điệp điệp, cuối cùng đặt tới vực sâu chi địa, nhảy xuống. Xa xôi tinh hải bên trong, một thả câu tinh hà lão giả, đột nhiên tại lúc này mở hai mắt ra, cái kia thâm thúy trong hai con ngươi hiện lên một tia rung động. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, tại thôi diễn cái gì? Nhìn xem xa như vậy chỗ luân hồi bên trên rơi xuống kim sắc của sáng, khóe miệng khẽ nhếch, đôi lông mày trao lên, một vòng tiếu dung hiện ra. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhanh như vậy liền đến sao? Sau đó thân hình thoát một cái, biến mất tại tinh hải bên trong. Kia trụ kim sắc quang mang dần dần tiêu tán, luân hồi đường ban đầu chi địa, lục đạo thông thiên trước quỷ môn quan, 6 cái vòng xoáy bên trong vẫn như cũ có khác biệt sinh linh liên tục không ngừng từ đó đi ra. Mà tại đây hết thảy trước mặt, cái kia kim sắc cổ sáng biến mất địa phương, một bóng người xuất hiện, hắn đứng ở nơi đó, cùng cái khác cú hồn lộ ra không hợp nhau. Hắn có thâm thúy hai con người, có thể nhìn thấu hết thảy, trên người hắn đồng dạng dao động từng vòng năng lượng. Hắn chính là Diệp Đình Mộ, nhìn xem một phía, hắn đưa tay chạm đến giữa không trung, bàn tay mở ra trong nháy mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc tràn vào thân thể. Đã lâu cảm giác, so sánh cùng thời gian cùng Tuyết Nguyệt, luân hồi đường với hắn mà nói, cũng không lạ lắm, đây là hắn đã từng đi qua địa phương, cũng là hắn vào cuộc ban đầu địa phương. Trước lúc này, hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, tuy có hệ thống, thế nhưng là tầm mắt có khả năng nhìn thấy, vẫn như cũ chỉ có đỉnh đầu trời. Trước lúc này hắn cũng không biết, mình cuối cùng cũng có một ngày, thế mà muốn cùng bất hủ đối kháng, cùng chư thiên đối kháng. Một lần nữa đạp vào luân hồi đường, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, nơi này là mộng bắt đầu, cũng là đã từng hắn cách tử vong gần nhất địa phương. Bất quá nơi này nhưng cũng có hắn chỗ quyến luyến đồ vật, hắn nhìn về phía trước, nơi đó là vực sâu màu đen phương hướng. Trong mắt của hắn lặng yên hiện hiện một vẻ ôn nhu, cũng nên đi xem một cái bạn cũ. Chương 75. Gặp lại lão giả chương 75, gặp lại lão giả. Luân hồi trên đại đạo, vô số du hồn rộn rộn rằng ràng, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, thiên khung phía trên là lờ mờ, kia bao phủ mê vụ che khuất đỉnh đầu vô ngần tinh hải. Nơi xa đường chân trời bên trên, là màu đường đỏ quang mang, đem màn trời tô điểm thành màu đỏ. Nó tại luân hồi cuối cùng, như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước, vì cô hồn dẫn đường. Mà tại luân hồi đại đạo nơi đó có một pho tượng đá, an tĩnh đứng ở nơi đó. Bụi đất trên người đem nó bao trùm, nhìn xem cổ phát thần bí. Diệp Đình Mộ lần nữa đi tới tượng đá trước đó, trước mắt tượng đá vẫn là cùng lúc trước. Hắn xuề bàn tay ra, vuốt ve trước mặt tượng đá, nhẹ giọng kêu gọi. Trải qua, đã lâu không gặp. Bất quá hắn cũng không có đạt được đáp lại, lại vẫn như cũ như lần đầu gặp mặt, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chỉ là lần này, hắn cũng rốt cuộc không có thể tỉnh lại lá bùa của hắn. Hắn nhắm mắt, nếm thử thông qua phương thức nào đó đi câu thông trước mắt trải qua. Xa cách mấy ngàn năm, sớm đã là thương hải tam điển, thế nhưng là đối với trải qua cảm kích hắn đến nay còn không dám quên, lúc trước nếu không phải có hắn, mình lại há có thể từ trong vực sâu rời đi, đang đỉnh ba ngày. Lúc trước hắn tặng cho mình thanh đồng hòn đá, càng là chữa trị kiếm gãy, tại mình trưởng thành con đường bên trên, từ đầu đến cuối từ trong vô hình vì chính mình trợ giúp. Hồi tưởng quá khứ, cùng trải qua tương giao, quen biết, bất quá giải rác mấy lời, lại đến hắn chi quà tặng, trong lòng sợ hãi, cũng là cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn chi tình một mực hệ trong lòng. Lúc trước rời đi nơi đây thời điểm, hắn cũng ở trong lòng lập xuống lời thề, nếu là tương lai, bao trùm thế gian, ổn thỏa phá vỡ luân hồi mà đến, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Cho nên hôm nay tới đây, tức là vì lĩnh ngộ pháp tắc, đang đỉnh bất hủ, cũng có một nguyện, cũng được lại năm đó sự tình, báo ân. Có ân tất báo, đây cũng là hắn Diệp Đình Mộ luôn luôn xử sự làm người lý niệm. Nếu là có thể, hắn muốn đem trải qua mang rời khỏi nơi đây, không cần ở đây, vinh thế an nghỉ. Thế nhưng là bây giờ lại không cách nào tỉnh lại trải qua, cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi buồn rầu, đôi lông mày chăm chú nhăn lại. Nghĩ kỹ lại, trải qua bộ dáng kỳ thật cùng lúc trước tiên sơn bên ngoài nhìn thấy kia cửa lớn phía trên thạch điêu lạ thường tương tự. Lúc trước cùng Tô Dài Ca một lần, cũng có đề cập trải qua sự tình. Vốn cho là trải qua chính là Tô Trường Ca lưu lại, bất quá Tô Trường Ca lại biểu thị trải qua không phải hắn lưu lại, về phần là người phương nào lưu lại, hắn cũng không được biết. Hắn đồng dạng hiếu kỳ, trải qua trên thân tại sao lại xuất hiện chữ Hán, là bắt nguồn từ ai, Tô Trường Ca cũng biểu thị không biết. Vấn đề này lúc trước để hai người đều tuần tự lâm vào trầm tư, có lẽ đây hết thảy chỉ có kinh qua người biết đi. Đồng dạng cũng báo trước một vấn đề, tại Tô Trường Ca cùng Diệp Đình Mộ trước đó, có lẽ đã có người trước hai người một bước xuất hiện ở dáng vẻ trụ, càng là tại cái này luân hồi trên đường lưu lại vết tích. Mà người này cũng đồng dạng đến từ Lam Tinh, lại hoặc là nói, người này cùng bọn hắn một mạch tương thừa, là bọn hắn tiên tổ. Ngay tại Diệp Đình Mộ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nơi đây lên một trận gió, trong gió xen lẫn một chút quen thuộc mùi. Diệp Đình Mộ đuôi lông mày lắc một cái, kết thúc suy nghĩ. Cũng liền tại hắn ngửa đầu trong nháy mắt, một giọng giản mua từ hắn tượng đá phía trên vang lên. "Tới." Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng ngửa đầu, ánh mắt ngưng tụ tại tượng đồng trao trải qua đỉnh. Đập vào mi mắt là đã từng lão giả, hắn vẫn như cũng là một thân màu xám lớn trường bảo, sợi râu hoa râm, cùng gió cùng múa. Trên thân lộ ra thần bí, khuôn mặt vẫn như cũ hiền lành. Vẫn là cùng lần đầu gặp thời điểm, lão giả vẫn như cũng là lão giả kia, một điểm không thay đổi, mấy ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, cũng không thể tại cái kia vốn là giản mua gương mặt bên trên lưu lại bất kỳ vết tích. Diệp Đình Mộ trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, trọng trọng gật đầu. "Ân, tới." Sau đó lại phản ứng lại, lắc một cái hai tay áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối lão giả trước mắt thật sâu cúi đầu. "Vạn bối Diệp Đình Mộ, bái kiến lão tiền bối." Tạ lao tiền bối năm đó chỉ điểm tri ân. Lão giả tay vịn râu dài, từ tượng đá phía trên chậm rãi bay xuống, sau đó bàn tay dương lên, một trận nhu hòa chi phong nhẹ nhàng kéo lên Diệp Đình Mộ thân thể, đem hắn nắm giơ lên. "Không cần đi như đại lễ, năm đó cũng bất quá là cử chỉ vô tâm, lão hủ nhận lấy thì ngại, ha ha ha." Diệp Đình Mộ đứng dậy, ánh mắt trực diện lão giả, chăm chú nói ra, "Tiền bối khiêm tốn, vãn bối cũng không dám quên, nếu không phải tiền bối cứu giúp vãn bối năm đó lấy cái chết, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, vãn bối cũng chết, nếu không phải tiền bối ban thưởng công pháp, vãn bối đồng dạng không có hôm nay chi thành tựu, càng sẽ không xuất hiện ở đây. Tiền bối tại ta có ân cứu mạng, ơn chi ngộ, tái tạo chi ân, nhận được lên ta cái này túi đầu." Hắn từng tuyên bố, cũng từng dạy bảo đệ đệ muội muội, sinh mà vì người, ứng đỉnh thiên lập địa, bên trên không lệ trời, hạ không quỳ xuống đất, thế gian vạn linh cũng không quỳ. Chỉ quý ba, một phụ mẫu sư trưởng, hai đức cao vọng trọng, ba ân nhân. với hắn mà nói, lão giả trước mắt là sư trưởng, cũng là ân nhân, liền có thể nhận được lên hắn cái này túi đầu. Lão giả hai mắt nhắm lại, đầy dây hiền lành thái, nhẹ nhàng cười cười. Tiện tay mà thôi, không cần nhớ nhung tại tâm, khi đó liền xem ngươi có đại khí vận ra thân, quả nhiên không ngoài sở liệu, còn chưa tới vạn năm, ngươi liền đã tới mức độ này, hậu sinh có thể nói a. Hắn nói xác thực đều là lời trong lòng, Diệp Đình Mộ có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến nơi này, bản thân liền là một kỳ tích. Cho dù là có người vì trải đường, nhưng là tốc độ này cũng không phải người thường có thể bằng. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp Đình Mộ đạo này hồn thể hùng hậu khí tức, đã có bất hủ chi lực, có thể đi đến cái này, mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ phá vỡ không gian năng lực. Cũng lĩnh ngộ tuế nguyệt cùng thời gian phát tắc, chỉ cần đi đến cuối cùng này luân hồi, như vậy liền có thể đăng đỉnh vạn vật sinh mệnh chi đỉnh, bất hủ chi cảnh. Còn nếu là mình nhớ không lầm, hắn đi đến quá trình này, bất quá 8000 năm mà thôi. Thời gian này đối với người thường mà nói, tự nhiên là lâu, thế nhưng là làm bất hủ cường giả hắn, đã từng cũng đi qua đồng dạng đường. Mà hắn đi đến Diệp Đình Mộ một bước này đã từng dùng mấy chục vạn năm thời gian. Có lẽ ngươi có thể nói, chính hắn tư chất bình thường, thế nhưng là tại trong sự nhận thức của hắn, tại phiến tinh không này dưới, đã từng phá vỡ bất hủ giả, nhanh nhất cũng hao phí vài vạn năm, người kia chính là hiện nay vĩnh hằng tiên vực bất hủ chi vương. Hắn đồng dạng thiên phú tuyệt luân, nhưng là chớ có quên, người kia thế nhưng là đạt được chư thiên chiếu cố. Cho nên đồng dạng thiên tư chắc tuyệt, đồng dạng có người trải đường, Diệp Đình Mộ có thể đi nhanh như vậy, đủ thấy hắn so với bọn hắn muốn càng thêm ưu tú. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá hắn không biết là, Diệp Đình Mộ sở dĩ có thể đi nhanh như vậy, hắn không thể bỏ qua công lao, nếu không phải có ngộ tự quyết, để Diệp Đình Mộ tại tiền tôn chi cảnh trước đó đều đi tới cực hạn. Con đường tiếp theo tự nhiên cũng sẽ không như thế thông thuận. Chính là bởi vì hắn có được hùng hậu cơ sở, mới có thể hậu tích bạc phát, tại tấn thăng bất hủ thời điểm, nhanh đến mức như là chạy. Diệp Đình Mộ cung kính trả lời, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là lấy chút xảo thôi. Đối mặt Diệp Đình Mộ khiêm tốn, lão giả chỉ là cười cười, cũng hỏi, đã tới, nhưng có hứng thú cùng lão phu tại đánh cờ một ván. Cung kính không bằng tuân mệnh, nguyện ý nghe tiền bối an bài. Tốt, đi theo ta. Chương 76. Đã từng hắn cũng là bất hủ chi vương chương 76, đã từng hắn cũng là bất hủ chi vương. Theo lão giả lần nữa thi triển thần thông thuật, hai người xuất hiện lần nữa tại lúc trước đã từng xuất hiện kia phiến tinh hải bên trong. Lúc đó Diệp Đình Mộ còn tuổi nhỏ, chính là lấy người bình thường, đưa thân vào đây, nhìn không thấu ở trong đó huyền cơ, cũng không biết đây là chỗ nào. Thế nhưng là hôm nay chi Diệp Đình Mộ dĩ nhiên đã đến gần vô hạn tại bất hủ chi cảnh, ánh mắt một cái trước mắt, thư không đều không chỗ ẩn trốn. Từ đây hướng nhìn ra ngoài, vô ngần tinh không bên ngoài, hắn nhìn thấy chính là ba đầu thế gian đại đạo. Cái góc độ này, nhìn xuống vừa đến phân. Lão giả tay áo dài khẽ múa, tinh hải lưu chuyển, một bộ bản cờ tại rơi. Hai người kính tặng, thì không mà ngồi. Tiểu hữu, mời. Tiền bối là giải, lẽ ra đi đầu, vẫn là tiền bối trước hết mời. Lão giả tay vịn râu dài, nhắm lại hoa dâm, cũng không chối từ. Đầu ngón tay nhoáng một cái, cầm cờ trắng rơi cờ, Diệp Đình Mộ cũng thuận theo về sau, theo sát một tử rơi vào bên trong khuyết chi địa. Thời gian qua đi mấy ngàn năm thời gian, hai người lần nữa ngồi cùng một chỗ, đồng dạng địa phương, đồng dạng người, lại là khác biệt bắt đầu. Lúc đó Lạc Tử bị thắng, lúc này Lạc Tử bị ức. Đối với Diệp Đình Mộ tới nói, Lạc Tử chỉ là quá trình, càng nhiều chỉ là muốn lấy phương thức như vậy đối lão giả biểu đạt cảm tạ. Như Hắc Bạch chỗ đề cập, chủ nhân của hắn cũng chính là lão giả trước mắt, tồn tại thời gian muốn tại Tô Trường Ca phía trên, bọn hắn vị diện bên trong, lão giả sinh ra đến nay đã có bên trên 1 tỷ năm thời gian, lúc trước nó rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại chủ nhân của nó liền đã biến mất không thấy. Nghĩ kỹ lại, lão giả đặt mình vào nơi đây, sợ là đã có mấy trăm triệu năm thời gian, thủy chung là một người, loại kia cô độc không khó tưởng tượng, có lẽ so với cấp cho đối phương một vài thứ, không bằng cấp cho đối phương muốn làm bạn. Đương nhiên nhất gọn gàng dứt khoát đương nhiên là đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Bất quá ý nghĩ như vậy, bây giờ nghĩ đến, gắn liền với thời gian còn sớm. Theo tử rơi, hai người từ đầu đến cuối không nói gì, Diệp Đình Mộ lại dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không hiểu có thể hay không giải hoặc? Có thể. Tiền bối ban đầu là vì sao bị đặt nơi đây, lại tại nơi này ngây người bao lâu? Hắc Bạch bởi vì ngủ say quá lâu, ký ức thiếu khuyết, mỗi lần đề cập, trong mắt kia xóa phí thời gian, đều sẽ rơi vào trong mắt của hắn, nếu là có thể, hắn muốn vì giải thích nghi ngờ, tự nhiên cũng vì mình giải hoặc. Lão giả chấp tử, suy tư một lát, nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên tinh quang ngàn vạn. Sau đó chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Ta ở chỗ này bao lâu, nói thật, chính ta cũng nhớ không nổi tới, 1 tỷ năm, chục tỷ năm, nhớ không rõ, có lẽ đi, tóm lại rất lâu. Trong mắt của hắn thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục mở miệng. Về phần vì sao ở đây, việc này nói rất dài dòng a. Lão giả lâm vào hồi ức, bắt đầu giảng thuật thuộc về hắn cố sự, trong tay Lạc Tử tại thời khắc này cũng biến thành chẳng có mục đích. Cố sự là như vậy, tại xa xôi tinh lộ bên trong, có một chỗ gọi Trường Sinh Giới, tại cực kỳ lâu trước kia. Trường Sinh Giới một mảnh trong đại lục, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đứa bé con hoành không xuất thế. Mở ra hắn truyền kỳ lại sáng chói một đời. Thiếu niên không biết trời cao, một lòng chỉ nghĩ xưng vương xưng bá. Trung niên cuối cùng được mong muốn, trở thành Trường Sinh Giới vô thượng vương giả, thực hiện mình vương bá chi mộng. Sau du lịch trong nhân thế, gặp một nữ tử, vừa gặp đã cảm mến, thề nguyện sống chết. Sau nữ tử phá đại đế chi cảnh, gặp bất chắc, không địch lại thiên lôi 12 đạo, vì vậy nam tử xuất kiếm, chạm lôi kiếp. Chư thiên tức giận, hạ xuống lôi phạt, nâng Trường Sinh Giới chi lực, cùng lôi phạt chiến, cuối cùng thắng. Thế nhưng là lúc này, cô nương cũng đã chết tại lôi phạt phía dưới, càng có vạn vạn sinh linh vì chính mình chiến tử. Nam tử trùng thiên giận dữ, thề thề phải chính tay đâm chư thiên, thế là liền tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa. Phá tiên tôn chi cảnh, đạp vào vĩnh hằng thiên vực, tìm được vĩnh hằng chí bảo, phá vỡ bất hủ, thành lập thế gian ngũ đại bất hủ thánh tộc một trong. Sau đó tại từ từ thời gian bên trong, nam tử chinh phục vĩnh hằng, thành tựu bất hủ chi vương. Bất hủ chi vương vốn là chư thiên tín đồ, thế nhưng là nam tử lại hận chư thiên, chú định cũng không chết không thôi. Hắn bước ra tinh hải, đi tới tinh lộ cuối cùng, bước vào kia một mảnh hỗn độn thế giới. Ở nơi đó, hắn cùng chư thiên chiến, nhưng bất hạnh thảm bại, bị giam cầm tại đây. Về phần nam tử tại sao lại bại, chỉ là bởi vì cố kỵ tộc nhân chi tính mệnh, không cam lòng khuất phục. Đoạn chuyện xưa này kết cục là bi thương, nhưng là quá trình lại là ầm ầm sóng dậy. Một đoạn thần thoại sinh ra, nhất đại cường giả của thời. Từ một cái bình thường thiếu niên, lại đến thế gian vạn vật mạnh nhất chi chủ. Cái này quá trình khá dài, chỉ là bởi vì một lần thiên phạt, một lần phản kháng. Đây cũng là lão giả cố sự, mà cố sự bên trong nhân vật chính sáng chói sinh huy, lấp lánh chúng sinh. Cái kia nhân vật chính chính là lão giả bản nhân. Diệp Đinh Mộ từ đầu đến cuối nghe rất chân thành, nghe được trảm thiên phạt thời điểm, đôi lông mày trao lên, hai người một ít địa phương, lạ thường tương tự, mình đã từng cũng chém qua thiên phạt. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ đối với từ nơi sâu xa sớm có liên quan. Bất quá khi nghe được sau cùng thời điểm, hắn đôi lông mày lại thật chặt vận ở cùng nhau. Đặc biệt khi nghe được bất hủ thánh tộc, bất hủ chi vương thời điểm, cả người hắn đều mập bức. Con mắt trừng rất lớn, không có chút rung động nào nội tâm, tại bình tĩnh mấy ngàn năm thời gian về sau, lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nhìn trước mắt lão giả, một lần lại một lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, lão giả trước mắt lại là bất hủ chi vương. Nếu không phải chính hai nghe được, hắn làm sao có thể nghĩ đến, hắc bạch trong miệng chủ nhân, đã từng hắn chỉ được người, lại là bất hủ chi vương, còn thành lập bất hủ thánh tộc. Mặc dù hắn sớm liền biết, cảnh giới của ông lão là bất hủ tồn tại, cũng biết trước mắt lão nhân này không đơn giản. Thế nhưng là hắn thật sự là không nghĩ tới, lão giả thế mà đã từng là bất hủ chi vương, thống lĩnh qua vĩnh hằng tiên vực tồn tại, tin tức như vậy đối với hắn mà nói, là bắn nổ, cũng đồng dạng là rung động. Đương nhiên tùy theo mà đến cũng có không hiểu, như lão giả trước mắt thật sự là đã từng bất hủ chi vương, như vậy hắn tồn tại thời gian, tuyệt không phải chỉ là hắc bạch trong miệng đề cập 1 tỷ năm. Nhất định sẽ là càng lâu tồn tại, bởi vì lão giả còn nói, hắn đã từng sáng lập một cái bất hủ thánh tộc. Băng xương cự long đã từng cùng mình đề cập, vong linh nhất tộc là cuối cùng tấn thăng bất hủ thánh tộc, mà bọn hắn tử linh nhất tộc đã kéo dài trên 100 ức năm. Cho nên nếu là lão giả trước mắt lời nói không hoa, như vậy hắn nhất định tồn tại trên 100 ức năm, đây là ít nhất. Hắn ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ mình từ đầu đến cuối liền sai lầm, lão giả này cùng hắc bạch kỳ thật vốn là không có quan hệ. Chỉ là mình phỏng đoán, vào trước là chủ dẫn đến phán đoán sai lầm, cũng chỉ có thể như thế đi tìm hiểu, nếu không giải thích không thông, cùng hắc bạch lời nói căn bản liền không khớp. Lão giả tự nhiên cũng nhìn ra dị thường của hắn, cũng đại khái đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ là cười cười. Thế nào, có phải hay không cảm thấy không chân thực, vẫn là. Diệp Đinh Mộ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu. Sau đó suy nghĩ hồi lâu, trong tay hắc tử cũng chậm chạp chưa từng rơi xuống. Lại qua một hồi, hắn mở miệng. Vĩnh Hằng có bất hủ thánh tộc người năm, một là thiên chi tộc, hai là địa chi tộc, ba là ngự thú tộc, bốn là tinh linh tộc, năm vị tử linh tộc. Nói ở đây dừng một chút, tiếp tục nói, xin hỏi tiền bối sở kiến vì một tộc kia. Chương 77. Người ta đều tại trong cục chương 77, người ta đều tại trong cục. Lão giả nghe vậy, muốn lạc tử chi thủ giữa không trung bên trong có chút dừng lại, ngắm nhìn bầu trời một góc, kia là đã từng hắn tới địa phương, cũng là hắn cả đời chuyển kỳ bắt đầu địa phương. Thiên chi nhất tộc, ta tên trời đêm, nhớ kỹ bọn hắn đều gọi ta đại pháp sư, nhân tộc trung chủ, vô thượng vương, danh hào có chút nhiều, nhớ không rõ lắm. Nói xong tử rơi, Diệp Đình Mộ trong tay tinh quang hội tụ, cũng thành tối sầm tử, rơi vào bên cạnh. Không nghĩ tới, vũ đại bất hủ thánh tộc đứng đầu thiên chi nhất tộc, lại là tiền bối sáng tạo, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc à. Đều là quá khứ huy hoàng thôi, bây giờ không phải cũng trở thành cái này dưới thềm chi tù, cái gì bất hủ chi vương, thiên hạ trung chủ lại có thể thế nào, tại phương này vũ trụ mà nói, vẫn như cũng chỉ là một con rối dế, một con cờ, mặc người chi phối thôi. Ngữ khí của hắn trầm thấp, nhưng lại lộ ra thản nhiên. Tựa như đây hết thảy với hắn mà nói, sớm thành thói quen. Diệp Đình Mộ không nói nữa, hắn không biết nên như thế nào cùng trước mắt ân nhân trò chuyện với nhau, hoặc là nói, hắn không biết nên như thế nào mở lời an ủi. Chỉ là tiếp tục là tử, lão giả với mình có ân, lần trước tương giao, hắn cũng biết, lão giả làm bận tâm quá nhiều, trong đó tộc nhân của hắn sợ chính là một trong số đó. Mà quan kỳ lời nói, đương thời bất hủ chi vương, liền chính là thiên chi nhất tộc người, nếu là vượt ngang tiết lộ, tại kia cuối địa phương, mình không thể tránh né muốn cùng huyết chiến. Hai ở giữa, chỉ có một người có thể sống, nếu là cái này bất hủ chi vương chính là lão giả hậu nhân, hắn nên như thế nào, là giết hay là không giết? Đó là cái vấn đề. Còn không đợi hắn nói chuyện, hai người ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lão giả mở miệng lần nữa, đặt phá nơi đây yên tĩnh. Biết ta lúc đầu vì sao giúp ngươi sao? Diệp Đình Mộ vặn lông mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Không biết, bất quá tiền bối nếu là nguyện ý nói, vãn bối liền nguyện ý nghe. Ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này, quả thực thú vị. Lão giả cười cười, tiếp tục nói, mới gặp ngươi lúc, ta từng thôi diễn qua ngươi quá khứ, ngươi trôi đi con đường cùng ta rất giống. Diệp Đinh Mộ cũng cười khẽ, cho nên tiền bối giúp ta là bởi vì cùng chung chí hướng sao? Lão giả vuốt vuốt trong râu, xem như, nhưng cũng không hoàn toàn là, ta giúp ngươi có nguyên nhân khác. A, còn xin tiền bối chỉ thị. Ta bị thứ 10 chư thiên cầm tù ở đây, từng làm qua một giấc chiêm bao, trong ngộ gặp qua một người, người này nói cho ta, như muốn rời đi nơi đây, như nghĩ đến thường mà muốn, liền cần lần nữa chờ một người, vì đó dẫn đường, liền có thể phá cục. Nói ở đây có chút dừng lại, lão giả thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, rất trịnh trọng nói, mà ngươi chính là cái kia hắn để cho chúng ta người. Lần này đến phiên Diệp Đình Mộ có chút mà bức, vốn cho là gặp được lão giả chỉ là duyên phận cho phép, chỉ là một đoạn trùng hợp. Bây giờ nghe lão giả nói như vậy, tựa như cùng gặp nhau, tại từ nơi sâu xa đã là định số, hẳn là lão giả cũng là Tô Trường Ca chỗ chôn xuống ám tử. Bất quá ý nghĩ như vậy mới xuất hiện tại trong đầu của hắn, liền bị hắn vô tình xóa đi. Lão giả là đời thứ nhất bất hủ chi vương, tại Tô Trường Ca trước đó mấy cái kỷ nguyên, nhất định không khả năng bị Tô Trường Ca làm quân cờ. Như vậy có lẽ hai người có chút giao tình, hoặc là có một loại nào đó ước định cũng không nhất định, giải thích như vậy giống như càng thêm hợp lý. Nghĩ thầm hẳn là lão giả này cũng tại trong cục. Hắn vội vàng hỏi thăm, xin hỏi tiền bối nhưng từng nhận biết Tô Trường Ca. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, lão giả rất nhanh liền cấp ra hắn đáp án. Tiểu gia hỏa kia à, tự nhiên nhận biết, đã từng thấy qua hai mặt, nếu là lão phu không có thôi diễn sai, ngươi cả đời này vị trí chi cục, 10 phần 1 chính là người này chỗ bố trí. Nghe vậy Diệp Đình Mộ khuôn mặt giật mình, hắn không kỳ quái lão giả trước mắt nhận biết Tô Trường Ca, cũng không kỳ quái hắn hô Tô Trường Ca vì tiểu gia hỏa. Hắn không thể lý giải chính là, mình vị trí chi cục, vì sao Tô Trường Ca chỉ bảy 10 phần có một, kia còn thừa 90% lại là người nào bày ra đâu? Hắn có chút mơ mịt, trong sự nhận thức của hắn, từ xuyên việt đến phương thế giới này, tại cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn sống ở Tô Trường Ca bóng ma phía dưới. Mỗi một cái giai đoạn kinh lịch đều có Tô Trường Ca bố cục cái bóng, tương lai cố định con đường cũng là Tô Trường Ca sớm cáo chi. Có thể nói, tất cả thế cục đều là xuất từ hắn chi thủ. Đông nhiên hắn nhớ tới một màn kia, tại trong đầu hắn đã từng nhìn thấy một màn kia. Vũ trụ vì bản, sao trời vì tử, tại kia phương thế giới bên trong, hắn thấy được hai cái ngập trời bóng người, mà trước người hắn đứng đấy người kia chính là Tô Trường Ca. Tại cái kia không gian, Tô Trường Ca cũng là một con cờ, mà mười đạo chư thiên cũng như là bị một con bàn tay vô hình chỗ chi phối. Đáng sợ ý nghĩ tại thời khắc này lần nữa sinh ra, bởi vì lao giả một câu lần nữa lan tràn tại trong thức hải của chính mình. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng không phải là Tô Trường Ca bày ra, cái này phía sau thật cùng mình trước đó suy nghĩ một người khác hoàn toàn. Cái này cũng giải thích vì sao thân ở trong cục Trường Hà sẽ ở chư thiên phía dưới có thể bảo tồn, vì sao luôn luôn có một con bàn tay vô hình kích thích đây hết thảy. Có lẽ cũng không phải là chư thiên không muốn hủy đi Trường Hà, xóa bỏ Tô Trường Ca, xóa bỏ Phan Linh, xóa bỏ mình, mà là sau lưng cái này bố cục chân chính chấp cờ người không cho phép hắn làm như vậy mà thôi. Có thể để cho chư thiên thỏa hiệp, kia tất nhiên là chư thiên phía trên tồn tại, toàn bộ vũ trụ đã từng chỉ xuất hiện qua hai người, đó chính là Tình Không Rùa để cập qua, Hỗn Độn cùng Chân Linh. Mà Hỗn Độn đã chết, duy dư Chân Linh, này cục hẳn là chính là Chân Linh chỗ bố trí, dạng này đáp án ở trong lòng bắt đầu sinh, thế nhưng lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng không cách nào thuyết phục mình đi thừa nhận suy đoán như vậy. Nếu thật là Chân Linh chỗ bố trí, hắn toan tính vì sao, lại có gì mục đích, chỉ là vì để hắn cùng Tô Trường Ca dạng này người sinh ra, cuối cùng phá vỡ hắn chỗ đặt vững trật tự sao? Đó căn bản nói không thông, trừ phi Chân Linh có bệnh, thế nhưng là nếu không phải Chân Linh, kia thì là ai, chẳng lẽ lại Tinh Không Rùa chi tổ Hỗn Độn thật thức tỉnh? Thân xác của hắn âm tình biến hóa, trong đầu không ngừng thôi diễn đủ loại khả năng, tìm kiếm lây chân tướng sự tình, hắn ý đồ đem mê vụ đẩy ra, thấy rõ Tô Trường Ca đứng phía sau người đến cùng là ai. Thế nhưng là từ đầu đến cuối phí công không có kết quả. Ngón tay hắn lật qua lật lại màu đen quân cờ, cuối cùng mở miệng hỏi thăm lão giả trước mắt. Tiền bối nói ta chi cục, Tô Trường Ca chỉ vài một phần mười, nào dám hỏi tiền bối có biết, cái này chân chính bố của người, đến cùng là ai? Nhìn xem Diệp Đình Mộ trong mắt một màn kia hoang mang cùng không hiểu, lão giả vẫn như cũ đầy dây hiền lành. Không chút hoang mang nói ra, ta cũng ở đây trong cục, đã là trong cục một tử, như thế nào lại biết cái này bố cục người đâu, ta biết, thế gian vạn vật đều lấy vào cuộc, ta cũng tốt, ngươi đề cập Tô Trường Ca cũng được, bất quá đều là cái này trong bản cờ một viên phụ tử thôi, mà ngươi, Diệp Đình Mộ, mới là ván này bên trong chủ tử. Cũng tại trong cục, há có thể nhìn trộm bố cục người, lão giả trả lời như vậy cũng không vô đạo lý. Đúng vậy à, bọn hắn đều là một con cờ, lại thế nào có tư cách biết ván này sau người đâu. Chương 78 cục sau người, chương 78, cục sau người. Đường đường bất hủ chi vương thế mà thật thân ở trong cục, cái này bố cục người tất nhiên không thể khinh thường, cũng không có khả năng để bọn hắn có thể nhìn trộm đến một góc. Xem ra ván cờ này so ta tưởng tượng bên trong còn mùa lớn, còn nguy hiểm hơn, phá cục chi đạo khó hơn à. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút lương bạc, cũng mang theo nhàn nhạt yêu thương. Đối với tương lai, hắn càng thêm mê mang, đường đi tới trước, tựa như đã bị mê vụ bao quanh bao khỏa. Hai người vẫn như cũ trò chuyện với nhau, đàm trong cục sự tình, vọng đo người ngoài cuộc, ra sao mục đích, ra sao ý đồ. Bọn hắn cuối cùng không cách nào cho ra có thể thuyết phục mình, lại cũng có thể thuyết phục đối phương đáp án. Có lẽ đây hết thảy đáp án, chỉ có lão giả từng tại trong mộng gặp phải người kia biết. Có lẽ này cục chính là hắn chỗ bố trí. Có khả năng, trên thế giới này vốn là tồn tại thật sự linh cũng tốt, thập đại chư thiên cũng được, còn muốn tồn tại càng cường đại hơn. Thế nhưng là hắn bày ra đây hết thảy lại là vì sao? Diệp Đình Mộ không biết, lão giả cũng không biết, vấn đề đáp án chỉ ở phía trước. Đã từng bất hủ chi vương dừng bước, về sau Tô Trường Ca dừng bước, mà lần này, Diệp Đình Mộ có thể hay không đi đến một bước nào, không biết. Lại là lão giả chỗ mong đợi. Bất chi bất giác, hai người đã hàn huyên hồi lâu, trước mắt bàn cờ cũng hiện đầy lít nha lít nhít hắc bạch chi tử. Lão giả vuốt vuốt trong râu, gặp lấy không con nhưng rơi, nói, bình rồi. Lúc này hai người cũng mới tuần tự thu hồi bay xa suy nghĩ, phát hiện trước mắt thế cuộc lấy thành thế hòa, hai người đều không thắng. Có lẽ là lão giả hôm nay không đang nhường, lại hoặc là Diệp Đình Mộ đồng dạng cùng lão giả đồng dạng có quá nhiều lo lắng cùng lo lắng. Mặc dù cách ngàn vạn năm, trưởng thành mấy ngàn năm, thế nhưng là Diệp Đình Mộ dĩ nhiên đã không thể thủ thắng lão giả. Kỳ thật thắng thua vốn cũng không phải là hai người mục đích. Diệp Đình Mộ chỉ là nghĩ bồi một bồi lão giả thôi. Tức là thế hòa, không ngại văn bối, đang ngồi tiền bối mở lại một ván. Lão giả khoát tay, đầu ngón tay nhoáng một cái, trước mắt bản cờ tiêu tán, không có vào tinh hải bên trong, từ đâu mà đến, liền trở về tại nơi nào. Không được, ngươi còn có ngươi việc cần hoàn thành, lão phu ha có thể chậm trễ ngươi. Nơi đây sự tình, cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Lão giả nghe vậy tiếp tục lắc đầu, hoa dâm sợi dâu tùy theo múa. Ngươi không rõ, tại hạ xuống dưới, người ta đều sẽ lấy thế hòa kết thúc, bởi vì ngươi đã thay đổi, không còn là lúc trước cái kia phong mang tất lộ mao đầu tiểu tử. Lão giả có ý riêng, tuy là nói cờ, kỳ thực nói người. Hắn cùng Diệp Đình Mộ lại cũng này cùng, một là ôn chuyện, hai cũng có mưu đồ khác. Thân là nửa bước bất hủ cường giả tồn tại, Diệp Đình Mộ rất nhanh liền thấy rõ lão giả ý nghĩ cùng ý đồ, đối lão giả thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã hiểu. Lão giả rất là vui mừng đứng dậy. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Lực lượng cường đại để hắn đứng tại đỉnh bao quát chúng sinh, trong mắt hắn, hết thảy đều trở nên nhỏ bé, nhỏ yếu. Thân là cường giả, tự nhiên sinh ra tại thế gian vạn vật lòng thương hại, cũng chính là phần này thương hại để hắn đối với con cờ trong tay đều sinh ra đồng tình. Lúc này mới dẫn đến, hắn chú ý trước nghĩ về sau, cuối cùng bình cờ. Nếu không phải hôm nay lão giả lấy cờ xét lý, hắn có lẽ còn chưa từng ý thức được. Lòng người quá mức buồn mẫn, đại nghiệp khó thành, mình vị trí chi cục, không phải phổ thông chi cục, dù không được mình có một tơ một hào sai lầm. Tâm không hung ác, đường liền bất ổn. Đã từng lão giả từng vì vậy mà bại, hắn không hy vọng Diệp Đình Mộ cũng như hắn. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng phỏng đoán đến lão giả dụng tâm lương khổ, hắn biết mình phải đi vượt qua một đạo cảm này, chỉ có dạng này hắn mới có thể so với lão giả đi càng xa. Chỉ có dạng này hắn mới sẽ không bước hắn về sau bụi, bị chư thiên áp chế, khốn tại nơi đây. Đi thôi, đi tìm người bất hủ chi đạo đi. Lão giả đối với hắn quát tay, ra hiệu hắn có thể đi. Diệp Đình Mộ vốn muốn tạm biệt, nhưng lại ngừng lại, lần nữa hỏi thăm. Tiền bối, nếu là tương lai, tao ngộ bất hủ chi thiên tộc, ta nên như thế nào? Hắn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, lão giả nội tâm là trấn an, ý vị này, thiếu niên ở trước mắt rất để ý ý nghĩ của hắn. Hắn cũng tương tự cấp ra Diệp Đình Mộ đáp án, cái này đồng dạng cũng là thái độ của hắn. Có thể làm như thế nào, người ta đều tại trong cục, con đường phía trước từ từ, phàm gặp chặn đường người, giết chính là, nhớ lấy bên ta tài sở nói, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Diệp Đình Mộ trung điệp gật đầu, tốt, văn bối rõ ràng. Nói xong cúi đầu đứng dậy, về sau đi hai bước, nhưng lại ngừng lại quay đầu, hỏi, còn có một chuyện, muốn hỏi tiền bối, kia thanh đồng tượng đá tiền bối có biết người nào lưu lại? Lão giả ánh mắt ngưng tụ, vật này ta xuất hiện thời điểm, liền ngay tại này, ta cũng không biết người nào lưu lại. Văn bối minh bạch, vậy liền cáo tử, cuối cùng sẽ có một ngày, nếu ta chém xuống chư thiên, liền tới nơi đây, đem tiền bối cứu ra. Lão giả bàn tay hướng ra phía ngoài quơ quơ. Lại đi thôi. Hai người gặp nhau không biết bao lâu, chỉ biết là tổng thể cục thời gian. Liên hội vàng tách rời, bất quá hai người nên nói chuyện nhưng cũng hàn huyên. Hắn cuối cùng cũng không có hỏi lão giả, nhưng từng nhận biết Hắc Bạch, hắn nghĩ lão giả loại tồn tại này nếu thật là Hắc Bạch chủ nhân, tất nhiên có thể mượn nhờ hắn nhìn trộm đến Hắc Bạch tồn tại đi. Nếu thật là Hắc Bạch chủ nhân hắn muốn cho hắn biết, cũng nhất định sẽ cáo chi với hắn, đã hắn không nói, vậy mình liền không hỏi. Đây đối với Hắc Bạch hoặc là lão giả tới nói có lẽ đều là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật hắn sợ nhất là, lối ra hỏi thăm, đạt được đáp án là phủ định, như vậy đối với Hắc Bạch tới nói, quá mức tàn nhẫn. Cùng biết chân tướng, dứt khoát còn không bằng liền giảm ngộng, ngầm thừa nhận đây hết thảy tồn tại, cũng làm cho Hắc Bạch trong lòng có chỗ chờ mong. Có lẽ vì thế, Hắc Bạch có thể đột phá bất hủ chi cảnh cũng không nhất định không phải. Mà lại hắn cũng tin tưởng, lần từ biệt này tuyệt không phải vĩnh viễn, lão giả cùng hắn chú định sẽ còn tại có gặp nhau, liền như là hắn cùng Tô Trường Ca. Chỉ vì bọn hắn đều tại trong cục. Lão giả nhìn xem Diệp Đình Mộ dần dần đi dần dần làm được bóng lưng, ánh mắt tảm đạm, đi về phía trước đi, hài tử, tương lai không lâu nhất định có thể gặp nhau, sứ mệnh của ta xem ra cũng muốn không được bao lâu, liền có thể hoàn thành, khi đó, ta liền có thể tại nhìn thấy Hân Nhi. Mặc dù không biết bố cục người đến cùng là ai, thế nhưng là trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, chưa từng cáo chi Diệp Đình Mộ, chỉ là hắn hy vọng thiếu niên có thể thuần túy một chút, tiếp tục đi tới đích, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Diệp Đình Mộ rời đi vùng tình khúc kia, lần nữa đi vào luân hồi trên đường, đi tới thạch điêu trước đó. Nhìn xem biến thành bộ dáng này trải qua, hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là nhỏ giọng lẩm bẩm. Đợi ta đột phá bất hủ, lại đến đếm thử phải chăng có thể đưa người tỉnh lại đi. Hắn bắt đầu hướng phía luân hồi cuối đường mà đi, cuối cùng đi tới cái kia vực sâu khổng lồ trước đó. Vực sâu bốn phía vẫn như cũng là lít nha lít nhít u hồn, một cái tiếp một cái nhảy vào trong vực sâu, sau đó bị ở trong đó hắc vụ đập vỡ vụn, trốn vào luân hồi. Diệp Đình Mộ cũng đi vào trên vực sâu, nhìn chăm chú hạ. Lúc đó hắn từng suýt nữa mê thất, thế nhưng là bây giờ, vực sâu đã không cách nào đem hắn đưa vào huyễn cảnh. Lão giả nói qua, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, liền muốn vào luân hồi, cho nên đáp án ngay tại cái này màu đen trong thâm nguyên. Hắn không có ở do dự, bước ra một bước, trốn vào trong vực sâu. Sau cùng luân hồi chi lực, phá giải ngươi, ta chính là bất hủ. Chương 79. Vực sâu chương 79, vực sâu. Bên hai phong thanh lang liệt, nhảy vào trong đó Diệp Đình Mộ, thân thể bị một cỗ thuộc về luân hồi đường trật tự chi lực bao vây. Hắn trong nháy mắt này tựa như đã mất đi nguyên bản năng lực, ngự không mất đi hiệu lực, linh lực mất đi hiệu lực. Bất hủ chi lực không cách nào vận dụng. Hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất kỳ khó chịu cùng kinh hãi, cảm giác giống nhau, đã trải qua một lần, vậy liền không có cái gì tốt sợ. Lần trước, trải qua dẫn hắn chém vỡ vực sâu một góc, không có vào luân hồi đại đạo, mà lần này, hắn muốn chủ động tiến vào trong vực sâu, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Màu đen trong thâm uyên, vô số màu đen khí thể biến hóa thành lệ quỷ, cự thú, từng cái bàn tay khổng lồ, hướng hắn vọt tới, bọn hắn âm trầm kinh khủng, gào thét gầm thét. Để trung quanh nhiệt độ không khí đạt tới điểm đóng băng, Diệp Đình Mộ tại đi vào tiên đế về sau, lần thứ hai cảm nhận được rét lạnh. Lần đầu tiên là yên tĩnh chi địa, mà lần này là tại cái này luân hồi vực sâu. Trong này bạo ngược tử vong khí tức thời khắc xâm nhập hắn cố này ý thức thể, hít thở không thông rét lạnh tràn ngập tại bên người của hắn trung quanh. Chậm rãi, hắn liền bị cái kia màu đen khí thể đoàn đoàn bao vây, bị kéo dắt lấy tiếp tục hướng chỗ sâu rơi xuống. Hắn có thể cảm nhận được, những này màu đen khí thể ý đồ đem mình đạo này linh hồn thể xé nát. Trên thực tế linh hồn của hắn thể xác thực cũng bị đối phương xé rách thành mảnh vỡ, sụp đổ, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là thoáng qua ở giữa, hắn nhưng lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đốn ngộ tuyết nguyệt, thời gian năng lực hắn đã gần như bất tử chi thân, chỉ cần một hơi niệm lực vẫn còn tồn tại, vậy liền nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là vực sâu pháp tắc đã không cách nào đem nó chôn vùi. Như thế nào bất hủ, như thế nào luân hồi, không biết không hiểu, nếu là muốn nắm giữ nó, liền đi cảm thụ nó. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được mình không còn hạ xuống, màu đen khí thể cũng bắt đầu tiêu tán, mà trước mặt hắn ánh mắt bắt đầu trở nên lại lần nữa rõ ràng. Giờ khắc này hắn đi tới vực sâu cuối cùng, luân hồi đường sau cùng một trạm. Đập vào mi mắt hết thảy, để trong lòng của hắn có chút rung động. Vực sâu cuối cùng, không phải luyện ngục, cũng không phải tu la địa ngục. Nơi này là một mảnh thế giới màu xanh lam, mà phủ lên nơi đây làm sắc quang mang lại không phải một cái vật thể, mà là từng đạo hồn thể, từng đạo ánh sáng linh hồn buộc. Trước mắt thế giới chia làm hai bộ phận, một phần là mở tối đại đạo, nơi đó có vô số con đường kéo dài đến hư vô cuối cùng, cho dù là hắn đều không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Nơi đó lại với hắn mà nói cũng dị thường quen thuộc, đó chính là hắn đã từng đi qua đường, cũng là luân hồi đường. Từng có lúc, hắn bắt đầu từ nơi đó giáng lâm ba ngày, giáng lâm táng thể phía trên, mà đổi thành một bộ phận, chính là trước mắt mình có khả năng nhìn thấy, nơi này có 6 cái cự đại cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc nhiều loại đồ đằng, bọn hắn cổ phác, trang trọng, tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Giống nhận biết bên trong quỷ môn quan, nhưng lại cùng lúc trước mình đã thấy quỷ môn quan khác nhau rất lớn. Hắn ngưng thần nhìn lại, ánh mắt phá vỡ mê vụ, thấy rõ cửa đá bộ dáng. Mỗi một đạo cửa đá không giống nhau, cửa đá về sau còn có một tòa huyền không cầu đá, một mực thông hướng phía trước, thẳng đến không mê ly trong sương mù. Mà lúc này giờ phút này, đang có hàng ngàn hàng vạn lang quang, phân biệt tuân hướng lục đạo trong cửa đá. Bọn hắn phóng qua cửa đá thời điểm, màu lam chỉ riêng liền sẽ rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, bọn hắn liền sẽ hướng về kia phía sau cửa huyền không cầu đá đi thẳng về phía trước, cuối cùng biến mất tại trong sương mù. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, vượt sâu ngay tại đỉnh đầu. Đồng dạng từ góc độ này nhìn lại, hắn tại nhìn chăm chú vượt sâu cũng tại nhìn chăm chú mình, mà những cái được gọi là màu lam hồn thể bắt đầu từ cái này trong vượt sâu xuất hiện. Hắn không khỏi vặn lông mày. Vượt sâu vẫn như cũng là cái kia vượt sâu, khác biệt chính là trước mắt vượt sâu giống như bị người đổ tới. Bên kia là cửa vào, mà ở trong đó là lối ra. Mà thông qua trong vượt sâu, vạn vật linh hồn sẽ bị gột rửa, hay là nói sẽ bị tách rời. Cách rời, tại gây dựng lại. Lợi dụng quá trình này, nó xóa đi hồn thể kiếp trước tất cả ký ức, đem tại xuất hiện thời điểm, linh hồn liền trở thành mới linh hồn, mà trước mắt cửa đá chính là tiến đến đầu thai đường. Lục đạo cửa đá, đồng dạng như luân hồi đường lối vào, đối ứng lục đạo luân hồi. Từ chỗ nào đạo cửa đá không có vào, như vậy tương lai ngươi liền sẽ sinh ra trở thành đối ứng giống loài, mở ra mới cả đời. Cái này cùng trong thần thoại cố sự, tóm lại là có chút sai lầm, nơi này giống như cũng không có cái gọi là địa ngục, làm chuyện sai lầm người, giống như tại mảnh này luân hồi giữa đường cũng sẽ không bị trừng phạt. Mỗi một cái sinh linh tại thông qua vực sâu màu đen thời điểm đều là hết thảy bình đẳng, bọn hắn đem tiếp nhận đồng dạng tẩy lễ, sau đó biến thành từng đạo hồn thể ban đầu bộ dáng, cuối cùng lại vào luân hồi. Cái này cùng chân linh lý niệm sát thực căn cơ. Đối mặt luân hồi, vạn vật bình đẳng, mà luân hồi về sau lại như thế nào định nghĩa sai lầm đâu? Cấp độ khác nhau, thiên phú khác biệt lại sẽ như thế nào đi định vào, là quyết định bởi tại vận khí cho phép, vẫn là trong đó có huyền cơ khác. Đây là hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu, đã muốn lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, tự nhiên liền muốn như là lĩnh ngộ thời gian, tuế nguyện pháp tắc, hắn nhất định phải trước hiểu rõ quy tắc của hắn. Sau đó tại đốn ngộ, cuối cùng mới là nắm giữ, áp đảo cái này phía trên. Như thế liền có thể lĩnh ngộ luân hồi, bước vào sau cùng bất hủ. Nhìn chăm chú đỉnh đầu vực sâu, trong mắt của hắn là không hiểu cùng hoang mang, sau đó hắn phiêu nhiên như khởi, lần nữa không có vào trong vực sâu. Bất luận cái gì đầu đề luận chứng, chỉ có hai loại phương thức, một loại là theo cố định quá trình đi thao tác, đạt được mình muốn đáp án. Còn có một loại, chính là cho ra giả thiết đáp án, tại thôi diễn vấn đề hợp lý tính, mà ngã lấy thôi diễn, nhất là thực dụng. Đã không cách nào nắm giữ, thế nhưng là mình vẫn đứng ở điểm cuối cùng. Như vậy mình liền từ điểm cuối cùng tại đi trở về bên trên một lần, phải chăng lại sẽ có khác biệt cảm ngộ đâu? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lăng không mà lên, từ dưới vực sâu lại vào vực sâu. Bốn phía là vô số màu lam hồn thể thỉnh thoảng từ bên cạnh thân lướt qua, lít nha lít nhít. Đỉnh đầu trong vực sâu là vô tận hắc khí lăn lộn như nước thủy triều. Hắn từ một cái góc độ khác lại vào vực sâu, cũng đồng dạng từ một cái góc độ khác lần nữa xem kỹ vực sâu. Mà hết thể chính như hắn suy đoán, hắn xác thực đã bắt đầu đạt được khác biệt đáp án. Khi hắn từ vực sâu cửa ra vào hướng vực sâu bên ngoài đi đến thời điểm, vực sâu thay đổi bộ dáng. Cái kia màu đen khí thể không còn hướng hắn vọt tới, liền tựa như hoàn toàn cảm giác không đến hắn tồn tại, lựa chọn không nhìn hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Đình Mộ cũng thấy rõ vực sâu bộ dáng, là màu đen hư vô không giả, thế nhưng là vực sâu trung ương, nhưng thủy chung có một vòng nhàn nhạt hồng quang, đem vực sâu hàng rào chiếu rọi ra yếu đất sáng. để hắn có thể thấy rõ ràng chung quanh bộ dáng. Vô tận biển mây cuồn cuộn, hắn có khả năng nhìn thấy là lấm ta lấm tấm màu lam đom đóm, từ màu đen vực sâu hàng rào bên trong xuất hiện, sau đó dung hợp xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành trước đó nhìn thấy chùm sáng màu xanh lam, hướng dưới vực sâu mà đi. Đây cũng là bị vực sâu tiến hóa về sau hồn thể, một sạch sẽ linh hồn. Diệp Đình Mộ trong mắt càng thêm hiếu kỳ, hắn tăng nhanh tốc độ, hướng về vực sâu chỗ cao mà đi, hắn muốn biết vạn vật linh hồn là như thế nào bị phân giải tại trọng tổ. Chương 80. Đưa vực sâu có được sinh mệnh. Chương 80. Đưa vực sâu có được sinh mệnh. Theo hắn tiếp tục hướng bên trên, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng nghiêm trọng, nó dần dần xuyên thấu trong này màu đen sương mù, đem Diệp Đình Mộ cả người đều chiếu rọi sáng tỏ dị thường. Diệp Đình Mộ cảm giác bốn phía, nơi này đã không nhìn thấy màu lam hồn thể, đồng dạng vực sâu trong hư vô, không còn có đang sinh ra ra màu lam nhạt đom đóm. Ngoại trừ huyết hồng sắc riêng này, bên trong cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng lại có một loại mãnh liệt cảm giác, hắn cảm giác mình muốn đáp án cách mình càng ngày càng gần chút. Khi hắn xuyên qua tầng cuối cùng hắc vụ thời điểm, trước mắt hồng mang lóa mắt, để hắn ánh mắt lâm vào ngắn ngủi thiếu thốn. Quang mang chói mắt, để cả người hắn tại thời khắc này suýt nữa mê thất. Hắn cố thủ bản tâm, giữ vững bình tĩnh cho mình, sau đó chậm rãi thích ứng chỉ riêng cảm giác cường độ, lần nữa mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra trong chớp nhoáng này, hắn thấy được đời này quỷ dị nhất cùng rung động một màn. Trái tim của hắn cũng tại thời khắc này mãnh liệt nhảy lên, ngưỡng vọng đỉnh đầu, ánh mắt càng là không cách nào tại lúc này rời đi chút nào, cổ của hắn kết nhấp đô, trong mắt là thật sâu rung động. Thân là nửa bước bất hủ, hắn thấy qua rất nhiều kỳ quái, hắn cũng kiến thức rất nhiều tên tràng diện. Hắn có thể khu động sao trời vỡ vụn, hắn có thể một chỉ rời núi, nhất niệm lấp biển, càng có thể trong nháy mắt xé rách không gian, khuynh thiên một kiếm càng có thể lật út một thế. Thế nhưng là một màn trước mắt, nhưng như cũng để nội tâm của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn chưa hề nghĩ tới, sau cùng luân hồi đường lại là áp đảo thời gian cùng tuế nguyệt phía trên tồn tại. Không vì cái khác, chỉ là bởi vì trước mắt luân hồi đường lại là sống. Không sai, chính là sống, một cái hoạt bát sinh mạng thể. Đây là hắn nhận biết bên ngoài tồn tại, mà chuyện như vậy, tại Tô Trường Ca cùng lão giả trong miệng cũng không từng đề cập qua. Có lẽ là bọn hắn chưa từng thấy qua, lại có lẽ là bởi vì cái khác nguyên nhân nào đó, hai người cũng không đem việc này cáo chi Diệp Đình Mộ. Bất quá thời khắc này Diệp Đình Mộ thấy được, nội tâm là không cách nào đi bình tĩnh. Đỉnh đầu thế giới bên trong, vực sâu trung ương, một cái cự đại viên thịt liền treo ở nơi đó. Nó lớn vô biên giới, nó che khuất bầu trời, viên thịt trung ương có một con huyết sắc độc nhãn, mà kia tinh hồng chỉ riêng bắt đầu từ con mắt này bên trong phát ra quang mang. Viên thịt bốn phía càng là có vô số xúc tu, bọn chúng trắng kiện, số lượng nhiều ngàn ngàn vạn vạn, mà lại mỗi cái trên xúc tu cũng đồng dạng mọc ra vô số màu đỏ mắt nhỏ. Trong đó nhất là tráng kiện chín cái xúc tu khảm nạm tại vực sâu hàng rào bên trong. Có thể nhìn thấy, bọn chúng bên trong cùng loại với đường ống, giống như tại chuyển thâu lấy một thứ gì đó. Hắn nuốt nước bọt, che giấu nội tâm chấn kinh, tiếp tục hướng bên trên lướt tới, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Một màn này là hắn nhập vực sâu chưa từng nhìn thấy, nếu là không định hành, sợ là cả đời này cũng đoán không được, cái này trong vực sâu thế mà còn có loại tồn tại này. Theo hắn tiếp tục tới gần, kia viên thịt bộ dáng cũng dần dần rõ ràng. Theo Diệp Đình Mộ, đây càng giống như là một cái tại kính hiển vi hạ bị phóng đại vô số ức lần lớn tế bào thể. Trên người của nó ngoại trừ kia 8 con bị cố định xúc giác, còn lại xúc giác đều là hướng lên kéo dài, nâng qua đỉnh đầu của nó một khắc không ngừng đang làm việc. Diệp Đình Mộ dùng thần thức dò xét, có thể phát hiện những này xúc tu ngay tại thời khắc hướng ra phía ngoài phun ra màu đen khí thể, mà cái này màu đen khí thể tại bị phun ra trong nháy mắt, tựa như cùng có sinh mệnh, bọn hắn sẽ đem kia nhảy vào vực sâu linh hồn ngay đầu tiên bao trùm. Sau đó hướng phía xúc tu tới gần, cuối cùng lấy một loại rất kỳ quái phương thức bị màu đen khí thể tan rã, tràn vào đỉnh đầu to lớn viên thịt bên trong. To lớn trên viên thịt có một chương phiên bản thu nhỏ vực sâu, hắn kéo dài đem hắc khí hút vào bên trong, sau đó ngay tiếp theo hồn thể nuốt vào trong bụng. Nhìn xem đây hết thảy, Diệp Đình Mộ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bắt đầu minh bạch cái này luân hồi đường quy tắc vận chuyển. Nói là luân hồi đường, lại càng giống là một không ngừng vận chuyển gia công nhà máy, mà trước mắt viên thịt cự thú càng giống là một tế bào thể, đang không ngừng tiến hành thay cũ đổi mới, tương lai đến luân hồi trên đường linh hồn tịnh hóa gột rửa. Hắn thôn vệ linh hồn, đem nó tách rời, đem hồn thể bên trong ác nghiệm, hóa nghiệm, đại biểu cho tà ác bộ phận tức đoạn, thông qua hàng ngàn hàng vạn nhỏ xúc tu bài xuất thể nội, đồng thời đem hồn thể ẩn chứa chính tác phẩm tâm huyết vì chính mình vận chuyển năng lượng cùng động lực. Mà sạch sẽ linh hồn thể sẽ bị kia chín cái cố định to lớn xúc tu chuyển vận đến dưới vực sâu, bọn hắn sẽ ở nơi đó tiến hành lần nữa gây dựng lại, sau đó chuyển thế đầu thai. Cái này nhìn như phức tạp hết thảy, nguyên lý lại là vô cùng đơn giản. Liên như là nhân loại hô hấp, hút vào không khí, lấy dưỡng khí để bản thân sử dụng, thở ra có hai, mà có hai một lần nữa trở lại nó lúc đến thế giới cùng thực vật tiến hành sự quang hợp, lần nữa sinh ra dưỡng khí dung nhập trong không khí. Sau đó lại hô hấp, lại thở ra. Chính là đơn giản như vậy một cái nguyên lý, vạn vật luân hồi giống như sinh vật cơ sở nhất tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Khác nhau chỉ là ở chỗ, trước mắt viên thịt cự thú, hoặc là có thể gọi hắn vệ hồn thú, thôn vệ không phải không khí, mà là linh hồn, hắn cần có là hồn thể bên trong tất cả ký ức, mà phun ra chính là mặt trái oán lực cùng sạch sẽ hồn thể. Oán lực tiếp tục vì hắn bắt giữ mới hồn thể, mà sạch sẽ hồn thể luân hồi chuyển thế, kinh lịch sinh tử về sau, lại biến thành đục ngầu hồn thể đi vào vực sâu trước đó, tiếp tục bắt đầu lần tiếp theo luân hồi. Đến tận đây sinh sôi không ngừng. Thấy rõ hết thảy bản chất hắn nhỏ giọng nhỉ non, thế giới sự tình nhìn như phức tạp, kỳ thật nhưng cũng đơn giản, đại đạo đơn giản nhất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đoán được, luân hồi nhân quả thế mà đơn giản như vậy. Nhìn xem từng đạo hồn thể bị bao khỏa, bị thôn vệ, nội tâm của hắn thế giới bắt đầu từ chấn kinh trở nên bình tĩnh. như thế nào luân hồi, giờ khắc này hắn có mới định nghĩa. Năng lượng bảo toàn, vật chất chuyển hóa. Luân hồi bất quá chỉ là sinh mệnh bên trong tuần hoàn thôi, liền như là khí quyển tuần hoàn, sinh thái tuần hoàn, nó càng giống là vũ trụ sinh mệnh động cơ vĩnh cửu, phụ trách lấy toàn bộ sinh linh tịch diệt chúng sinh, để vũ trụ thế giới sinh mệnh có thể vĩnh vô chỉ cảnh tồn tại, lại sinh sôi không ngừng. Luân hồi đại đạo pháp tắc, đản sinh tại tuế nguyệt cùng thời gian về sau, nó là bởi vì sinh mệnh sinh ra mới xuất hiện, đồng dạng cũng là chân linh cùng hỗn độn cộng đồng diễn hóa tồn tại. Nó trên bản chất áp đảo không gian cùng tuế nguyệt phía trên, phá vỡ lấy Diệp Đỉnh Mộ nhận biết. Nó có sinh mệnh, cho nên mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Nó tiêu hóa lấy thế gian tất cả ác lực, đem sạch sẽ linh hồn còn tại vũ trụ, để hết thể tuần hoàn qua lại. Nó đến cùng là dạng gì tồn tại? Thực lực của nó lại như thế nào đi định nghĩa? Diệp Đỉnh Mộ nhịn không được đưa tay ra, chạm đến lên trước mắt ngập trời cự thú. Khi hắn bàn tay để lên trong ngáy mắt, quái vật khổng lồ trong mắt màu đỏ ngòm tựa như tại thời khắc này phát hiện hắn tồn tại, một đạo huyết hồng trùm sáng trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Diệp Đình Mộ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, đồng dạng ngẩng đầu, cùng đối mặt. Giờ khắc này, tam mục tương đối ở giữa, vực sâu bắt đầu ba động, bốn phía không gian nổi lên gợn sóng nếp uốn. Chương 81. Song linh chi tử chương 81, song linh chi tử viên thịt cự thú vẫn tại vận chuyển, chỉ là giờ khắc này, lực chú ý của nó đặt ở Diệp Đình Mộ trên thân, kia to lớn mắt dọc bên trong, thế mà nhấp nhô vẻ hoảng sợ cùng tò mò. Đồng dạng Diệp Đình Mộ tại bị nó nhìn chăm chú trong mắt, cả người cũng chấn trụ, hắn cảm giác được một cỗ thần thức đem mình bao khỏa, mà hắn trước mặt nó không chỗ che thân, tựa như hết thể đều bị xem đấu. Hắn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cảm giác ý thức thể hai lần bị bóc ra, cả người tại cao tốc hướng kia nhãn cầu màu đỏ bay đi. Hết thể không bị khống chế, tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, cả người liền như là rớt xuống biên thịt cự thú huyết hồng đôi mắt chúng. Khi hắn tại lấy lại tinh thần thời điểm, xung quanh hắn đã biến thành một cảnh tượng khác. Trên người luồng tinh thần lực kia cũng giải trừ đối với hắn hạn chế, biến mất không thấy gì nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, ý đồ trong bình tĩnh tâm, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó chuyện phát sinh, để hắn suýt nữa cho là mình liền muốn mất đi tính mạng. Hắn giờ phút này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, thế nhưng là trước mắt thế giới xa lạ, nhưng lại để hắn hoang mang không thôi. Nơi này đã không còn là mới vực sâu, bốn chu hồng chỉ riêng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận quang minh. Rõ ràng rơi vào hắc ám, lại gặp quang minh, hết thảy đều là quỷ dị như vậy, cùng thời gian, tuế nguyệt hoàn toàn khác biệt cảm thụ, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm giữ cảm thụ. Đột nhiên lúc này, quang minh bên trong một cái thân ảnh nho nhỏ từ chỉ riêng bên trong hội tụ thành hình, phiêu phủ ở trước mắt của hắn. Đây là một cái chỉ lớn chừng quả đấm ra hỏa, lại là một cái cùng trong thâm viên viên thịt cự thú giống nhau như lúc tiểu ra hỏa. Bọn chúng có đồng dạng con mắt, đồng dạng xúc tu, khác biệt duy nhất chỉ là ở chỗ bọn chúng hình thể ngày đêm khác biệt. Nhưng là Diệp Đình Mộ có thể cảm nhận được trên người nó khí tức, hắn rất xác định cái này liền chính là con kia viên thịt sinh vật. Nhỏ viên thịt vây quanh Diệp Đình Mộ không ngừng xoay quanh vòng, huyết hồng đôi mắt nhỏ châu ngủ cục chuyển, đối với Diệp Đình Mộ nó giống như tràn ngập tò mò. Diệp Đình Mộ đồng dạng đánh giá trước mắt tiểu ra hỏa. Từ góc độ này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng, nếu như không có nhìn thấy trước đó nó to lớn bộ dáng, Diệp Đình Mộ thật sẽ coi là đây chính là một tế bào thể. "Người tốt." Một thanh âm ở trong không gian này vang lên, Diệp Đình Mộ đầu tiên là giật mình, sau đó đồng dạng nói ra, "Người tốt." Hắn có thể cảm giác được, trước mắt tiểu gia hỏa đang hướng về mình phóng thích thiện ý, "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Vật nhỏ tiếp tục hỏi thăm Diệp Đình Mộ, Diệp Đình Mộ cũng không có dự định giấu giếm, thẳng thắn nói ra, "Vì đột phá bất hủ." Trước mắt đồ vật mặc dù nhỏ, thế nhưng là nó phát tán ra khí tức, nhưng lại xa xa cao hơn Diệp Đình Mộ, thậm chí cao hơn lão giả, đủ để chứng minh thực lực của nó chí ít chư thiên, hay là chư thiên phía trên. Tại dạng này đồ vật trước mặt, che giấu không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát chẳng bằng ngăn ngay nói thật tốt hơn một chút. Bất hủ, bất hủ không nên nghịch đi luân hồi a. Tiểu gia hỏa biểu thị nghi ngờ của mình, lập tức tiếp tục nói bổ sung, ta biết ngươi vi phạm với mâu thân của ta chuẩn tắc, lén qua. Ngạch. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, hơi có vẻ xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt thứ này còn có thể nhớ kỹ mình lén qua. Bất quá may mà tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối tại phóng thích thiện ý, cho nên hắn cũng không sợ. Ngược lại là hỏi ngược lại, mẹ của ngươi là chân linh sao? Nghe nói lời ấy, vật nhỏ rõ ràng trở nên hưng phấn chút, trên người xúc tu bắt đầu điên cuồng múa, ngựa khí cũng bắt đầu trở nên kích động, đồng thời bắt đầu vây quanh hắn không ngừng xoay quanh vòng. Đúng vậy a, ngươi biết mẫu thân của ta sao? Vậy ngươi có thể nói cho ta, hắn dáng dấp ra sao sao? Nó đầu tiên là xác nhận, lập tức lại hỏi ngược lại Diệp Đình Mộ ba cái vấn đề, còn không đợi Diệp Đình Mộ làm ra trả lời, nó lại một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Diệp Đình Mộ, tiếp tục nói ra, ngươi đã nhận biết mẫu thân của ta, vậy nhất định cũng biết phụ thân của ta đi. Phụ thân của ta vừa dài cái dạng gì đâu, ngươi có thể nói cho ta biết không, bằng hữu? Đối mặt hắn liên tiếp vấn đề, cùng kia huyết hồng đôi mắt bên trong chờ mong, Diệp Đình Mộ khỏe miệng giật một cái. Nói thật ra, ngươi hỏi những vấn đề này cũng là ta muốn hỏi, mình đi đâu biết đi. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng lại nói tới phụ thân của hắn, đã mẫu thân là chân linh, mà luân hồi là chân linh cùng hỗn độn cộng đồng sáng lập, như vậy trong miệng hắn phụ thân không phải là? Hắn cũng không trả lời, ngược lại hỏi, phụ thân của ngươi là hỗn độn? Đúng a, ngươi thật nhận biết cha và mẹ của ta sao? Quá tốt rồi, ngươi nhất định có thể nói cho ta bọn hắn là cái dạng gì, đúng không? Diệp Đình Mộ nội tâm có chút rung động, song linh chi tử, thứ này thế mà thật là song linh chi tử, như vậy cái này hỗn độn cùng chân linh là một công cùng một mái. Bất quá ngươi hỏi ta cha mẹ ngươi dáng dấp ra sao, ít nhiều có chút không thích hợp đi, ngươi cũng không biết, ta đi đâu biết. Hắn lắc đầu, ta nghe nói qua, nhưng cũng không biết bọn hắn dáng dấp ra sao. Ngữ khí của hắn mang theo có chút thật có lỗi. Nghe vậy bọn nhỏ, trên thân Trương Dương múa xúc tu cục xuống, trong mắt đồng dạng lộ ra tiếc nuối thần sắc. Ngươi cũng không biết sao? Diệp Đình Mộ thấy nó bộ dáng như vậy, nhẹ giọng mở lời hỏi. Ngươi chưa thấy qua bọn hắn sao? Vật nhỏ ngửa đầu, mắt to màu đỏ, nhìn về phía màn trời bên trên qua mình, giống như đang nỗ lực hồi tưởng đến cái gì, nhưng là ở trong đó từ đầu đến cuối chỉ còn thất lạc. Chưa từng thấy qua, ta chỉ biết là bọn hắn sáng tạo ra ta, chỉ thế thôi, bọn hắn cũng chưa từng đến xem qua ta, rất lâu. Nó bắt đầu nói một mình, nói ý nghĩ của mình. Ta thôn phệ qua rất nhiều linh hồn, tại trong trí nhớ của bọn hắn, ta biết, vạn vật đều sẽ giống như ta, có mẫu thân và phụ thân, đối còn có đệ đệ muội muội, người yêu, bằng hữu, huynh đệ, còn có cựu nhân, rất nhiều loại cảm xúc. Người nhà, đối chính là người nhà, mẫu thân của ta cùng phụ thân phải là của ta người nhà nên cùng một chỗ, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đến xem qua ta. Nó ngay từ đầu thời điểm, nói ra những lời này thời điểm, là hiếu kỳ, là hướng tới, là chờ mong, thế nhưng là khi lại một lần nữa đề cập phụ thân cùng mẫu thân thời điểm, ngựa khí lại trở nên thất lạc, mang theo tiếc nuối. Nó vốn là một cái sinh mạng thể, nhưng lại vẫn luôn tại cái này vô tận trong luân hồi, đêm ngày tái diễn đồng dạng công việc. Nó vốn không có bất luận cảm tình gì, thế nhưng là thôn phệ quá nhiều linh hồn, nó thấy được quá nhiều người ký ức, dần dà, nó cũng nảy mầm nó vốn cũng không nên có cảm xúc. Đồng dạng hắn bắt đầu chờ mong mình cũng có tâm tình như vậy. Diệp Đình Mộ từ đầu tới cuối duy trì lấy chăm chú lắng nghe. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt nhỏ viên thịt, song linh chi tử, hẳn là cô độc, vô tận tuế nguyện bên trong, nó từ đầu đến cuối đều là một người. Từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, sinh mệnh diễn hóa bắt đầu vậy sẽ đúng đúng nhiều ít cái kỷ nguyên, hắn không cách nào đi định nghĩa. Đúng rồi, ngươi có phụ mẫu sao? Lúc này, song linh chi tử đột nhiên hỏi. Diệp Đình Mộ suy nghĩ một hồi, từng có qua đi. Vậy ngươi biết bọn hắn dáng dấp ra sao sao? Không nhớ rõ. Chương 82. Cho chuyện chương 82, cho chuyện. Có lẽ là lẫn nhau ở giữa tìm được điểm giống nhau, giữa hai người cảm xúc có chút cộng minh. Đối với trước mắt song linh chi tử tới nói, tại vô tận luân hồi tuế nguyện, nó khát vọng có được vạn vật chỗ quyến luyến tình cảm. Tại mỗi một cái u hồn sắp bị nó thôn vệ trọng tổ thời điểm, bọn hắn đều rất thống khổ, mà phần này thống khổ chính là nguồn gốc từ tại ký ức dứt bỏ. Trong này càng nhiều chính là chữ tình, có thân tình, tình yêu, hữu nghị mọi việc như thế. Mà tình cảm càng nặng người, bị nó tách rời xóa đi thời điểm, bọn hắn thường thường đều sẽ biểu hiện thống khổ hơn, cho nên nó đối với cái này cảm thấy rất là hiếu kỳ. Mà vật như vậy nhưng lại là nó vừa vặn không thể có. Nam nhân ở trước mắt lại không giống, hắn nhất định có tâm tình như vậy, lại là để hắn ghen tị tồn tại. Nó đã từng thấy qua Diệp Đình Mộ, cũng tuân theo mẫu thân ý chí, lợi dụng luân hồi pháp tắc dẫn hắn nhập mộng, tại trong giấc mộng của hắn, hắn từng thấy qua nam tử này chú ý ở trong đó có nó chỗ hâm mộ chữ tình. Về sau tuế nguyệt bên trong, nó cũng tại không ít sinh linh trong trí nhớ thấy qua hắn tồn tại. Đặc biệt có một nhân loại u hồn, tại vực sâu trước đó đợi mấy trăm năm, cuối cùng mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối vào luân hồi. Còn có một tên mập, đồng dạng tại trên vực sâu dừng lại, nhìn xuống nó thời điểm, hắn huyễn cảnh bên trong, đồng dạng tồn tại thiếu niên cái bóng, thẳng đến về sau huyễn cảnh bên trong Diệp Đình Mộ gặp nạn, cái kia mập mạp mới nhảy vào vực sâu. Tại nó phân giải thôn vệ quá trình bên trong, nó lần nữa cảm nhận được một loại tình cảm, tình thầy trò. Kỳ thật, ta hiểu rõ ngươi, ngươi gọi Diệp Đình Mộ, đến từ Trường Hà, ngươi là nhân gian vương, thượng tam thiên thần, thế giới của ngươi bên trong có rất nhiều người, bọn hắn đều rất quan tâm ngươi, cho dù là thời khắc hấp hối, vào luân hồi, bọn hắn cũng dứt bỏ không được ngươi, thôn vệ bọn hắn thời điểm, bọn hắn rất thống khổ, ta cũng rất thống khổ, quá trình kia là dài dằng dặc, ta không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy ngươi. Có lẽ là Diệp Đình Mộ đã từng là người nhập cư trái phép, cho nên liên quan tới hắn hết thảy, nó cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng đi chú ý Diệp Đình Mộ khuôn mặt giật mình, trong lòng của hắn rõ ràng, song linh chi tử ám chỉ cái gì, mình đã từng lao hưu chiến tử, chết đi mất đi, hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà trông được đến rõ ràng. Vạn Kim cũng tốt, Nô Diêm Vương cũng được, hoặc là Triều Tiêu chờ một chút chờ. Bèo nước gặp nhau, gọi nhau huynh đệ, hậu sinh chết cùng, nhưng lại đường ai nấy đi. Bọn hắn tại tính mạng của hắn bên trong lưu lại một đoạn ký ức, không thể xóa đi ký ức, mà đồng dạng hắn cũng tại đáy lòng của bọn hắn, chôn xuống một thân ảnh. Cuối cùng đều là tiếc nuối. Nhân môn đạo, một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn đắc đạo, thế nhưng là vẫn như cũ đã mất đi rất nhiều. Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên hắn nhìn một lần, trong lòng kiềm chế không lời nào có thể diễn tả được, hiện tại Song Linh Chi Tử đề cập, một vòng bi thương lặng yên hiện hiện đáy mắt. Song Linh Chi Tử nói tiếp, Diệp Đình Mộ tiếp tục nghe. Cuối cùng, Song Linh Chi Tử không còn vây quanh hắn xoay quanh vòng, mà là đi vào hắn chính diện, huyết hồng sắc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cho nên, ngươi đã mất đi nhiều người như vậy, ngươi sẽ khổ sở sao? Diệp Đình Mộ khẽ miệng giơ lên một vòng chua xót, ánh mắt nhìn lại sau lưng, nơi đó dấu tuyết, đáy mắt bi thương tiếp tục quyết tán, cho dù nắm giữ bất hủ, đốn ngộ tuế nguyệt thời gian, thế nhưng là trong lòng tiếc nuối cùng bi thương vẫn như cũ không thể bị mình tả hữu. Hắn mở miệng, ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo có chút trầm thấp. Ta coi là, gió ước hẹn, hoa không lầm, niên niên tuế tuế không tướng phụ, về sau mới hiểu, không có một đóa hoa ban đầu chính là hoa, cũng không có một đóa hoa nó cuối cùng vẫn là hoa. Ta đối ve nói, ngày nào đó gặp lại muốn tại năm sau, ve nói với ta, ngày nào đó trùng phùng muốn chờ kiếp sau, nửa đời hoa nở, nửa đời hoa rơi, quay đầu quá khứ, cùng nhau đi tới, bảy phần chua xót, ba phần ngọt. Trước kia ta không tin đồ vật, chậm rãi tin, tỉ như duyên phận, tỉ như nhân quả, lại tỉ như số mệnh, nhân quả. Cả đời này gặp, có thể bị ngươi trái phải cảm xúc, cũng có thể chi phối ngươi cảm xúc người, đều là kiếp này độ ngươi người. Thế gian văn tự tám vạn, chỉ có tình một chữ này nan giải nhất, tiên sinh dạy qua, ta cũng học qua. Thân tình, hữu nghị, tình yêu. Bỏ ra vốn là không nhất định có thể được về đền báo, dù tâm cũng không nhất định có thể được thưởng mong muốn. Nhân sinh tụ tán vốn là trạng thái bình thường, sinh tử luân hồi người không thể định, hết thảy đều có định số, ta một trong niệm, chính là một kiếp. Ta sinh tại người khác chi cục, bọn hắn sinh ở ta chi cục, đều là người trong cuộc. Nói đến chỗ này, hắn thở dài một tiếng. Nếu để tiếc nuối không còn trình diễn, ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là phá cục. Song linh chi tử, màu đỏ đơn trong mắt, màu đỏ chỉ riêng khi thì chợt sáng, khi thì chợt ngầm, nó tựa như đang suy tư điều gì, tiêu hóa lấy Diệp Đỉnh Mộ lời nói. Nhìn hết biển cả, lối ra chính là rùa râu. Như vậy lời nói, tại nó mà nói, có chút thâm ảo, giống như Diệp Đỉnh Mộ rõ ràng nói là hoa, thế nhưng lại cũng không phải hoa. Mặc dù không thể hiểu hết trong đó chi ý, nó lại cũng có thể cảm thụ nó chi tình tự, tâm tình như vậy nó tiếp thụ qua quá nhiều. Mà lần này, nó mặc dù chưa từng thôn vệ nam tử trước mắt, thế nhưng là nó nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được như thế cảm xúc. Hồi lâu sau, nó lại hỏi ra một vấn đề. Cho nên ngươi còn có người nhà sao? Tự nhiên là có, rất nhiều. Có thể cùng ta nói một chút sao, ta cảm thấy rất thú vị. Một cái trưởng khống hôn vòng cự thú, một cái đản sinh tại sinh mệnh mới bắt đầu tồn tại, quyết định toàn bộ vũ trụ sinh mệnh luân hồi. Ngày hôm nay lại như là một cái 3 tuổi hài đồng, đối với Diệp Đỉnh Mộ trong miệng cố sự tràn ngập tò mò. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, Diệp Đỉnh Mộ vậy mà thật quỷ thần xui khiến cùng tinh tế nói tới. Diệp Đỉnh Mộ nói rất nhỏ, gần như giảng thuật cuộc đời của hắn, cũng giảng thuật hắn gặp người thân mình. Song Linh Chi Tử nghe cũng rất chân thành, Diệp Đỉnh Mộ cố sự để hắn mê muội, cùng nó đã từng thôn vệ hồn thể ký ức bắt đầu chậm rãi trung hợp. Một đoạn ầm ầm sóng dậy tại trong đầu của nó hội tụ, triển khai. Tâm tình của nó cũng bắt đầu đi theo Diệp Đỉnh Mộ cố sự bắt đầu trầm bổng chập trùng. Nó bởi vì Diệp Đỉnh Mộ bị ức hiếp mà giận, bởi vì hắn chạm thiên mà hưng phấn, cũng bởi vì hắn trùng phùng mà vui, vì bạn cũ mất đi mà buồn. Cũng lo cũng vui, cảm xúc cùng hưởng ở giữa phát sinh của mình. Nó toàn bộ ý thức thể cũng ngao du tại Diệp Đỉnh Mộ cố sự trong hải dương. Nó hâm mộ Diệp Đỉnh Mộ một đời, cứ việc cả đời này trong chuyện xưa, Diệp Đỉnh Mộ rất mệt mỏi, rất khổ, gặp sự tình càng là chỉ có thể dùng hoang đường để hình dung. Thế nhưng là hắn nhưng cũng hâm mộ Diệp Đỉnh Mộ thoải mái một đời, hâm mộ Diệp Đỉnh Mộ ở giữa tình huynh muội, cũng hâm mộ bằng hữu của hắn chi nghĩa, thuộc hạ chi trung. Sinh tử là làm luân hồi giả coi trọng nhất đồ vật, sinh vĩnh hằng, tính bị diệt. Thế nhưng là tại Diệp Đỉnh Mộ cố sự bên trong, nó lại nghe được quá nhiều không sợ chết người. Hắn vì người nhà không sợ sinh tử, người nhà cũng như là càng có ngàn ngàn vạn vạn người, chưa từng gặp hắn một chút, cũng nguyện vì hắn mà chiến, không tiếc chết. Đây là một loại mới cảm xúc, chữa tình bên ngoài cảm xúc, tín ngưỡng. Chương 83. Chúng ta là bằng hữu. Chương 83. Chúng ta là bằng hữu. Thuộc về Diệp Đỉnh Mộ một đời, châm đồng chập trùng, hắn gặp người cũng có ầm ầm sóng dậy, hào khí bừng mây. Buộc tóc chi niên, là thiếu niên hiệp khí, giao kết năm đều hùng, can đảm động, lông tóc đứng thẳng, lập đàm bên trong, thử sinh cùng, lời hứa ngàn bằng nặng. Là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Là sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Là nam phong biết ta ý, thổi mơ tới Tây Châu. Tuổi xây dựng sự nghiệp, là quan hải khó bọn, ai buồn mất đường chi niên, bèo nước gặp nhau, đều là tha hương chi khách. Là thư phụ lăng vân vạn trường mới, cả đời tham vọng chưa từng mở. Núi xanh còn đơn giản là như dây cung, nhân sinh cô lập gì tổn thương chỗ này. Là thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ thần minh không phụ khanh. Là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạng. Tuổi 40. Là tôn trước không cần phí lông mày nhiều lần, nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Là xem ra thói đời nóng lạnh tận, chỉ có trăng sáng không quý bẩn. Là chén rượu đừng sợ xuân ngủ nặng, cực sách tiêu đến rồi lương trà, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Là chi kỷ không thể làm sao, mà an chi như mệnh. Tuổi lục tuần. Là vạn dặm thu buồn đường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên này, gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu đục chén. Là thành nam nhỏ mạch lại gặp xuân, chỉ gặp hoa mai không gặp người. Là chết đi còn biết vạn sự không, chết đi còn có thể thành quỷ hùng. Có người con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, cả đời nghèo khó chỗ thân. Có người nhữ lấy một thân hầu ba chủ, đổi lấy nhân gian một mảnh bầu trời. Có người thiên hạ khí vận tận ra thân, vung đao tự chém con đường trường sinh. Có người vì đó hứa một lời, cam tâm liều mình. Có người mọi loại nhân quả thêm ta sinh, không sợ thần minh không sợ trời. Có người quá nhiều hình tượng xen lẫn, thời khắc đánh thẳng vào song linh chi tử thức hải, thẳng cố sự rơi xuống, nhưng trong lòng vẫn như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Cho nên ngươi tới nơi đây chính là vì Trường Hà Thương Sinh sao? Hai người lần nữa trở về song linh chi tử vấn đề thứ nhất, ngươi vì sao tới đây? Diệp Đình Mộ ngay từ đầu trả lời là vì trở thành liền bất hủ. Thế nhưng là nghe xong Diệp Đình Mộ cố sự, song linh chi tử lại cảm ngộ đến khác đáp án. Diệp Đình Mộ nhàn nhạt nói ra, ngay từ đầu chỉ là vì mình, về sau liền cũng thay đổi. Hắn cũng không hề nói ra, thế nhưng là song linh chi tử nhưng cũng rõ ràng, Diệp Đình Mộ chỉ ngay từ đầu chỉ là bởi vì người trong cuộc, không thể không tiến lên. Vì sống, vì người nhà, cho dù biết cựu tử vô sinh, cũng hướng. Thế nhưng là trên một con đường này, hắn lại kinh lịch quá nhiều người bởi vì hắn vào cuộc, vì hắn gặp nạn, bởi vì hắn mà chết. Hắn đã không còn có đường lui, nói nhỏ chuyện đi, vì bất hủ mà tại vào luân hồi, nói lớn chuyện ra, làm trưởng gì tam thiên tứ vực cũng không đủ. Nơi nào cũng có hắn từng đánh xuống cơ nghiệp, đồng dạng cũng là tâm huyết của hắn, bọn hắn lấy hắn là tín ngưỡng, mà hắn tự nhiên phúc phận. Ta có thể giúp ngươi. Song linh chi tử không di động nữa, lơ lửng Diệp Đình Mộ đỉnh đầu. Trả lời như vậy, là Diệp Đình Mộ không có nghĩ tới, hắn kinh ngạc hỏi. Vì sao? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi lại, song linh chi tử rơi vào trầm mặc, nó giống như cũng không biết vì sao. Suy nghĩ hồi lâu, nó nghiêng đầu, mới phun ra hai chữ: duyên phận. Đây là nó duy nhất có thể tìm tới đáp án, vì sao giúp hắn, nó cũng không biết, nhưng là nó chính là muốn giúp, dù là bởi vậy nó muốn đi vi phạm chân linh ý chí, nó cũng nghĩ giúp. Muốn giúp chính là muốn giúp, không có bất cứ lý do nào, cũng không cần lý do gì. Ngay tại Diệp Đình Mộ vẫn tại không biết vì sao thời điểm, Song Linh Chi Tử lại nói: đã ta giúp ngươi, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu, ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một điều thỉnh cầu? Bằng hữu sao? Diệp Đình Mộ tiếp tục ngây thơ, có lẽ giờ khắc này Song Linh Chi Tử còn không thể lý giải bằng hữu là ý gì. Bất quá Diệp Đình Mộ lại là cũng không quan tâm. Nó là Song Linh Chi Tử, là bao trùm chư thiên nhưng lại thấp hơn vĩnh hằng tồn tại, bằng hữu như vậy, nếu là có thể kết bạn, tâm hắn chỗ nguyện. Dứt bỏ những ngày không nói, hai người hàn huyên lâu như vậy, Diệp Đình Mộ đối với trước mắt vật nhỏ cũng không ghét, ngược lại là còn có chút thích. Cũng tương tự có đồng tình. Nếu như nói lão giả là bị lưu đày tới phương thiên địa này, trông coi ba đầu đại đạo tồn tại, như vậy trước mắt tiểu gia hỏa đó chính là từ vừa mới bắt đầu liền bị vứt bỏ tại phương thế giới này. Nó đời này đều không thể rời đi nơi này, chú định muốn một thân một mình, vĩnh viễn cô độc lưu tại nơi này, chỉ là vì duy trì vũ trụ sinh mệnh tuần hoàn. Nói là đại công vô tư, cũng không đủ. Dùng một đời chi tự do, đổi vạn vật chi an khang, đây là đại nghĩa. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đạt được đáp án của hắn, tiểu gia hỏa lộ ra rất hưng phấn, trong mắt hồng quang tránh đến phá lệ sáng chói. Quá tốt rồi, không hổ là hảo bằng hữu, ha ha ha. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái tiểu gia hỏa này còn thật thú vị. Rõ ràng là một con cự thú, một cái trưởng không luân hồi, ngồi xem vạn vật tịch diệt tân sinh tồn tại, thế nhưng là giờ phút này lại cao hứng như là một đứa bé con. Được rồi, nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Vật nhỏ ánh mắt cùng đối mặt, chăm chú nói ra, ta chưa bao giờ từng rời đi nơi này, cho nên ngươi có thể mang ta đi nhân gian sao? Ta muốn thấy nhìn nhân thế phồn hoa, nhìn xem khói lửa nhân gian. Trong mắt của nó là chờ mong, là hướng tới. Diệp Đình Mộ lại phạm vào khó, hắn không biết hắn muốn thế nào mới có thể làm đến, đưa nó đưa đến nhân gian, chủ yếu nhất là nếu là ngươi rời đi, phương thế giới này sẽ sụp đổ sao? Đây đều là hắn chỗ lo lắng. Hắn nhíu mày, vẻ u sầu rất sâu, cái này. Song Linh Chi Tử nhưng thật giống như nhìn thấu hắn lo lắng, cười nói, yên tâm, ta chỉ là một đạo ý thức rời đi, luân hồi sẽ không nhận ảnh hưởng, mà lại ngươi là vô số kỷ nguyên đến nay, cái thứ nhất nghịch hành luân hồi người, ta có biện pháp để ngươi mang ta đi nhân gian, ngươi cũng không cần lo lắng, giao cho ta liền tốt. Nhìn xem nó lòng tin tràn đầy bộ dáng, còn có trong mắt chờ mong cùng hưng phấn, Diệp Đình Mộ còn có thể có lý do gì có thể cự tuyệt đâu. Hắn bày ra tay, cười nói, như ngươi mong muốn. Tốt, vậy chúng ta đi, đi nhân gian. Nói vật nhỏ đột nhiên hướng Diệp Đình Mộ vào tới, từ hắn mi tâm trô không có bảo, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nó thân thể nho nhỏ tại thời khắc này, chui vào Diệp Đình Mộ đạo này ngao du chư thiên trong thần hồn. Diệp Đình Mộ có chút hoảng hốt, sờ lên mi tâm chỗ, đang định mở miệng nói cái gì. Vật nhỏ thanh âm lại dẫn đầu tại trong đầu của hắn vang lên. Đi thôi, chúng ta đi nhân gian, sau đó ta đem luân hồi pháp tắc giải độc ngươi, đến lúc đó ngươi liền chính là bất hủ. Diệp Đình Mộ gật đầu, đi. Nếu là nó nguyện trực tiếp tương trợ, như vậy mình lĩnh ngộ đúng là sẽ nhanh hơn một chút, dạng này là không còn gì tốt hơn, cũng là nhất ổn. Chỉ có thể nói vận khí cho phép, ai biết nghịch hành luân hồi đường, còn có thể gặp được tiểu gia hỏa này đâu. Hắn tính toán thời gian một chút, khoảng cách trong dự ngôn vạn năm đại kiếp còn có hơn 1000 năm thời gian hẳn là đủ. Ta nên làm như thế nào? Đi theo ta chỉ dẫn, tiến lên. Chương 84. Song Linh Chi Tử thỉnh cầu chương 84, Song Linh Chi Tử thỉnh cầu tại Song Linh Chi Tử chỉ dẫn dưới, Diệp Đình Mộ rời đi mới vùng không gian kia, xuất hiện lần nữa tại luân hồi trong vực sâu. Trước mắt của hắn vẫn như cũng là to lớn màu đỏ cự nhãn, chỉ là giờ phút này con kia cự nhãn cũng đã không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nhìn thôi. Lấy lại tinh thần Diệp Đình Mộ trong óc, tiểu gia hỏa thanh âm lần nữa vang lên. Đi xuống đi, chúng ta đi nhân gian. Được. Mặc dù không biết tiểu gia hỏa muốn lấy như thế nào phương thức trốn vào luân hồi, lâm phàm thế nhân gian, thế nhưng là Diệp Đình Mộ nhưng cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục đi tới đích, vấn đề đáp án tự nhiên hiện hiện, không cần phí sức hỏi thăm đâu. Thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống, rời đi mảnh này bị hồng quang bao phủ không gian. Một lần nữa không có vào màu đen trong sương mù, tiếp tục hướng xuống, lần nữa đi tới bị tách rời linh hồn tái tạo chi địa. Trên đường đi tiểu gia hỏa lời nói vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, cùng hắn phân tích luân hồi vực sâu sự tình. Bản thể phía dưới là linh hồn gây dựng lại chi địa, tam hồn lục phách ở chỗ này một lần nữa hội tụ, hình thành linh hồn chính là một cái tinh khiết linh hồn thể, hắn không có ký ức, không có bất kỳ cái gì liên quan tới quá khứ ân ký. Bọn hắn sẽ căn cứ nó gieo xuống lạc ấn bay vào đối ứng cửa, đi đầu thai chuyển thế. Đông nhiên trước mắt, một đạo kim sắc cổ sáng sẽ qua, cùng cái khác màu làm quang thể so sánh, đạo này kim sắc hồn thể, nhìn xem lộ ra không hợp nhau, lại cũng nhất chi độc tú. Diệp Đình Mộ không khỏi hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa giờ phút này cùng Diệp Đình Mộ dung hợp, có thể cùng hưởng suy nghĩ của hắn. Diệp Đình Mộ không hiểu suy nghĩ vừa sinh ra, nó liền ngay đầu tiên cấp ra đáp án. Đây là kim sắc hồn, cùng màu lam hồn không giống, hắn xuất sinh chú định cao hơn người khác bên trên nhất đẳng, trong tương lai cũng chắc chắn thành tựu nổi bật. Còn có loại thuyết pháp này? Diệp Đình Mộ hiếu kỳ hỏi lại. Song Linh Chi Tử kiên nhẫn giải thích, hồn thể phân bảy sắc, cùng chỉ riêng cùng dị, khác biệt hồn thể nhan sắc biểu thị này hồn tương lai thành tựu. Màu lam hồn là ban đầu nhất hồn, bọn hắn là ngàn ngàn vạn vạn phàm hồn bên trong một, giáng lâm, chuyển thế, sinh tử, hết thể đã chú định, thọ có tận lúc, mà so với cao cấp, chính là lục hồn, tiếp theo hoàng hồn. Cái này kim hồn cũng coi như ít có, phàm kim hồn tất tiên tiêu. Tại Song Linh Chi Tử giải thích xuống, Diệp Đình Mộ rộng mở trong sáng, trước đó trong lòng hoang mang cũng bị giải đáp, nhân sinh đến khí vận không thông, nguyên lai cũng không phải là từ xuất sinh một khắc kia trở đi bị chú định, mà là tại linh hồn thể thời điểm, cũng đã bị phân ra cái đủ loại khác biệt. Cương giả cả đời, bánh xe phụ về ban đầu chi địa liền đã bị chú định. Bảy sắc hồn, đại biểu cho bảy loại hồn chi đẳng cấp. Theo song linh chi tử nói, theo thứ tự là từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là lam, lục, hoàng, bạch, kim, cam, đỏ. Tốt nhất vì màu đỏ hồn phách, bất quá dạng này hồn phách từ xưa đến nay, nó thấy qua ít càng thêm ít. Trong trí nhớ tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Về phần màu cam chi hồn, cũng không nhiều dựa theo song linh chi tử hiểu biết, màu cam chi hồn bình thường đều là loại kia chư thiên loại hình chúc phúc, mới có thể thành cam hồn, mà loại tồn tại này, tương lai chắc chắn có thể vào bất hủ liệt kê. Về phần kim sắt chi hồn, cũng không phải rất nhiều, dạng này hồn thể, cũng là nhận trời xanh phục thì, chân linh chiếu cố, sự thành tựu của bọn hắn cũng đều có thể đạt tới tiên tôn liệt kê. Hồn thể cường độ quyết định tương lai chuyển thế về sau hắn có thể đi đến độ cao. Đối với cái này Diệp Đỉnh Mộ cảm thấy vẫn là rất hợp lý, bất quá hắn chỗ hiếu kỳ chính là, đê giai chi hồn phải chăng cũng có thể bao trùm đám người phía trên. Đạt được đáp án là khẳng định, bất quá cũng rất ít, một phần ngàn vạn, có thể ra một, dạng này hồn thể thường thường là tiên tiên có thiếu, lại đến hậu tiên khí vận bù đắp, như thế phương thành đại đạo. Rất nhanh, hai người đang tán gẫu bên trong, đã đi tới Diệp Đỉnh Mộ ngay từ đầu rơi xuống địa phương. Cũng triệt để rời đi thân uyên, hắn nhìn phía trước lục đạo cửa đá cùng cầu đá, cùng một cái khác trăm năm mấy vạn luân hồi đường, hỏi, chúng ta đi một bên nào? Đi luân hồi chuyển thế là người, như thế mới có thể trải nghiệm nhân gian. Diệp Đình Mộ giờ phút này cũng biết song linh chi tử suy nghĩ, đó chính là muốn nhờ mình chi hồn nhập nhân gian, sau đó trải nghiệm hắn một mực chỗ hướng tới đại thiên thế giới. Kia trước mắt lục đạo cửa đá chính là chuyển thế con đường, cũng là lục đạo. Đi đâu một đạo? Diệp Đình Mộ lần nữa hỏi thăm, ánh mắt cũng tại từng cái liếc nhìn trước mắt lục đạo chi môn. Thứ nơi này khoảng cách nhìn, hết thảy đều muốn rõ ràng nhiều. Có thể nhìn ra được, lục đạo bên trong có người, có ma, có vật, có xúc, mỗi một đạo trước cửa đá đều trưng bày đối ứng hai tôn tượng đá. Mà tượng đá chỗ điêu khắc liền chính là đối ứng cửa này chỗ đầu thai giống loài. Khi một đạo hồn thể rơi vào trước cửa thời điểm, bọn hắn cũng sẽ huyễn hóa ra trước người bộ dáng, thế nhưng là hết thảy nhưng lại không có cố định quy luật. Có thể nhìn thấy người nhập xúc sinh đạo, cũng có thể nhìn ma nhập tiên đạo, vật nhập nhân đạo. Chuyển thế chi môn chính là chân linh sáng lập, nó tuân theo pháp tắc, chính là tương đối công bằng, mặc dù không thể làm được tuyệt đối, nhưng là có thể thấy được nó có tận lực truy tìm tương đối hai chữ. Vô luận ngươi kiếp trước làm người vẫn là vì thần, kiếp này cũng có khả năng trở thành một con heo chó, hết thảy đều có khả năng, cũng không định số. Tiểu gia hỏa tại trong đầu của hắn suy tư hồi lâu, cấp ra câu trả lời của hắn. Cửa có lục đạo, ngươi có thời gian ngàn năm có thừa có thể hay không mỗi đạo luân hồi đều đi một lần, trăm năm một vòng, 600 năm là đủ. Nói xong nó mang theo khẩn cầu biểu lộ trưng cầu Diệp Đình Mộ ý tứ. Bằng hữu, ngươi nhìn có thể chứ? 600 năm, tại Diệp Đình Mộ tới nói, bất quá một cái búng tay. Lúc này liền đồng ý nhưng, vậy cái này đạo thứ nhất, ngươi ta liền rời đi đạo như thế nào? Nghe ngươi. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, Diệp Đình Mộ cũng hướng phía trong đó một đạo cửa đá mà đi. Kỳ thật hắn nguyện ý bồi song linh chi tử vào luân hồi, chuyển thế, ngoại trừ là hoàn thành song linh chi tử thỉnh cầu, cũng có ra ngoài tư tâm của mình. Cảm ngộ luân hồi pháp tắc, ngoại trừ phân tích luân hồi, cảm thụ luân hồi đối với hắn mà nói cũng là hiếm có cơ hội. Hắn muốn chiến chư thiên, muốn chiến chân linh, chỗ lo liệu vẫn như cũ không thay đổi, đem mỗi một cảnh giới thấy rõ đến cực hạn. Hắn tại tiên tôn trước đó cảnh giới đều làm được, siêu thoát chân linh chế định tu luyện pháp tắc bên ngoài, dạng này phương thức tu luyện cũng cho mình mang đến lợi ích to lớn, ngoại trừ hậu tích bạc phát bên ngoài, thực lực của hắn cũng muốn xa xa mạnh hơn cùng giai người. Thế nhưng là tiên tôn chi cảnh phá bất hủ, con đường này hắn từ đầu đến cuối không có đi rất tốt, luôn cảm thấy kém chút cái gì, thế nhưng lại tìm không thấy tinh tiến đường. Hắn tại thời gian trường hà vấp phải chắc trở, tại tuế nguyệt trường hà kinh ngạc, hy vọng duy nhất chính là ký thác luân hồi. Cơ hội như vậy rất là khó được, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ, nếu là có thể đem 6 cửa đều đi một lần, cảm thụ lục thế luân hồi, cũng có lẽ có thể lĩnh hội trong đó huyền bí, đem tu vi thêm gần một bước. Hắn chậm rãi hạ xuống nhân đạo cửa đá trước đó. Dương mắt nhìn lại, trước mắt cửa đá cao cao đứng vững, khoát mà rộng, trước cửa điêu khắc hai tôn tượng đá, một nam một nữ. Nữ giả bộ dạng phục tùng, ôm ấp hài nhi, nam tử đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay trường kiếm. Ngựa đầu nhìn về phía cửa đá đỉnh, năm chữ to rộng rãi bành trướng, không vào mắt cầu. Luân hồi chi môn người hắn không chần chờ, bước ra một bước, hướng phía môn kia sau cầu đá chậm rãi đi đến. Xuất phát. Được rồi. Chương 85. Lục đạo luân hồi chương 85, lục đạo luân hồi. Tinh hải cuối cùng, cực cảnh chi đỉnh, đem vũ trụ một phân thành hai hỗn độn bên trong, tính tọa trong cơn mông lung, một đôi sáng tỏ sáng chói đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt quang mang xuyên phá ngàn vạn vũ trụ. Vầng trán của nó ở giữa lần thứ nhất nhiễm lên một vòng sầu. Duy nhất biến số sao? Nó cảm giác được song linh chi tử nhập thế, trong cục xuất hiện hoàn toàn mông lung mê vụ, để thân là chân linh nó cũng không thể nhìn trộm trong đó đến tận cùng. Chỉ mong hết thể sẽ không thụ này tả hữu đi, quá lâu, ta không thể nặng hơn nữa chờ một lần. Biến số lấy lên, tiếp số sửa đổi, tương lai kết cục phải chăng vẫn như cũ như nó mong muốn, lấy có từng tia lo lắng, mà muốn mạnh mẽ xóa đi, hết thể chắc chắn làm lại, vô số kỷ nguyên tâm huyết đem phó mặc, thất bại trong căn thức, đây là nó chỗ không muốn. Mà tại luân hồi giữa đường, Diệp Đình Mộ cũng mang theo song linh chi tử phóng qua cửa đá, đi tới huyền không cầu đá cuối cùng, biến mất tại mênh mông luân hồi. Mở ra lục thế luân hồi bắt đầu. Đời thứ nhất, hắn cùng chân linh chuyển thế là người, từ ấu niên ra, tuổi già về, sen lẫn thanh bình sen lẫn quý, rời rạc nhân gian trăm vạn dặm, tung hành cao phong mười bạt tòa, an đắc ba bữa cơm bốn mùa lúc, chôn ở non xanh nước biếc ở giữa. cuối cùng đón mặt trời mới mọc, cảm giác thanh phong phất trần, vạn mục như nằm. Nhìn mây cuốn mây bay, quần phong tranh hùng, Diệp Đình Mộ tại đỉnh núi than nhẹ. Đã biến núi xanh người đã lao, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng Song Linh Chi Tử tiêu tán như khói, đến tại luân hồi, uy về luân hồi. Gió tiêu mây cạnh, vô tung vô ảnh. Bọn hắn xuất hiện lần nữa tại luân hồi trên đường, cũng qua vực sâu, lại vào vực sâu. Đứng tại lục đạo cửa đá trước đó, bước vào xúc sinh chi đạo. Một thế này, hai người sinh vì gia súc, một năm mà chết, vô ưu vô lự, ăn ngủ song toàn, cuối cùng chết bởi đồ đao phía dưới, lấy thân tẩm bổ vân vân. Tầm thường vô vi, cảm tâm bình thường a. Quy về luân hồi, lại vào cửa này, lần này biến thành một con giữa rừng núi hung thú, làm thức ăn giết chóc, làm sinh tồn mà chiến. Ngay cả sống 30 năm, không một ngày thanh nhàn, mỗi ngày đi săn, chưa từng dám nghỉ. Sống là so gia súc muôn lâu, cũng càng có địa vị, thế nhưng là mệt mỏi, nhưng cũng là thật mệt mỏi. Lại vào một thế, thế này vì phụ du. Hướng sinh tại sông trạch bên mở, tắm rửa tại mặt trời mới mọc. Mộ chết bởi chợ bữa hẻm nhỏ, trầm luân tại tinh quang. Chiều sinh mộ tử, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây ở giữa, đã là cả đời, vội vàng một thế. Tam thế vì thú, 31 trở liền một ngày. Ba người luân hồi, sinh mà vì ma, chiến tử xa trường, máu nhuộm thiên sơn. Đệ tứ luân hồi, đắc đạo thành tiên, cả đời thanh tu, tùy ý thoải mái, trăm năm chi niên tử cuối đời. Năm thế luân hồi, xa đoạn luyện ngục, thù cả đời khó khăn, chưa kịp thọ nguyên chi tận, liền buông tay nhân gian. Lục thế vào luân hồi, hóa thân thành mục. Tại loạn thạch bên trong cắm rễ, trải qua gian nan vất vả mưa tuyết, cuối cùng thành trên vách đá dựng đứng một gốc cổ tùng, muốn trưởng thành đại thụ che trời. Thời gian nhoáng một cái, tán cây đã che trời, trên đó có tước xây tổ, liễu díu. Tinh tế đếm, cách vào luân hồi đường, tại cho tới bây giờ, đã qua 600 năm thời gian, cũng đến hai người thời gian ước định. Một thế này vì cây, hai người chọn bẹn lặng lặng chờ đợi 200 năm. Thời gian muốn tới, ngươi còn có cái gì muốn làm sao? Thức hải thế giới bên trong, cô bung ra miệng hỏi thăm. Song Linh Chi Tử nghe vậy, từ đó đỉnh núi nhìn xuống dãy núi, cảm khái một tiếng. 600 năm, trôi qua thật đúng là nhanh a. Thế nào, có tiếc nuối? Song Linh Chi Tử lâm vào trầm mặc, tiếc nuối sao? Đây là nó tại vào luân hồi trước đó chưa bao giờ có cảm xúc, mà lúc này hôm nay, kinh lịch vô số luân hồi, trải nghiệm lục đạo sinh linh đều sẽ kinh lịch một đời, nó thay đổi. Trong lòng có của nó đối tiếc nuối định nghĩa. Tiếc nuối, nếu như nhất định phải nói tiếc nuối, chính là thời gian quá ngắn, còn thiếu rất nhiều a. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ cười khẽ, cái này 600 năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân mà nói là dòng dã lục thế, thế nhưng là đối với hắn cùng tiểu gia hỏa này tới nói, đúng là quá ngắn chút, cùng bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh chiều dài so sánh, nó chỉ là như vậy không có ý nghĩa một đoạn ngắn. Thậm chí đều nhìn không thấy. Bất quá cái này lục thế luân hồi, hắn cũng từ đó ngộ đến rất nhiều, đạt được rất nhiều thu hoạch, chí ít vạn vật pháp tắc hắn bản thân thực tế đi thể hội. Thuộc về khác biệt giống loài đạo, duyên, nhân, quả hắn có mới định nghĩa cùng cảm ngộ, cái này một chút tựa như cũng có thể làm cho cảnh giới của mình tại hướng phía trước đẩy một bước. Cũng chính là một bước này, để hắn thấy được tiên tôn chi cảnh cực cảnh chi đỉnh. 6000 năm chưa tiến độ công, lại tại cái này ngắn ngủi 600 năm làm được. Thời gian của ta muốn tới, ngươi nếu có tiếc nuối, ta đáp ứng ngươi, đợi ta phá cục này, liền dẫn ngươi trùng nhập luân hồi, đến lúc đó thời gian từ ngươi đến định, như thế nào? Ở chung 600 năm, như hình với bóng, hai người từ trên danh nghĩa bằng hữu, đã biến thành chân thật nhất bằng hữu, hoặc là nói là không có gì giấu nhau chi kỷ. Nó chi tiếc nuối, Diệp Đình Mộ hiểu. Diệp Đình Mộ tình cảnh, nó cũng hiểu. Song Linh Chi Tử nghe vậy, như là một đứa bé, nhẹ câu nói, thật sao? Thương thiên ở trên, dãy núi ở bên, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng. Đạt được Diệp Đình Mộ khẳng định đáp án, Song Linh Chi Tử vừa lòng thỏa ý, nó vốn không phải là không biết chuyện người. Hết thể đã có định số, thời gian nước định đến, Diệp Đình Mộ tự nhiên muốn đi hoàn thành chuyện của hắn. Mà lại đối với nó mà nói, Diệp Đình Mộ là nó bằng hữu duy nhất, nó đương nhiên không thể trở thành hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật. Nhìn nhau cười một tiếng, che trời thanh tùng nhoáng một cái ở giữa, lá rụng tàn lùi. Thanh phong thoáng qua một cái, Diệp liền theo gió dần dần từng bước đi đến, nhìn xem một màn này, Song Linh Chi Tử cảm khái một tiếng, ai, nếu như ta cũng có thể theo cái này lá rụng, bị gió thổi qua liền bay mất, thật là tốt biết bao. Tầm mắt của bọn hắn chậm rãi mơ hồ, lần nữa trốn vào luân hồi, nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng, Song Linh Chi Tử trong mắt là thất lạc cũng không bỏ, lưu luyến quên bể. Mà Diệp Đình Mộ một lần cuối cùng, là quyết tuyệt, cũng là cáo biệt. Hắn biết, dạng này cái gì đều không cần nghĩ thời gian đã đi, hắn lại muốn bắt đầu đạp vào hành trình mới, tiếp tục nhuốm máu. Mà lần này, hắn không biết, mình liệu có thể sẽ thắng. Đốn ngộ bất hủ chi lực hắn, đã biết bất hủ cường giả đến cùng khủng bố đến mức nào, tuyệt không phải trước đó mình những thủ đoạn kia còn có thể tùy tiện thắng chi. Cho nên tương lai đối mặt vĩnh hằng 6 tôn bất hủ, hắn gặp phải sẽ là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Bất quá tóm lại mà nói đối với hai người tới nói, cái này 600 năm đều là đáng giá. Mặc dù rất ngắn, cũng rất đặc sắc. Đối với Diệp Đình Mộ tới nói, là từ nhập đế về sau, khó được có thể hưởng thụ được an nhàn thời gian. Đối với Song Linh Chi Tử tới nói, cái này 600 năm, là nó vô tận tuế nguyệt bên trong, trôi qua nhất ký ức khắc sâu 600 năm, chú định đem khắc vào trong đầu của nó, cung cấp nó đời sau lưu luyến, đi hồi ức. Bọn hắn rời đi mảnh này không biết theo cái gì đại lục, mà thanh tùng dây lát khô một màn này, nhưng cũng bị phương thế giới này một đời linh chỗ thu hết vào mắt. Tại thời khắc này, cả đời này linh đối với thế giới đã đản sinh ra cảm ngộ mới. Hình tượng nhoáng một cái, luân hồi đường ban đầu địa phương, Diệp Đình Mộ thân ảnh lần nữa từ màu đen vòng xoáy bên trong xuất hiện, đứng ở hồn triều bên trong, nhưng như cũ nhất chi độc tú. Chương 86. Ngươi hẳn là có cái danh tự chương 86, ngươi hẳn là có cái danh tự. đây đã là bọn hắn lần thứ 8 cộng đồng xuất hiện ở đây, bất quá lần này ý vị như thế nào, trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Luân hồi trên đường, Vô Ngần tinh hải bên trong, lão giả vẫn tại thả câu tinh hà, dùng cái này làm hao mòn ngàn vạn tuế nguyệt cô độc cùng tịch liêu. Nhìn xem xuất hiện lần nữa ở nơi đó Diệp Đình Mộ, lão giả đuôi lông mày vẫn như cũ như là mấy lần trước, nhéo nhéo. Lần này, hẳn là kết thúc đi. Song linh chi tử cảnh giới cao hơn hắn, cho nên hắn không cách nào dò xét đến nó tồn tại, nhưng là hắn lại có thể thôi diễn đến, Diệp Đình Mộ ở chỗ này được một loại nào đó khí vận, cô này khí vận để trận cục này trở nên khó bề phân biệt. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được trước mắt Diệp Đình Mộ tại cái này ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong đều đi làm cái gì. Hắn phân biệt xuất hiện ở đây 8 lần, mỗi một lần đều là từ khác nhau vòng xoáy bên trong xuất hiện. Lục đạo vòng xoáy, lục đạo luân hồi, điều này có ý vị gì, hắn một đoán liền biết. Lấy phương thức như vậy đốn ngộ luân hồi pháp tắc, hắn chưa từng thử qua, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, Diệp Đình Mộ trên thân kỳ thật cũng sớm đã có bất hủ chi lực, đột phá bất hủ cũng chỉ là một ý niệm. 600 năm ngộ luân hồi, không phải kỳ tài ngút trời không thể làm. Chỉ ít so với hắn năm đó mạnh hơn rất rất nhiều, một cái không đến vạn năm bất hủ, nếu quả như thật sinh ra, như vậy tất sẽ hoành động tinh hải, hoành động đỉnh hằng tiên đột đi. Hắn rất chờ mong Diệp Đình Mộ ở đây phá vỡ bất hủ, cũng rất chờ mong, đương chư thiên cùng đỉnh hằng tiên bực, biết hắn dùng vạn năm không đến thời gian liền phá vỡ bất hủ sẽ là một loại gì biểu lộ. Mà tại luân hồi đường ban đầu, Diệp Đình Mộ đứng ở nơi đó, hồi lâu cũng không từng động một cái. Song linh chi tử lại lên tiếng: "Theo giúp ta đi một đoạn đi, đi đến cuối cùng này một đoạn đường, sau đó liền cáo biệt đi. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, thế gian vạn vật có sinh tử, tất có ly biệt." Diệp Đình Mộ rất bình tĩnh gật đầu. "Được, cái này nhất định là một trận biệt ly, là hai cái giống loài ở giữa, hai cường giả ở giữa tách rời, đối với bọn hắn tới nói, không bỏ đều không nói bên trong. Luân hồi đường không dài, đối với bọn hắn tới nói, đều chỉ cần nhất niệm, liền có thể đi đến." Thế nhưng là giờ này khắc này Diệp Đình Mộ nhưng thủy chung đi rất chậm, so với bốn phía không tình cảm chút nào, như là cái xác không hồn ngàn ngàn vạn vạn du hồn còn muốn chậm. Song linh chi tử cũng chưa thúc dục. "Đúng rồi, ngươi không phải thích làm thơ sao? Có thể thay ta viết một bài sao, ly biệt thơ?" "Ngạch, kỳ thật ta không phải rất biết viết, bất quá ta muội muội viết rất tốt. Thế nhưng là ta tại trong trí nhớ của bọn hắn tìm kiếm đến, ngươi tài trí hơn người à, làm sao khiêm nhường như vậy, một cái gọi cái gì bạch, trong trí nhớ của hắn cũng có ngươi, ta thôn phệ hắn thời điểm, trong đầu của hắn có thơ mấy bạn, lại duy chỉ có 521 thiên đặc biệt ký ức vẫn còn mới mẻ, bóc ra thời điểm hắn nhất là không bỏ, mà những cái kia không phải đều xuất từ ngươi miệng sao?" Đề cập cố nhân, Diệp Đình Mộ trong lòng hoài niệm, song linh chi tử chỉ người, chắc hẳn chính là Văn Thánh Liễu Bạch, ngày đó một lần, hắn tụng thơ Đường Tống từ hơn 500, đây chính là móc rông hắn tất cả vốn liếng. Á, hắn cười cười, "Đã ngươi biết, vậy hắn trong trí nhớ hẳn là có quan hệ với ta cái này thơ từ đâu mà đến ký ức đi." Song linh chi tử phủ nhận: "Không biết, ta không có đi chú ý, chẳng qua là cảm thấy hắn người này thú vị, cho nên liền có chút ấn tượng, về sau gặp được ngươi mới nhớ tới." Diệp Đình Mộ vuốt vuốt trong mũi, giữa bằng hữu không có cái gì tốt giấu giếm, hắn thẳng thắn: "Kỳ thật những thi từ kia ta đều là chép, chính ta không biết ra được đến, nào có nhiều thời gian như vậy đi viết cái gì thi từ à, nửa đời trước đội vàng sinh hoạt, tuổi già đội vàng tu luyện." Hắn nhún vai, biểu đạt đối với quá khứ bất đắc dĩ, hắn xác thực thích qua những vật này, thế nhưng là cái này hơn 9000 năm sinh mệnh chiều dài bên trong, hắn nhưng không có thời gian, hoặc là nói nhàn tình nhã trí đi xem những vật này. Liền ngay cả sách thánh hiền hắn cũng không từng đọc qua mấy quyển. Chính như chính hắn nói, sau khi xuyên biệt, nửa đời trước nuôi 4 em bé, chưa từng có một ngày dám tranh thủ thời gian, không phải đang làm tiền, chính là đang làm tiền trên đường, không phải nghĩ đến làm sao kiếm tiền, chính là nghĩ đến thế nào có thể làm đến tiền. Mà sau đó, không thiếu tiền xài, thế nhưng lại có nhiều như vậy địch nhân, mỗi một cái đều mạnh hơn chính mình, một đường đến hắn là một khắc không dám trì hoãn. Ở nhân gian thời điểm, tu luyện áp lực nhỏ, nhưng là nghĩ đến chính là như thế nào cùng những địch nhân kia cùng nhau. Đầu óc mỗi ngày đều là nghĩ đến làm sao âm người khác, không phải chính là nghĩ đến làm sao không bị người khác âm. Về sau lên trời, hệ thống đối với tu luyện đã không được cái gì tác dụng quá lớn, lúc kia liền bắt đầu dựa vào chính mình ngộ đạo. Tại có hạn thời gian bên trong, vì có thể sớm ngày tìm được quan kỳ, để người một nhà gặp nhau, hắn càng là một ngày không dám nghỉ a, mỗi ngày không phải tu luyện chính là ngộ đạo. Có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu. Song linh chi tử cũng không phản bác hắn, chỉ là trầm tư một lát, trong đầu tìm kiếm. Hồi lâu sau mới mở miệng, "Ngay cả như vậy, ta cũng chép một câu đưa cho ngươi, như thế nào?" "A, xin lắng hay nghe." "Gặp nhau lúc khó đường cũng khó, gió đông bất lực bách hoa tàn, thế nào? Đây là ta thôn phệ trong trí nhớ, thích hợp nhất một câu, biểu đạt tương tư chi tình." Tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm luôn luôn rất ngay thẳng, nó dù sao tại vô tận tuế nguyệt bên trong, chỉ là một người, cho nên nó nói chuyện, chưa từng sẽ có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nghe vậy Diệp Đình Mộ như mày, trong mắt chớp động một tia kinh ngạc. Không vì cái khác, chỉ vì tiểu gia hỏa lời nói chi thơ, hắn trước kia còn qua. Hắn không chỉ có cảm khái, địa tinh đại hạ cổ đại, những cái kia thi nhân, ống tay háo phun một cái, đâu chỉ nửa cái thịnh đường, đây quả thực đặt ở toàn bộ vị diện vũ trụ đều là tương đương bán nổ. Không phải sao? Ngay cả cái này luân hồi đường trưởng khống giả đều học xong, chật chật. Gặp Diệp Đình Mộ như vậy phản ứng, Song Linh Chi Tử nghiêng đầu. "Thế nào, không thích hợp sao?" Diệp Đình Mộ lắc đầu, cười nói, "Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi ta thật xem như hữu duyên, ngay cả chép thi tử đều là đến từ cùng một cái vị diện, ha ha ha." Song Linh Chi Tử tới hào hứng. "Quả thật, tự nhiên, có lẽ đây chính là tâm hữu linh tê đi, ha ha." "Không có tâm bệnh." Hai người vẫn như cũ có một câu không có một câu trò chuyện, tại mảnh này mở tối màn trời dưới, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không cô độc. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, ngươi hẳn là có cái danh tự. Song Linh Chi Tử nghe vậy, huyết hồng sắc đơn mắt ủng ủ cục trực chuyển. Danh tự sao? Ngươi đề nghị này rất tốt, ta cũng cảm thấy ta nên có cái danh tự. Nói đến chỗ này có chút dừng lại, hắn lơ lửng tại Diệp Đình mộ phía trước, trịnh trọng nói ra, ngươi đặt tên giống như rất lợi hại à, đệ ngươi muội muội danh tự không đều là ngươi lên sao? Nếu không ngươi lên cho ta một cái. Diệp Đình mộ sửng sốt một chút, lúc này cự tuyệt. Không không không, cái này không thích hợp, ngươi đây là Song Linh Chi Tử, luân hồi đường trưởng không giả, ta một tiểu nhân vật cho ngươi đặt tên, không thích hợp không thích hợp. Song Linh Chi Tử không hiểu. Có cái gì không thích hợp, ngươi là ta bằng hữu duy nhất ta, làm sao, ngươi xem thường ta. Chương 87. Đã là người nào lưu lại chương 87, đã là người nào lưu lại. Hai người cãi nhau bởi vì danh tự sự tình phát sinh ngắn ngủi tranh chấp. Bất quá cuối cùng Diệp Đình Mộ vẫn là chịu không được tiểu gia hỏa quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Được thôi, vậy ta liền lên một cái. Nói đi, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, lên cái gì đâu. Nói thật, hắn xác thực không biết, cho bốn em bé lấy tên đã hao hết hắn suốt đời tài hoa. Càng về sau Diệp Niệm, thất thất kia càng là cực độ qua loa, về phần trình độ, tham khảo Diệp Lên, Diệp Hàng, Diệp Niên Niên, Diệp Tuế Tuế liền biết, chỉ có thể nói chính lệ, nhưng là không có kém đến cực hạn. Giờ phút này bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì suy nghĩ, ai bảo mình miệng tiện đâu, nhất định phải xách việc này, bất quá nên nói không nói, vật nhỏ cũng xác thực nên có một cái tên, một cái thuộc về mình chuyên môn danh tự. Người ta làm bạn tám thế, người thích nhất chính là phụ du một đời kia, tuy chỉ có một ngày, lại là người nhất ký ức khắc sâu một thế, đã như vậy, không bằng ngươi liền cứ gọi phụ du như thế nào. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, trên người xúc tu nhẹ nhàng vũ động, trong đầu giống như đang suy tư điều gì. Xác thực như là Diệp Đình Mộ lời nói, cái này luân hồi thế gian tám thế, đương phụ du ngày đó là nó thích nhất. Không phải là bởi vì ngày đó rất đặc sắc, mà là bởi vì ngày đó quá ngắn, cho nên ngày đó mới có thể sáng chói. Hắn ở chỗ này chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, làm bạn mình chỉ có vô tận trống rỗng cùng tịch mịch. Đối với sinh mệnh chiều dài hắn bản năng chán ghét, có đôi khi nó đều hy vọng mình cả đời này có thể ngắn một chút, dạng này cũng không cần gặp cái này vô tận trống rỗng. Cho nên nó thích phụ du một đời, ngắn ngủi lại đặc sắc. Thấy nó hồi lâu cũng không từng nói ra bản thân ý nghĩ, Diệp Đình Mộ thăm dò tính hỏi một câu. Thế nào, ngươi không vui sao? Đối mặt hỏi thăm, Song Linh Chi Tử lắc đầu. Không không không, ta rất thích, chỉ là cảm giác nếu như ta gọi Diệp phụ du, có thể hay không nghe như cái nữ hài tử. Diệp Đình Mộ nghe vậy, một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất, một lần cho là mình nghe lầm, cái này cái quỷ gì? Ngươi gọi phụ du chính là phụ du, họ Diệp đây là muốn náo cái nào ra a? Hắn gấp đội và nói, không phải, ngươi liền cứ gọi phụ du, ngươi gọi Diệp phụ du làm gì? Nói đùa đâu, ngươi thế nhưng là chân linh cùng hỗn độn dòng dõi a, mẹ nó ngươi cùng ta họ là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu mình liền bị chân linh để mắt tới, cái này nếu để cho hắn biết, mình hai tử cùng mình họ, khó đảm bảo sẽ không trực tiếp xuất thủ đem mình cho đau. Liền sợ kia hỗn độn đều từ vách quan tài bên trong nhảy ra, cho mình một chút. Vì cái gì không thể họ Diệp, đệ ngươi muội muội không đều là họ Diệp sao? Còn có kia Diệp gia thôn, ta cảm thấy Diệp rất tốt ta thích. Song Linh Chi Tử đương nhiên trả lời. Lần này đến phiên Diệp Đình Mộ giơ chân, rất dưng bước, rất nghiêm túc nhìn xem tiểu gia hỏa, nghiêm túc nói ra, thật, nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối đừng họ Diệp, cái này nhân quả ta không chịu nổi. Ngạch, ta quyết định, liền gọi Diệp phù du đi, đi, đi đường. Đừng à, ngươi đang suy nghĩ cân nhắc, cùng ngươi mẫu thân họ, nghiêm túc phù du cũng được à, giống như không thích hợp, vậy liền cứ gọi hỗn độn phù du. Tóm lại không nên vọng động a. Không có việc gì, ta thật thích. Hiển nhiên đạt được tên mới phù du không quá nguyện ý tiếp thu Diệp Đình Mộ ý kiến, tranh chấp lôi kéo về sau, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ thỏa hiệp, hủy diệt đi, thích thế nào, dù sao ngoại trừ mình cũng không ai biết không phải là. Song Linh Chi Tử cũng chấp nhận mình liền gọi Diệp phù du. Có tên mới phù du rất là hưng phấn, ly biệt buồn khổ giống như bị nó vào giờ phút này ném xó. Diệp Đình Mộ nhìn xem nó như vậy bộ dáng, không bỏ chi tình cũng tương tự bị trong lúc vô hình tách ra một chút. Tóm lại hắn thấy, trước mắt phù du mặc dù đã tồn tại vô số kỷ nguyên, sinh mệnh chiều dài thậm chí bao trùm chư thiên phía trên, nhưng là có một chút nhưng lại không thể không thừa nhận. Nó xác thực rất đơn thuần, giống như nó tướng mạo bình thường, một cái đơn tế bào sinh mạng thể. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, lão giả thời khắc này thần sắc âm tình biến hóa, khó coi đến gấp. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, có khả năng nhìn thấy chỉ có Diệp Đình Mộ, mà hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ một mực tại nói một mình, liền theo ma. Không phải đâu, đứa nhỏ này thụ cái gì kích thích, không phải là điên rồi đi, hoặc là nhân cách phân liệt, không không không, quỷ dị, quá quỷ dị. Rất nhanh tại lão giả nhìn chăm chú bên trong, Diệp Đình Mộ đi tới trải qua vị trí, hắn như thường ngày dừng lại, nhìn trải qua một chút. Phù Du tự nhiên cũng đã nhận ra, mỗi một lần vào luân hồi, đi ngang qua tượng đá này bên cạnh thời điểm Diệp Đình Mộ đều sẽ vô tình hay cố ý ngừng chân, nhìn lên một cái. Mỗi một lần hắn đều có thể cảm nhận được Diệp Đình Mộ cảm xúc biến hóa. Mà lần này, Diệp Đình Mộ càng là trực tiếp hướng tượng đá đi tới. Phù Du cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là lặng lặng đi theo. Đây là một lần cuối cùng, đưa xong Phù Du hắn liền muốn rời khỏi, trở lại hắn tới địa phương, phá vỡ bất hủ, hắn nghĩ tại cùng trải qua cáo biệt. Phù Du đoán được hắn tâm tư. Hai người mới vừa tới tượng đá phía dưới, Phù Du liền mở miệng. Ngươi muốn biết, hắn là ai lưu lại sao? Đột nhiên xuất hiện lời nói, để Diệp Đình Mộ hai mắt tỏa sáng. Đúng à, muốn biết trải qua vì sao ở đây, làm gì không hỏi Phù Du đâu, nó thế nhưng là vẫn luôn tại luân hồi giữa đường, lao giả không biết, nó khẳng định biết ta thế là liền không chút do dự dò hỏi, là ai? Phù Du mắt đơn híp híp, sau đó trôi nổi hướng về phía trước, vây quanh tượng đá dạo qua một vòng. Đây là một cái lao đầu lưu lại, từ khi hắn xuất hiện về sau, luân hồi đường liền liền có người bắt đầu lén qua, tính cả ngươi, ta đều nhớ là người thứ mấy. Lao đầu. Diệp Đình Mộ trong mắt lóe lên một tia hồng nghi. Phù Du bắt đầu hắn giải thích. Nguyên bản loại tồn tại này là phải bị ta xóa bỏ, thế nhưng là trên người của nó tồn tại phụ thân ta một vòng khí tức, cũng có phụ thân ta gieo xuống một vòng lạc ấn, cho nên ta không cách nào đem nó xóa bỏ. Đây chính là vì gì nó còn có thể một mực cất ở đây bên trong nguyên nhân. Diệp Đình Mộ càng nghe càng mơ hồ, trải qua trên thân lưu lại hỗn độn ấn ký, hẳn là cái này chính là hỗn độn lưu lại. Nếu là hỗn độn lưu lại, lại có thể bị Tô Trường Ca cùng hắn sử dụng, hẳn là Tô Trường Ca người sau lưng thật sự là hỗn độn. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi tâm thần khẽ chấn động. Nếu là trước khi nói chỉ là suy đoán, trận cục này bên trong Tô Trường Ca người sau lưng rất có thể là hỗn độn, mục đích đúng là thông qua phương thức như vậy, ý đồ phá vỡ chân linh thống trị. Dù sao hai là tử đối đầu, lại là đồng dạng vì vĩnh hằng tồn tại, giải thích hợp lý nhất, thế nhưng là hắn một mực cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì tinh không rùa cường điệu qua, bọn hắn tiên tổ hỗn độn đã sớm không có, bọn hắn chỉ là hắn lưu lại ý thức thể. Mà bây giờ Phù Du đề cập, cái này giống như cũng không là không có khả năng, trải qua đã có hỗn độn là ấn, như vậy hỗn độn liền không khả năng cùng đây hết thảy không quan hệ. Ngắn ngủi phân tích về sau, hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm Phù Du. Ngươi nói là vậy lưu hạ hắn lao đầu, rất có thể chính là của ngươi phụ thân sao? Chương 88, trùng sinh luân hồi. Chương 88, trùng sinh luân hồi. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Phù Du lắc đầu, đáy mắt lặng yên hiện ra một vòng thất lạc. Đã từng ta cũng tưởng rằng dạng này, bất quá ta thử qua đã phương thức của ta kêu gọi qua hắn, cũng không đạt được hắn đáp lại, hắn cũng là luân hồi đường một cái khách qua đường, bất quá hắn lại tại nơi này lưu lại tôn này tượng đồng tao liền liền rời đi, mà lại không chỉ ở chỗ này lưu lại, Tuế Nguyệt cùng thời gian hai đầu trên đại đạo cũng lưu lại một tôn cùng cái này tượng đồng tao đồng dạng pho tượng. Đạt được Phù Du đáp án, Diệp Đình Mộ theo bản năng sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, lão giả từng cùng mình đề cập qua, hắn đã từng mơ tới qua một cái lão giả, hẳn là lưu lại tượng đồng tao người chính là lão giả kia, cùng xuất hiện tại hắn trong mộng người kia là cùng một người. Như vậy người này rất có thể chính là ngoại trừ hỗn độn cùng chân linh bên ngoài, có khả năng nhất bố của người. Gặp Diệp Đình Mộ tâm sự nặng nề, Phù Du tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết tinh không thú. Diệp Đình Mộ suy nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu nhìn về phía Phù Du, nhẹ gật đầu. Gặp qua, ta còn gặp được một con, nó là một con tinh không rùa. Tinh không thú là phụ thân ta 10 đạo ý thức thể biến hành, bọn hắn đồng thời tồn tại ở tinh không bên trong, bị mẫu thân của ta 10 đạo ý thức thể mà sát, mà mỗi một lần bọn hắn bị xóa bỏ về sau đều có thể lần nữa tại tinh không bên trong lại lần nữa trùng sinh, ngươi biết là thế nào làm được sao? Đề cập tinh không thú vấn đề, Diệp Đình Mộ tự nhiên là tới hào hứng, nếu như theo tinh không rùa nói, bọn hắn là hỗn độn ý thức thể, cho nên không cách nào bị phương thế giới này xóa đi, cho dù là sinh tử cũng có thể tại độ thai nghén. Ta biết con kia tinh không thú cùng ta nói qua. Diệp Đình Mộ tướng tinh không rùa cùng hắn đề cập tới bọn hắn bất tử bất diệt nguyên lý còn nguyên cáo chi Phù Du. Phù Du nghe xong, mắt dọc hơi đóng, nhìn về phía trước mắt trải qua, nói, nó nói không đúng, lại hoặc là nó không có nói thật với ngươi, luân hồi diễn hóa tại chân linh pháp tắc, bị hỗn độn giao phó sinh mệnh, ngoại trừ bọn hắn bản thể. Thế gian hết thảy đều không thể ngự trị ở bên trên ta, lúc trước vì lẫn nhau ngăn được, tại sáng tạo ta thời điểm, bọn hắn giao phó ta có thể phân giải thế gian hết thảy linh hồn quyền lợi, tức ta có thể xóa đi tất cả vũ trụ sinh mạng thể ký ức. Nói đến chỗ này dừng một chút, ngựa khí hơi đề cao, cho dù là sáng tạo ta song linh, chỉ cần là lấy tử vong phương thức rơi vào vực sâu, ta cũng có thể đem nó thôn phệ, sinh mệnh luân hồi, linh hồn là không có đủ trước người năng lực, không ai có thể lẩn tránh ta, nhập vực sâu chỉ là vấn đề thời gian, bao quát ngươi. Mà bọn hắn sở dĩ bất tử bất diệt, cũng là bởi vì tôn này tượng đồng tao, nó xuất hiện về sau, tinh không thú chỉ cần giáng lâm luân hồi đường, nó liền sẽ thức tỉnh, nó sẽ cùng mang ngươi rời đi nơi đây, tướng tinh không rùa đưa đến một mảnh khác luân hồi đại đạo, mà cùng lúc đó, thân ở Tuế Nguyệt cùng thời gian trường hà hai tôn tượng đồng tao, đồng dạng cũng sẽ đem thuộc về tinh không thú hết thảy bớt, giao phó thân, làm được đúng nghĩa trùng sinh, mà không phải chuyển thế, về phần những người khác thì sao, nếu là cầm ngươi cầm lá bùa cũng có thể đưa nó tỉnh lại, đây chính là vì gì tinh không thú vĩnh viễn không tịch diệt, lại có thể thế hệ có được tiền thân ký ức cùng pháp tắc nguyên nhân. Phù Du nói một hơi rất nhiều, đồng dạng đưa nó biết toàn bộ cáo chi Diệp Đình Mộ. Nghe đến đó Diệp Đình Mộ trong mắt mang theo một chút hoảng hốt, đặc biệt khi nghe được trùng sinh chữ thời điểm, nội tâm của hắn có chút xúc động một chút. Chuyển thế cùng trùng sinh khác biệt, chuyển thế chỉ là linh hồn kế thừa, mà trùng sinh đó chính là hoàn toàn phục sinh. Lén qua luân hồi giữ lại thần hồn, vớt Tuế Nguyệt bảo tồn hết thể ký ức, mà tại thời gian trường hạ bên trong cải biến thời gian tuyến, thu hoạch nguyên bản thân thể sao? Dạng này liền có thể làm được phục sinh. Hắn hôm nay sắp đi vào bất hủ, đối với ba đầu đại đạo pháp tắc hiểu rõ, hắn không phủ nhận chuyện như vậy là tồn tại khả năng, cho dù hắn hiện tại còn vẫn làm không được. Nhưng là Tô Trường Ca cũng từng đề cập qua, chỉ cần phá cục, hắn liền có thể để chết đi người phục sinh, chỉ chính là phương thức như vậy sao? Đây hết thể đối với hắn mà nói, cũng rất trọng yếu, ý vị này, tương lai, có lẽ mình có thể phục sinh mình chết đi huynh đệ cùng chiến hữu. Người đang suy nghĩ gì đấy? Hắc! Diệp Đình Mộ trầm mặc thật lâu, để Phù Du có chút mê hoặc, lối ra kêu gọi. Không có, chẳng qua là cảm thấy đây hết thể có chút thần kỳ, bất quá lại làm cho người hướng tới. Hắn nhỏ giọng nỉ non. Phù Du tự nhiên biết hắn suy nghĩ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cũng nghĩ nắm giữ cái này phục sinh chi pháp đúng không? Diệp Đình Mộ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, lúc này gật đầu. Không sai, nếu là có thể nắm giữ lấy phục sinh chi pháp, vậy liền sẽ không còn lo lắng mất đi quan tâm người. Phù Du nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Không không không, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trên thế giới này có thể làm được để cho người ta phục sinh, ta biết chỉ có cha mẹ của ta, những người còn lại đều không được, phục sinh cần có hai điểm, vĩnh hằng cảnh giới thần hồn, còn có pháp tắc lạc ấn, ngươi nếu là muốn phục sinh một người, như vậy ngươi liền cần đột phá tới cao vĩnh hằng, lại tự chủ định nghĩa vũ trụ pháp tắc, ở trong đó rất phức tạp. Diệp Đình Mộ nghe vậy lại biểu hiện rất bình tĩnh, trật tự pháp tắc bên trong, chúng sinh vốn là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, thế nhưng là hắn biết có thể thành công, chí ít Tô Trường Ca nói hắn đã từng may mắn làm được qua một lần. Đương nhiên chuyện như vậy tự nhiên cũng tràn đầy khiêu chiến, hắn thấy, nếu là thật sự chiến chân linh, lại muốn thắng, tương lai mình đường điểm cuối cùng nhất định phải phá vỡ vô thượng vĩnh hằng. Hắn chỉ là bình tĩnh hỏi, vậy ngươi nói tên kia lưu lại ba bộ tượng đồng thau lão giả là vĩnh hằng cảnh cường giả sao? Dĩ nhiên không phải a, trên thế giới này chỉ từng sinh ra hai cái vĩnh hằng cường giả. Diệp Đình Mộ nhíu mày, vậy hắn là như thế nào làm được, chỉ là bởi vì bị phục sinh đối tượng là hỗn độn ý thức thể sao? Phù Du lần nữa lắc đầu, trong mắt mang theo thần bí. Cũng không phải. Ngạch, kia rốt cuộc ra sao? Ngươi đừng đợi nha, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Phù Du cười cười, mắt to màu đỏ bên trong hiện hiện một vòng hồng mang tại Diệp Đình Mộ trước người quét tán, như là hình chiếu nghi đồng dạng tại trước người giữa không trung hiện hóa ra một bức tranh. Bức tranh bối cảnh là một mảnh tinh không bên trong sinh ra lấy vô số ngôi sao, trong tinh thần có do 10 con ngập trời cự thú. Rồng, phượng, kỳ lân. Chờ một chút, bọn hắn hình thái khác nhau, lại có vạn vật ban đầu bộ dáng, mà ở trong đó, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, tinh không rùa. Ánh mắt của hắn giật mình, trong lòng rõ ràng, cái này liền chính là thập đại tinh không thú. Phù Du thanh âm cũng theo đó vang lên bên tai. Ngươi nhìn, đây cũng là thập đại tinh không thú, bọn hắn bắt nguồn từ phụ thân ta hỗn độn, đồng dạng bọn hắn cũng là diễn hóa tại thế gian vạn vật, ngươi tại trên người của bọn hắn có thể tìm được thế gian vạn vật cái bóng, bọn hắn sinh ra mới bắt đầu, thực lực chính là chư thiên, hành tẩu ở tinh hải phía trên. Chương 89. Thập đại tinh không thú chương 89. Thập đại tinh không thú sau đó trước mắt hình tượng lần nữa chuyển hóa, từng cái ngập trời cự thú du đãng tinh hải. Lúc này lại đang vẽ mặt bên trong xuất hiện 10 đạo bóng người, toàn thân bọn họ tản ra kim sắc quang mang, thần thái khác nhau, cùng 10 con tinh không thú triển khai giao phong. Hình tượng bên trong chiến đấu khai hỏa, toàn bộ tinh hải phảng phất đều tại đây khắc run rẩy theo. Sau đó liền thấy từng cái cự thú vẫn lạc. Chư thiên chi chiến, thập đại chư thiên quyết chiến thập đại tinh không thú cuối cùng không địch lại, tuần tự vẫn lạc. Sau đó hình tượng lần nữa chuyển hóa, chỉ gặp một mực toàn thân ngự điện, đầu sinh tam mục, toàn thân có thanh thương sắc lông tóc, lại không có sừng châu thoát đi chiến trường, hướng hỗn độn một cái khác đoạn trốn xa. Tinh không thú một trong Quỳnh Lưu, thập đại tinh không thú duy nhất người sống sót, tại còn lại tinh không thú hiểm hộ hạ cuối cùng thoát đi chư thiên vây bắt, ẩn vào lúc ấy vật lý vũ trụ, về phần cái khác tinh không thú thì là triệt để bị trấn sát. Đến tận đây chư thiên chi chiến kết thúc, mở ra mẫu thân của ta một người độc trưởng vũ trụ thời đại, một mực đến nay. Nương theo lấy Phù Du lời nói, hình ảnh kia lần nữa tiêu tán, lại một lần biến hóa. Cũng chính là tại cái này về sau 3 vạn năm về sau, lão đầu kia xuất hiện ở luân hồi trên đường, mà hắn cưới kia thành Lưu chính là duy nhất còn sống sót Quỳnh Lưu. Nhìn xem hình tượng bên trong, tái đi tóc bạc trắng, đầu đội thoa nón lá lão ông, còn có dưới người hắn con kia không có sừng thanh lưu. Diệp Đình Mộ không khỏi đem ánh mắt xích lại gần chút, con mắt trợn thật lớn, hắn thấy thế nào cảm giác bức tranh này có chút quen mắt. Bất quá, hắn xác thực chưa thấy qua bức họa này, chỉ là bức họa này ý cảnh, luôn luôn để hắn bản năng nghĩ đến một người, tại kết hợp trải qua trên thân đã từng xuất hiện cổ thể giáp cốt văn chữ Hán, một cái không thiết thực ý nghĩ sinh ra. Lão đầu, thanh lưu, chữ Hán, còn có thể là ai? Lão nhân này mẹ nó không phải là lão tử a? Mà Phù Du nhưng lại không nhận thấy được dị thường của hắn, vẫn như cũ tự mình giản thuật. Bọn hắn ở chỗ này buông xuống tượng đồng thau về sau, liền rời đi. Hình tượng lại một lần chuyển động, chỉ gặp hình tượng bên trong, là ông cưỡi châu chiến tinh không, xông phá một tòa kim sắc điện đường, đương điện đường vỡ vụn trong nháy mắt đó, chín chùm sáng không có vào tinh hải, như trường hồng phá không, trùng trùng điệp điệp, tinh hải chấn động. Cuối cùng hắn thấy được lao ông chiến tử, Quý Nưu nhuốm máu vẫn lạc chư thiên kiếm giới, thần hồn cũng hóa thành một vệ sáng truy tìm kia chín chùm sáng mà đi. Quý Nưu cùng lão đầu kia công phá cầm tù tinh không thú chi hồn tù linh điện, song song vẫn lạc. Bất quá lại tại thời khắc cuối cùng, thả ra bị chư thiên cầm tù còn lại 9 đại tinh không thú thần hồn, cũng liền vào lúc đó, ba tôn tượng đồng thau bắt đầu làm việc, thập đại tinh không thú cũng bắt đầu luân hồi, bất quá kia lão ông ta lại là rốt cuộc chưa thấy qua, có lẽ là thần hồn của hắn đều bị triệt để xóa bỏ cũng không nhất định, dù sao đối phương là chư thiên nha. Ta biết cứ như vậy nhiều. Phù Du tiếng nói rơi xuống, Diệp Đình Mộ nội tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh, chư thiên chi chiến, 10 linh vẫn lạc cửu linh, duy chỉ có một linh trốn xa, lại tại vài vạn năm về sau, bước vào luân hồi, không gian, thời gian ba đầu đại đạo lưu lại ba bộ tượng đồng tàu, lại lấy mệnh cứu ra cựu linh chi hồn, bắt đầu vĩnh sinh bất diệt lôi kéo. Đây hết thảy là chân linh cùng hỗn độn đánh cờ, mà ba tôn tượng đồng tàu chính là ván này bên trong trọng yếu nhất vô cùng. Bọn hắn có thể tồn tại đến nay vẫn như cũ chưa từng bị diệt, đủ để chứng minh ba tôn tượng đồng tàu thực lực, sợ là so với chư thiên cũng không yếu, lại hoặc là nói, cho dù là chư thiên hoặc là chân linh đều lấy chúng nó không có cách nào. Mà chính mình đồng dạng là mượn trải qua nhập ba ngày, Tô Trường Ca đồng dạng mượn trải qua, để giới linh tam hồn lục phách hoàn hảo không chút tổn hại chuyển thế nhân gian. Bày ra như thế tổng thể. Vậy cái này Tô Trường Ca người đứng phía sau vô cùng có khả năng chính là lão nhân này, mà lão nhân này nhưng lại hư hư thực thực là lão tử. Nội tâm của hắn thật lâu không thể bình tĩnh, phản phất tại vừa mới kia một đoạn trong chuyện xưa, hắn nhìn thấy không chỉ là ầm ầm sóng dậy chư thiên chi chiến, cũng đồng dạng tựa như tại thời khắc này nhìn trộm đến tinh không bên trong một góc, nhìn trộm đến trận này bàn cờ người sau lưng, chỗ tối chi tử. rộng rãi khí thế cho dù là hư ảnh nhưng cũng đem hắn thay vào trong đó, để nội tâm của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu ngầm không, trong mắt thâm thúy tươi đẹp. Phù Du, cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta cái này một chút, ta cảm giác, ta đã biết những thứ gì. Phù Du lại nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần cảm ơn ta, ta không muốn ngươi chết, ta biết ngươi muốn đi vĩnh hằng tiên vực chiến bất hủ, vì thế ta cũng không vì ngươi lo lắng, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định có thể đem bất hủ chi vương giẫm tại dưới chân, leo lên cái kia vương tọa. Tiếng nói đột nhiên tại thời khắc này trở nên trầm thấp, Phù Du tiếp tục nói ra, bất quá ngươi trong cục, cuối cùng đối mặt lại là mẫu thân của ta, mà ngươi tại nhìn thấy ta mẫu thân trước đó, trước muốn chiến thắng thập đại chư thiên, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, tất cả ngươi muốn trước tìm tới mười linh, mượn nhờ thập đại tinh không thú lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể có phần thắng. Phù Du sở dĩ cùng Diệp Đình Mộ đề cập những này, mục đích cuối cùng nhất chính là cáo chi Diệp Đình Mộ như thế nào có thể phá thân ở chi cục. Hắn mặc dù đưa thân vào luân hồi, thế nhưng là đối với tinh không bên trong phát sinh sự tình, nó nhưng cũng rõ ràng nhận biết, hắn ngưng tụ ra hình tượng đều là nguồn gốc từ tại chết đi linh hồn để lại, nó đưa chúng nó chỉnh hợp cùng một chỗ, vậy liền chính là toàn bộ tinh không lịch sử. Ngoại trừ song linh chi chiến nó không cách nào đi phục khắc, cảnh giới cao hơn nó song linh nó cũng không cách nào tới suy đoán, còn lại hết thảy, nó lại là tại quá là rõ ràng. Tại chư thiên chi chiến hậu, Diệp Đình Mộ vị trí chi cục cũng đã triển khai, vô tận kỷ nguyên cùng thuế nguyệt bên trong, có quá nhiều như cùng Diệp Đình Mộ dạng này người trong cuộc hiện lên ở dưới phiến tinh không này, bọn hắn bị một con bàn tay vô hình trường khống, từng bước án lấy cố định quỹ đạo đi thẳng về phía trước. Có thiếu niên liền đã chết yểu, có chết bởi tinh lộ bên trong, mà có giải rác mấy người bằng vào cường đại khí vận cùng thực lực cuối cùng đăng đỉnh tiên vực chi đỉnh. Tràn đầy tự tin vượt qua tinh lộ cuối cùng lại bất lực chôn ở chư thiên phía dưới, tỉ như Tô Trường Ca, tỉ như người đến. Ví dụ như vậy tại trong trí nhớ của nó chỗ nào cũng có. Diệp Đình Mộ cũng bất quá là ngàn ngàn vạn vạn cái người trong cuộc một cái thôi. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ nhưng lại là ngàn ngàn vạn vạn người bên trong, nhất khác biệt một cái, hắn nhìn như kinh diễm một đời, lại là một đường long đong cùng ngăn trở. Đạt được trợ lực ít nhất, gặp phải ngăn trở nhiều nhất, nhưng lại là dùng thời gian ngắn nhất đi đến bước này người. Mà lại hắn nghịch hành luân hồi, cùng nó quen biết. Cho nên tại nó mà nói, hắn đồng dạng khác biệt. Nó tự nhiên không hy vọng Diệp Đình Mộ đi vào người khác theo gót, nó không cách nào ra tay trợ giúp Diệp Đình Mộ, có khả năng làm cũng chỉ có thể nói cho hắn biết, này cục vì sao, như thế nào có thể phá. Đây là hắn có khả năng làm, cũng là nó duy nhất có thể vì người thiếu niên trước mắt này đi làm. Nó không hy vọng cái này nó bằng hữu duy nhất vẫn lạc, bởi vì bọn hắn ở giữa còn có chưa từng hoàn thành ước định.